Chương 3453, tối nghĩa chương 3453, tối nghĩa sở dĩ có loại này văn tự là theo giấy dầu bên trên mọc ra cảm giác, nguyên nhân chủ yếu nhất ở chỗ. A Nghèo cũng không có đóng lại Na Đan chi nhãn. Na Đan chi nhãn có thể quan sát được tài liệu tin tức. Đã biết vật liệu tin tức, biểu hiện nội dung hội tương đối kỹ càng, mà không biết vật liệu tin tức thì chia làm tương đối không biết cùng tuyệt đối không biết. Tương đối không biết vật liệu tin tức, không tiêu chí chú tài liệu danh tự, chỉ là hội hiện hiện một bộ phận vật liệu tính chất liên quan giới thiệu, cùng thông qua sẽ vở tính toán, phỏng đoán nó nơi phát ra cùng tính chất. Tuyệt đối không biết vật liệu tin tức thì trực tiếp biểu hiện. Thông qua Na Đan chi nhãn quan sát, giấy dầu bên trên trôi nổi đi ra vật liệu tin tức, tất cả đều là đồng thời toàn cùng giấy dầu có quan hệ, không có một cái cùng mực ấn vật liệu có quan hệ. Liên phản phất, mực ấn cũng không tồn tại. Này mới khiến Ang cảm giác hết sức kinh ngạc. Bất quá, Ang Nghèo cũng rõ ràng, lại kinh ngạc lúc này cũng không có cách nào được đến đáp án, chỉ có thể trước tạm thời kềm chế nghi hoặc. Dứt bỏ tài liệu nghi nghĩ, Ang Nghèo nhìn lên chương mở đầu nội dung cụ thể. Chương mở đầu nội dung cũng không nhiều, vẹn vẹn chỉ có 4 câu lời nói. Nhưng mỗi một câu đều phản phất là thêm mật thiết, Ang có thể xem hiểu phía trên mỗi một chữ, nhưng lại không biết nó muốn biểu đạt ý gì, tinh thần chi tử không phải một người, mà là tinh linh sứ giả. Ta mang ước ước vạn tinh linh, vì sử dụng tinh không chi lực người, cung cấp lực lượng nhỏ bé trợ giúp. Kẻ đọc, nghĩ đến ngươi cũng là tinh không chi lực người sở hữu. Nhìn ngươi có thể tìm tới thuộc về ngươi tinh linh. Tinh không sẽ vĩnh viễn nhìn chăm chú ngươi. À Nghèo đọc xong về sau, vẫn còn trong một bức. Cách một hồi lâu, hắn mới lấy lại tinh thần, cũng thử nghiệm dùng suy nghĩ của mình đi tìm hiểu cái này 4 câu lời nói. Câu nói đầu tiên, tựa hồ là tại giới thiệu chính mình. Dù sao, tinh không thư tác giả liền được xưng là tinh thần chi tử. Thế nhưng là, vì sao muốn nói tinh thần chi tử không phải một người, mà là tinh linh sứ giả đâu? Đây là một loại gọi chung. Còn là nói, cùng loại tôn giáo bên trong người của tín ngưỡng đến cực hạn, đã ném đi bản thân nhân cách. Câu nói thứ hai, tựa hồ là ám chỉ độc giả thân phận, bất quá tinh không chi lực là cái gì? Cùng loại chiêm tinh lực lượng sao? Câu nói thứ ba, hy vọng ta có thể tìm tới thuộc về ta tinh linh. Ang thấp giọng nhắc tới một chút, không có hiểu. Tinh linh là một loại đại danh tử. Còn là nói, là loại nào đó linh loại. Câu nói sau cùng, cũng chính là thứ tư câu nói, tinh không sẽ vĩnh viễn nhìn chăm chú ngươi. Câu nói này Ang có thể xem hiểu mặt chữ ý tứ, nhưng hắn luôn cảm thấy câu nói này còn có càng sâu tầng ý tứ. Bởi vì bình thường mà nói, đều là người đi chú ý tinh không, mà nơi này lại đem tinh không nhân cách hóa, từ tinh không đến chú ý người. Cái này hiển nhiên là ám có chỗ chỉ. Chỉ là, đến tột cùng chỉ là cái gì, cùng cái khác ba câu nói, Ang hoàn toàn không biết gì. Đây quả nhiên chính là mã hóa văn thư đi, chuyên môn cho chiêm tinh thuật sĩ nhìn. Ang Nghèo một bên ở trong lòng yên lặng chửi bậy, một bên hướng phía sau mở ra. Muốn nhìn một chút về sau văn phải chăng có liên quan giới thiệu. Mà ngay sau đó chương mở đầu trang kế tiếp, thì trực tiếp tiến vào chính văn, liền mục lục đều không có. Chính văn nội dung cũng rất đơn giản, mỗi một tờ đều là phối đồ thêm với chữ. Phối đồ cơ bản đều là tinh khung chi tướng cùng loại với áng tại 3D mắt bên trong nhìn thấy chòm sao đồ đen nhánh phông nền bên trong, sáng lên mấy quả sắp xếp cổ quái ngôi sao, những ngôi sao này hợp thành tuyến, tạo thành một bộ kỳ diệu đồ án. Mà tờ thứ nhất phối đồ, mấy ngôi sao liên tiếp có điểm giống là chập trùng đường cong. Đồ án phía dưới thì là phối chữ. A Nghèo đại khái nhìn tờ thứ nhất phối chữ, thượng thư nước mưa tinh tướng đằng sau tiếp một cái số hiệu 3489. Tựa hồ chỉ là thứ 3489 loại nước mưa tinh tướng. Mà phía dưới thì theo từng cái góc độ, giải thích cặn kẽ cái này tình tướng chỗ ý vị như thế nào. Thí dụ như theo cầu nguyện góc độ, nước mưa tinh tướng 3489 đại biểu không nóng không lạnh đấy đà. Dùng Á Nghèo lý giải, chính là không có chuyện tốt gì, cũng không có gì chuyện xấu. Lại thí dụ như theo chiêm tinh góc độ, nước mưa tinh tướng 3489 đại biểu chính là tinh linh tụng sướng, có ách có tang, có tin mừng, có lấy được. Dùng Á Nghèo lý giải, chính là lý giải không được. Còn có theo tinh linh góc độ, nước mưa tinh tướng 3489 đại biểu chính là quá lượng 1/3, 1.7 lần quá tải. Thời tự 7.339 giây. Trừ cầu nguyện, chiêm tinh, tinh linh góc độ, còn có theo tra hỏi góc độ, theo đối chiến góc độ, tổng mệnh tinh góc độ, theo vạn vật góc độ. Một cái tinh tướng trọn vẹn giải thích hơn 10 trang, mỗi một tờ đều viết lít nha lít nhít, khác biệt góc độ đều có không giống nhau đáp án. Nhưng những này đáp án tất cả đều mơ mơ hồ hồ. Tóm lại, tuyệt đại đa số chữ Á Nghèo đều biết, nhưng từng chữ không phải Áng có thể giải được. Á Nghèo lại lật nhìn một chút về sau văn, cơ bản đều là như thế, phía trước là tinh tướng phối đồ, đằng sau là liên quan góc độ giải thích. Các loại công thức cùng phù hợp, các loại tính toán, các loại lập lờ nước đôi đáp án. Đương nhiên, cũng có một chút không giống địa phương, bao quát mấy trăm trang dùng kỳ quái ngôi sao ký hiệu viết mã hóa văn tự, Á Nghèo dù cho dùng ngôn ngữ phân tích đều không có cởi ra những ký hiệu này, đoán chừng là tinh không chi lực người sở hữu độc nhất vô nhị mật mã. Đem Á Nghèo nhìn trong mặt. Cuối cùng, tại con mắt bị đại lượng số lượng chiếm cứ trước, Á Nghèo đóng lại tinh không thư. Xem không hiểu, thực tế là xem không hiểu, thậm chí liền tinh không thư giá trị hắn đều không có cách nào phán đoán. Á Nghèo nghe qua một câu sách cũng là chọn người tỷ lệ lớn, quyển sách này chọn không phải chính mình. Một cái tay xoa có chút nợ Việt Thái Dương, một cái tay khác đem tác phẩm vĩ đại tinh không thư nhất tại lòng bàn tay, đưa cho bên cạnh Lạm Tợ Lạ Sở. Quyển sách này, còn là ngươi thu đi, chờ chút giao cho ngươi tên ý ở. Ta nhìn quyển sách này chỉ cảm thấy tâm hốt hoảng. Làm một cái nhà nghiên cứu, một cái học giả, bởi vì xem không hiểu sách mà cảm thấy một trận không hiểu hốt hoảng. Lạm Tợ Lạ Sở đã sớm chú ý tới Á Nghèo biểu lộ đắng chát, khẽ cười một tiếng, tiếp nhận tinh không thư. Sách này, đối với người không hiểu đến nói, chính là một bản thiên thư. Cho dù là ta, đều rất khó xem hiểu quyển sách này. Lạp Tợ Lạ Sở lời nói, để a a một tiếng, quay đầu nhìn sang, ngươi cũng xem không hiểu. Lạp Tợ Lạ Sở gật gật đầu, cho dù ta cùng nảy về nghỉ ở cùng hưởng ký ức, nhưng ngươi phải biết, ký ức cũng không đại biểu năng lực. Ký ức không có nghĩa là năng lực. Áng ánh mắt hoảng hốt một chút, phút chốc nghĩ đến trước đây tại ánh nắng gánh xiếc thú vượt quan kinh nghiệm. Liên cung loại với, Louis ghi tại ánh nắng gánh xiếc thú vượt quan bên trong cầm tới mắt điểm, mà ngươi chỉ cầm tới 13 phân. Lạp Tợ Lạ Sở đã cố ý quên ký ức, lại bị nhắc lên, Lạp Tợ Lạ Sở cảm thấy mình giống như vừa rồi không nên nói tiếp. Mặc dù chết đi ký ức lại một lần nữa công kích chính mình, nhưng Lạp Tợ Lạ Sở còn là nhịn xuống trong lòng chập trùng, bình tĩnh nói, có thể nói như vậy. Louis ghi có được không gì sánh kịp biểu diễn tài năng, mà Lạp Tợ Lạ Sở có thể cùng hưởng Louis ghi tất cả ký ức, cũng hiểu được Louis ghi diễn tấu kỹ xảo, nhưng từ nàng tới biểu diễn, là vô luận như thế nào đều không đạt được Louis ghi độ cao. Đây chính là cái gọi là ký ức không có nghĩa là năng lực. Cùng lý lẽ, Lạp Tợ Lạ Sở có được nảy tên nhì ở tất cả ký ức, cũng hiểu được nàng tại chiêm tinh lúc thao tác, có thể để nàng đi chiêm tinh. Cái kia lại là không có cách nào. Bởi vì, có ký ức, có tri thức, nhưng không có thiên phú. Mà muốn đọc tinh không thư cũng tương tự chỉ có thiên phú giả tài năng nhìn thấy. Lạp Tợ Lạ Sở không phải thiên phú giả, nàng cứng rắn nhìn tinh không thư lời nói, cùng Áng tình huống kỳ thật không kém quá nhiều. Có thể sẽ so Áng tốt một chút. Dù sao Lạp Tợ Lạ Sở cũng hiểu được không ít chiêm tinh tri thức, chỉ là nàng cũng không có được tinh không chi lực, cho nên tinh không thư nhiều lắm có thể xem hiểu 0.5 thành. Một bên khác, có Lạp Tợ Lạ Sở mở an ủi A nghèo lúc đầu có chút hốt hoảng nội tâm, rốt cục bình phục một chút. Dù sao, liền Lạp Tợ Lạ Sở đều xem không hiểu, chính mình xem không hiểu cũng bình thường. Tại một trận nội tâm phóng túng về sau, A nghèo hơi bất phóng túng đi một chút, nói lên chính đề, tinh không thư đến cùng là cái dạng gì sách? Lạp Tợ Lạ Sở, ngươi muốn biết phương diện nào? A nghèo biết, hỏi thăm chính văn đoán chừng rất khó chiếm được đáp án, chính văn đọc là cần thiên phú, nhất là bên trong vẫn tồn tại mật mã văn. Cho nên, A nghèo nô ra tay, đem tinh không thư lật đến chương mở đầu. Liên giải thích một chút mấy câu nói đó đi. A nghèo, đằng sau. Liên không cần. Lạp Tợ Lạ Sở nhìn một chút chương mở đầu bốn câu lời nói, làm có được nảy tên nhì ở ký ức nàng, đại khái có thể rõ ràng là có ý gì. Nhưng trong này cũng dính đến một chút duy tinh chi luận, cũng tỉ như cuối cùng hai câu nói, nàng có thể giải thích nhưng chưa chắc giải thích rõ. Cho nên, nàng nghĩ nói, ngươi có lời gì, trực tiếp ở trong tâm linh dây buộc hỏi thăm đi, ta giúp ngươi chuyển đạt cho nảy tên nhì ở, để nàng đến trả lời ngươi. Với bạn, nàng bên kia cũng không có việc gì. A nghèo gật gật đầu, hắn đại khái có thể biết vận động hội trường tình huống. Bởi vì, hắn thỉnh thoảng liền có thể cảm thấy được, có người xa lạ tại đăng nhập tiến vào mộng chi tinh nguyên. Những người mới tới này, không hề nghi ngờ, hẳn là vận động hội trường tham dự hội nghị khách quý. Hội trường khách quý đang thử nghiệm đi mộng chi tinh nguyên khai nhãn giới mà nảy tên nhì ở cũng không có thượng tuyến, xem chừng cũng là không muốn lên tuyến mang người mới. Đã không có thượng tuyến, nàng bên kia nghĩ đến là có rảnh. Áng ở trong tâm linh dây buộc hỏi, chứ mở đầu câu nói đầu tiên nói, tinh thần chi tử không phải một người, mà là tinh linh sứ giả. Đây là ý gì? Chỉ chốc lát sau, tâm linh dây buộc bên trong liền truyền đến lời Penny ở thanh âm. Đương nhiên, đây là Lạp Tợ Lạ Sở mô phỏng. Lời Penny ở, đang trả lời ngươi cái vấn đề này trước, ta muốn biết, ngươi đối với tinh linh có hiểu biết sao? Áng trực tiếp lắc đầu, không hiểu rõ lắm, là loại nào đó linh loại sao? Lời Penny ở khẽ cười nói, linh loại. Đích xác tồn tại tinh linh loại này linh. Nhưng tinh không thư chương mở đầu bên trong chỗ nâng lên tinh linh cũng không phải linh loại, mà là tinh linh giới. Áng chừng hai mắt một cái, trong đầu tất cả đều là tinh linh giới, là thế giới ý tứ. Xem ra, người đối với tinh không chi thức hiểu rõ, rất bần cùng a. Người tên nhỉ ở không có giải thích cái gì gọi là tinh linh giới, mà là tiếng nói nhất chuyện, hỏi, ngươi chỗ cho rằng tinh không là cái dạng gì? Áng nghèo, ta không có hiểu ngươi ý tứ. Người tên nhỉ ở, mỗi khi màn đêm buông xuống, mỏng mây tạnh đi. Lúc này nếu là ngẩng đầu, ngươi hẳn là có thể nhìn thấy vô ngần ngôi sao. Theo ý của ngươi, những ngôi sao này ý vị như thế nào? Áng không có lập tức làm đáp, mà là lâm vào một trận trầm tư. Bởi vì nảy tên nhì ở lời nói, để hắn có loại không hiểu rẻ trà bu, nhớ tới rất xa xưa một số việc. Tại hắn rất rất nhỏ thời điểm, nhỏ đến đối với thế giới nhận biết còn chỉ có gờ chấn một mẫu ba phần đất lúc, John làm thầy giáo vỡ lòng, thông qua các loại phương pháp để Áng nghèo nhận biết cái thế giới này. Áng nghèo đối với John dạy bảo cũng rất là vui vẻ. Lúc đó Áng nghèo đối với thế giới tràn ngập tò mò, cảm thấy John không gì không biết. Hắn biết vì sao hoa là hương, vì sao bổ công anh sẽ bị gió thổi lên, cũng biết vì sao đường sông mỗi một đoạn tảng đá hình dạng không đồng nhất, còn biết thác nước vì sao hình thành. Mà những vấn đề này, hắn đi hỏi thăm phụ thân lão lúc, lão Bát lại hoàn toàn không biết. Cho nên, Áng khi đó rất sùng bái John. Có vấn đề gì, hắn đều sẽ hỏi thăm John. Có một ngày ban đêm, hắn dựa vào nhà sàn dựa vào lan can, ngưỡng vọng bầu trời đêm, nhìn xem đầy trời ngôi sao, tò mò hỏi, vì sao trên trời có nhiều như vậy ngôi sao? Hắn coi là John hội giống như quá khứ, nói cho hắn một cái khoa học đáp án. Nhưng John lúc này lại trầm mặc. Sau một hồi mới nói, nếu như là tại ta vũ trụ, ta sẽ nói cho ngươi biết, trên trời ngôi sao tuyệt đại đa số đều là hành tinh. Trong vòng trời lấp lóe điểm sáng, rất có thể là vô tận nơi xa xôi, chuyển đến vô số năm trước thiêu đốt một sát na tinh hỏa. Nhưng ở cái thế giới này, ta không biết nên trả lời như thế nào ngươi. Lúc đó Áng nghèo cũng không hiểu John ý tứ, thẳng đến sau khi lớn lên, hắn mới biết được John ý tứ. Địa cầu vị trí vũ trụ, cùng vũ sư giới vị trí vũ trụ, cơ bản pháp đều không giống. Rất khó phán đoán, trên trời tinh không phải chăng vì xa xôi hành tinh. Cho nên, Làm lời Penny ở hỏi thăm cái vấn đề này lúc, A Nghèo mới có mãnh liệt như thế rẻ chà bu. Giờ này khắc này, thoáng như lúc đó kia khắc. A Nghèo trầm ngâm thật lâu, mới mở miệng nói, ta từng nghe người nhắc qua, ngôi sao trên trời là thế giới hình chiếu. Đúng vậy, vũ sư giới chỗ cho rằng ngôi sao cũng không phải là hành tinh, mà là một loại thế giới, hoặc là nói vị diện hình chiếu. Bọn hắn treo cao tại màn đêm, dùng phương thức của mình nói cho chúng sinh, cái vũ trụ này rất lớn, không chỉ nhân loại các ngươi một cái văn minh. Nghe tới A Nghèo trả lời, tâm linh dây buộc đầu kia truyền đến một trận cười nhẹ. Sau một lúc lâu, lời Penny ở mới mở miệng nói, quả nhiên, đáp án của ngươi cùng nam vực vũ sư giới nhận biết cơ bản không có khác biệt. A Nghèo nghe được lời Penny ở trong giọng nói vi diệu biểu đạt, hắn nghĩ nghĩ, hỏi, cho nên loại này nhận biết là sai sao? Lời Penny ở thản nhiên nói, không phải sai, nhưng cũng không tính đúng. Các ngươi nhìn thấy ngôi sao, đích thật là loại nào đó hình chiếu, một bộ phận có lẽ tồn tại thế giới hình chiếu, nhưng càng lớn một bộ phận là ước ước bạn yên lặng tình cầu chi ảnh. Đấu chương xong, chương 3454, tinh linh giới, 1111, chương 3454, tinh linh giới, 1111, ước ước bạn yên lặng tình cầu chi ảnh. Áng thấp giọng thì thầm tái diễn lời Penny ở. Trong lời này có hai cái từ khóa, để Áng phi thường để ý ước ước bạn cái này tựa hồ là một cái cực kỳ to lớn số lượng từ, bình thường cơ hội là không dùng đến. Áng chú ý đến cái từ này là bởi vì tinh không thư chương mở đầu câu nói đầu tiên liền dùng qua cái từ này, ta mang ước ước vạn tinh linh, vì sử dụng tinh không chi lực người, cung cấp lực lượng nhỏ bé trợ giúp. Khổng lồ như thế đến khó có khái niệm số lượng từ, Áng không tin lời Penny ở hội không hiểu thấu nâng lên. Nó khẳng định cùng tinh không thư tồn tại tầng sâu liên hệ. Cái thứ hai bị Áng chú ý đến từ là tinh cầu. Hoặc là nói, tinh cầu cái khái niệm này, để Áng nghèo rất là để ý nếu như là ở vào zone cố hương phương kia vũ trụ, cơ hồ người người đều hiểu rõ tinh cầu khái niệm, kia là trong vũ trụ to lớn thiên thể. Thậm chí nói, zone cố hương, địa cầu, trên bản chất cũng là một khóa tinh cầu. Nhưng tinh cầu loại này khái niệm tại vũ sư giới là không tồn tại. Nếu không phải hôm nay nảy tiện ý ở nhắc lên tinh cầu Áng thậm chí chưa từng có nghĩ tới, bọn hắn vị trí phương vũ trụ này hội có tinh cầu. Hoặc là nói, là ta hiểu sai, này tinh cầu không phải kia tinh cầu. Áng ở trong lòng thầm nghĩ. Áng chính mình khẳng định là không có cách nào chỉ dựa vào suy tư liền có thể nghĩ thông suốt cái vấn đề này, cho nên hắn không có tiếp tục làm chuyện vô ích, trực tiếp hỏi ra nội tâm nghi hoặc. Ước vạn tinh cầu chi ảnh là có ý gì? Áng nghèo, tinh cầu lại là một loại như thế nào khái niệm? Vài giây sau, lời Penny ở bên kia chuyển đến đáp lại. Tinh cầu là như thế nào một loại khái niệm? Ta cũng không biết, bởi vì ta cũng chưa từng gặp qua. Ta chỉ có thể theo một chút liên quan tới tinh linh giới trong thư tịch, những cái kia lưu lại đôi câu vài lời bên trong, tường thuật tóm lược một chút ta cho lý giải. Tinh cầu. Lời Penny ở trầm ngâm một lát, bắt đầu êm thai giảng thuật lên nàng trong lý giải tinh cầu. Mà nương theo lấy nàng giảng thuật, A Nghèo cũng dần dần hiểu rõ một cái, tại nam vực hắn chưa từng nghe qua bí ẩn. Tinh linh giới. Nếu như dựa theo thế giới phân loại, tinh linh giới kỳ thật cùng loại với kính vực, mộng giới, linh hồn bị diện. Chờ, là một phương đặc thù thế giới. Lực lượng của nó có thể bao trùm vô ngần bị diện. Cơ hồ tại bất luận cái gì một cái thế giới, chỉ cần có ban đêm, chỉ cần có ánh sáng, có phù hợp ngắm nhìn thích hợp khí tượng, ngẩng đầu nhìn trời đều có thể nhìn thấy bảy khắp tinh không. Cái này tinh không vô tận, liền cùng tinh linh giới hình chiếu có quan hệ. Tinh linh giới có thể làm đến đối với các phương thế giới đều tiến hành tinh không hình chiếu, theo cái này cũng có thể biết, nó chính là một phương đặc thù thế giới. Tinh linh giới là một cái thế giới như thế nào? Lời Penny ở chưa từng đi, nàng không biết. Nhưng nàng thông qua rất nhiều điện tịch bên trong ghi chép, đại khái não bổ ra tinh linh giới một chút tình hình chung. Tinh linh giới, khắp nơi đều là hắc ám trống rỗng. Tại hắc ám trống rỗng bên trong, không có âm thanh, không có không khí, không có sinh linh, không có nguồn sáng. Cái gì cũng không có, liền tựa như kiềm chế hư không. Bất quá, tinh linh giới cũng không phải là chỉ có hắc ám trống rỗng, còn có ước ước vạn tinh cầu. Nơi này ước ước vạn cũng không phải là một cái cụ thể số lượng, mà là một cái phím chỉ, là đối với tinh linh giới cái kia vô tận tinh cầu số lượng phím chỉ. Nếu như muốn thay cái từ lời nói, có thể dùng không thể đếm hết để diễn tả tinh cầu số lượng nhiều. Chỉ là, không thể đếm hết cũng không thể biểu hiện ra loại kia số lượng cảm giác chấn động, cho nên mới có ước ước vạn loại này liếc mắt rõ ràng số lượng, đến làm cách gọi khác. Cái này ước ước vạn tinh cầu trôi nổi tại tinh linh giới hắc ám trong trống rỗng. Mỗi một cái tinh cầu đều khổng lồ như một phương thế giới. Bọn hắn dựa vào phát sáng tinh cầu chiếu rọi, hiện ra sáng rỡ quang ảnh, chiếu đến hiện thực thế giới. Cái này liền trở thành tinh không. Lệ tên ý ở, đây chính là ta biết rõ tinh cầu, tại những điện tịch kia bên trong mảnh ra cắt quang bên trong, ta có thể tổng kết ra cũng chỉ có thế. Đơn giản đến nói, chính là một loại trôi nổi tại hắc ám trống rỗng, từ không biết vật chất tạo thành cự đại thiên thể. Mà mỗi một cái tinh cầu đều tựa như thế giới lớn như vậy. Đây cũng là thư tịch bên trong ghi chép, nhưng là có hay không có như thế lớn, Lệ Tên Nhi ở chưa từng thấy tận mắt, nàng cũng không biết. A Nghèo nghe xong Lệ Tên Nhi ở giảng thuật về sau, chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Bởi vì, cái này cái gọi là hắc ám trống rỗng, cũng đã từng dôn giảng thuật vũ trụ trống rỗng sao mà tương tự. Vũ trụ trống rỗng, chỉ là trong vũ trụ, trải rộng tinh hệ sợi trạng kết cấu bên ngoài địa phương, nơi đó chỉ có vĩnh dạ đèn nhánh, cùng khôn cùng vắng lặng. Dùng càng rõ ràng hơn lời nói ngôn ngữ nói, chính là ngẩng đầu ngóng nhìn tinh không lúc, bài trừ tỏa sáng ngôi sao cái kia một mảng lớn đen nhánh màn sân khấu. Những này chính là vũ trụ trống rỗng, nó rời xa quần tinh. Tại vũ trụ trống rỗng bên trong, chỉ có ảm đạm tinh cầu, cùng cực ít một bộ phận tinh hệ. Trở lên, là dôn giảng thuật người địa cầu đối với vũ trụ nhìn. Mạc Nẩy Penny ở cái gọi là hắc ám trống rỗng, từ một loại nào đó góc độ đến nói, cùng vũ trụ trống rỗng kỳ thật cũng rất tương tự. Mà lại, không thể đếm hết tinh cầu, tại trống rỗng bên trong trôi nổi, cái này cùng người địa cầu chỗ quan sát được vũ trụ, tựa hồ cũng có liên hệ nào đó. Nghĩ đến cái này, A Nghèo đột nhiên có một cái suy đoán. Rỗng chỗ thế giới, thật là một cái khác vũ trụ sao? Có thể hay không, phương kia vũ trụ, kỳ thật chỉ chính là tinh linh giới. Tiến thêm một bước suy luận, cái kia địa cầu có thể hay không liền tồn tại tại tinh trong linh giới. Nếu như cái suy đoán này là chính xác, đám kia Zone tìm tới về nhà con đường, chẳng phải có mầm mống đầu sao? Ang chỉ cảm thấy cảm xúc trong đáy lòng bắt đầu bành trướng, những cái kia yên lặng thật lâu suy nghĩ cũng bắt đầu chậm rãi sinh động cùng tại. Cưỡng ép kềm chế nội tâm nhẹ cứng, Ang hít sâu một hơi, hỏi, ngươi vừa rồi nói, những tinh cầu kia mỗi một cái đều như thế giới như thế lớn, cái kia, những tinh cầu này bên trên, thật tồn tại người sống sao? Lệ tên ý ở, đương nhiên tồn tại, bởi vì chỉ có được sinh linh tinh cầu, mới có thể sinh ra tinh linh. Tinh linh? Ang nghèo nhíu mày, cái này lại là cái gì? Lệ tệ mỹ ở, tinh linh, ngươi có thể lý giải thành thế giới ý thức. Nhưng nó lại cùng thế giới ý thức có chút không giống, thế giới ý thức là không có linh trí, là vô số ý thức tập hợp thể, nhưng tinh linh là có linh trí, bọn chúng thậm chí có thể hóa thành trí tuệ sinh linh. Thời kỳ viết cổ, tinh linh lại được xưng là tinh cầu ý thức, đây cũng là vì sao có thể cùng thế giới ý thức đánh đồng nguyên nhân. Chẳng qua hiện nay, tinh cầu ý thức đổi tên trở thành tinh linh. Bởi vì tinh linh chính mình không thích tinh cầu ý thức cái tên này, so với tinh cầu ý thức, bọn hắn càng giống là tinh cầu thành linh, cho nên liền xưng là tinh linh. Lời tên ý ở lần này giải thích, Ang sau khi nghe xong, cảm giác đại não giống như lại quá tải, biến phụ. Tinh linh. Đây là gã ý thức sao? Nếu như chỉ có được người sống tinh cầu, tài năng sinh ra tinh linh, vậy nếu như địa cầu tại tinh linh giới, cũng địa cầu cũng nên có tinh linh à? Nhưng John chưa hề đề cập qua địa cầu tồn tại ngôi sao gì linh. Thậm chí gã ý thức cái khái niệm này, đều chỉ là địa cầu trong truyền thuyết, chưa hề được chứng thực qua. Chẳng lẽ, hắn phỏng đoán là sai, địa cầu kỳ thật không tại tinh linh giới. Tinh linh giới, cũng không phải là cái gọi là địa cầu vũ trụ. Ang nghèo nghĩ, hỏi. Sinh hoạt ở trên tinh cầu người, có biết hay không tinh linh tồn tại? Lời tên ý ở gật gật đầu, đương nhiên biết, ngay cả chúng ta loại này ngoại nhân đều có thể biết tinh linh tồn tại, bọn hắn khẳng định sẽ biết. Nghe nói, tinh linh hội chỉ dẫn trên tinh cầu trí tuệ sinh linh tiến lên, ngươi thậm chí có thể lý giải thành, tinh linh mới là bọn hắn quốc vương. Nghe tới cái này, Ang trong lòng đối với địa cầu tại tinh linh giới đáp án này, càng ngày càng không tự tin. Nếu như tinh linh hội chỉ dẫn văn minh tiến lên, người địa cầu khẳng định là biết tinh linh, nhưng vô luận là 3G iPad, còn là Zone giảng thuật, chưa hề trước thời hạn qua tinh linh. Cho nên địa cầu tại tinh linh giới cái suy đoán này bắt đầu chậm rãi dao động. Bất quá, A Nghèo vẫn là không có triệt để từ bỏ, nghĩ lại liên tục hỏi hai vấn đề: tinh linh giới tồn tại nhân loại sao? Như thế nào mới có thể đi tinh linh giới? Bởi vì John là nhân loại, tinh linh giới nếu như tồn tại nhân loại văn minh, cái kia địa cầu tại tinh linh giới suy đoán, xác suất sẽ tăng lên. Nhưng mà, lời Penny ở trả lời lại là để A Nghèo rất mất mát, nhân loại văn minh là độc nhất vô nhị tồn tại. Ta chưa từng nghe nói qua tinh linh giới tồn tại nhân loại văn minh, cho dù có nhìn qua giống nhân loại, hắn bản chất cũng không phải nhân loại. Cũng tỉ như trường hoặc tộc cũ ảnh hoàng tộc, trừ màu da càng lệch đen bên ngoài, bọn hắn nhìn qua cùng nhân loại không khác. Bọn hắn là nhân loại sao? Cũng không phải là. Trong thân thể bọn hắn bộ kết cấu cùng nhân loại hoàn toàn không giống, bọn hắn chỉ có thể được xưng là loại người. Tinh linh giới có lẽ tồn tại loại nhân văn minh, nhưng tuyệt không tồn tại nhân loại văn minh. Đáp án này để địa cầu tại tinh linh giới suy đoán lần nữa giảm xuống. Bởi vì Sander đã từng kiểm tra qua John, mặc dù John bị vu sư giới thế giới ý thức bài xích, nhưng hắn theo linh hồn đến nhục thể kết cấu đều là nhân loại không thể nghi ngờ. Đến nỗi như thế nào đi tinh linh giới? Lời Penny ơ nhẹ nhàng lắc đầu, không ai biết. A Nghèo, tinh linh giới không phải đặc thù thế giới sao? Tại sao lại không ai biết tiến vào tinh linh giới phương pháp? Lời Penny ở thở dài một hơi, nói, tinh linh giới cùng cái khác đặc thù thế giới không giống, chúng ta chỉ biết nó tồn tại, lại không biện pháp tiến vào trong đó. Nó là một cái tuyệt đối thế giới đóng kín. A Nghèo cao mày nói, thế nhưng là, ngươi vừa rồi nói, tinh linh chính mình không hài lòng nhân loại chỗ lấy tinh cầu ý thức xưng hô, thế là mới có tinh linh xưng hô như vậy. Cái kia chẳng phải đại biểu cho, là có biện pháp tiếp xúc đến tinh linh sao? Đã có thể tiếp xúc tinh linh, liền làm sao lại không có tiến vào tinh linh giới phương pháp? Lời Penny ở trả lời, lại là để Áng Nghèo lại một lần nữa cảm thấy chấn kinh. Tinh linh là có thể theo tinh linh giới hình chiếu mà đến. Bọn chúng ở trong hiện thực là có thể lấy hình chiếu hình thức tồn tại. Lời Penny ở, bất quá, bọn chúng hình chiếu cũng không phải là chủ động hình chiếu, mà là cần phải có người triệu hoán. Nói đến đây lúc, lời Penny ở còn nói ra một cái Áng chưa từng nghe thấy bí văn. Đúng rồi, nghe nói nguyên thế giới một chút triệu hoán hệ vũ sư, bọn hắn liền có thể triệu hồi ra tinh linh đến. Triệu hồi ra tinh linh có được ngôi sao lực lượng, so không ít theo dị giới triệu hoán đến ác ma sinh vật càng cường đại. Mà những này có thể triệu hoán tinh linh tác chiến triệu hoán sư, lại được xưng là tinh linh thuật sĩ. Rất nhiều liên quan tới tinh linh giới bí văn, đều là tinh linh thuật sĩ bên kia chuyển tới. Bao quát tinh không thư tác giả, tinh thần chi tử, nghe nói chính là một vị tinh linh thuật sĩ. Đương nhiên, trừ ra tinh linh thuật sĩ bên ngoài, tinh thần chi tử cũng có thể là hàng tinh giả. Ang trước một giây còn đang tiêu hóa tinh linh thuật sĩ cái này lần đầu nghe nói triệu hoán sư nghề nghiệp, về sau một giây liền bắt được một cái mới từ hàng tinh giả. Miệng so đầu óc nhanh, A Nghèo đầu óc đều không có cân nhắc, liền vô ý thức hỏi, cái gì là hàng tinh giả? Lệ tên ý ở, chính là thoát ly tinh linh giới đi tới hiện thế sinh linh. Bọn hắn vốn là tinh linh giới sinh vật, bây giờ tiến vào hiện thế, liền được xưng là hàng tinh giả. A ngã ánh mắt nhất động, hàng tinh giả cũng cùng tinh linh thuật sĩ triệu hoán tinh linh, là hình chiếu. Lời Penny ở phủ định nói, không, bọn hắn có được chân thực thân thể. Chân thực thân thể. A nghèo mới đầu còn không có lấy lại tinh thần, khi hắn cẩn thận suy nghĩ câu nói này về sau, lập tức kịp phản ứng, ý của ngươi là, hàng tinh giả đến từ tinh linh giới. Đã bọn hắn có thể theo tinh linh giới rời đi, cái kia. A nghe tiếng nói còn chưa nói xong, lời Penny ở liền ngắt lời nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, đã hàng tinh giả có thể theo tinh linh giới rời đi, vậy khẳng định có phương pháp tiến vào tinh linh giới. A nghèo gật gật đầu. Có rời đi phương pháp, tất nhiên liền có tiến vào phương pháp. Đây chính là một người có hai bộ mặt tình huống, tựa như là quang cùng ảnh, có ánh sáng tồn tại địa phương, liền nhất định sẽ có bóng tối. Lệnh tệ nì ở, đích xác, rất nhiều người đều cho rằng, có hàng tinh giả kia liền nhất định có thăng tinh giả. Đáng tiếc chính là, cho đến trước mắt, không có tin tức gì có thể chứng minh, có tiến vào tinh linh giới phương pháp. Thậm chí được triệu hoán tinh linh hình chiếu chính mình cũng nói qua, tinh linh giới là không có cách nào tiến vào. Tinh linh giới, chỉ ít cho tới bây giờ, vẫn như cũ chỉ là một cái chỉ có thể ra lại không thể tiến vào đặc thù thế giới. Chỉ tiêu mà không kiếm. Áng thấp giọng tái diễn cái kết luận này, nội tâm nhưng như cũng không tin lắm. Hắn thấy, tinh linh giới liền cùng loại đã từng cờ sở thế giới, cũng chính là linh hồn bị diện. Đi qua, cờ sở thế giới cũng bị cho rằng là một cái một chiều phiếu, chỉ có người sống tử vong về sau, hóa thành tử linh mới có thể đi vào trong đó. Nhưng theo linh hồn lực lượng phát triển sáng tạo cái mới, cờ sở thế giới có cường đại tử linh giáng lâm đến hiện thế, mà người sống cũng có biện pháp tiến vào cờ sở thế giới. Nhất là linh hồn hệ vũ sư, bọn hắn cực kỳ cường đại thuật pháp, nhất định phải đi cờ sở thế giới tài năng tu hành thành công. Cho nên cơ sở thế giới mặc dù vẫn như cũng là số ít người mới có thể tiến vào, nhưng tóm lại so với quá khứ chỗ cho rằng một chiều phiếu muốn tốt rất nhiều. Cùng lý lẽ, An cảm thấy tinh linh giới có lẽ cũng là như thế. Bây giờ đối với tinh linh giới nhận thức chung đều là chỉ tiêu mà không kiếm. Nhưng cái kia cũng chỉ là bây giờ. Theo đối với tinh linh giới nghiên cứu, tương lai không chừng liền có biện pháp tiến vào trong đó. Thậm chí có khả năng, giờ này khắc này tại bọn hắn chỗ không hiểu rõ không biết địa phương, đã có người nghiên cứu ra tiến vào tinh linh giới phương pháp cũng có nói. Tấu chương xong, chương 3455, tinh linh thuật sĩ. Một, chương 3455, tinh linh thuật sĩ, một, hàng tinh giả là làm sao thoát ly tinh linh giới, đi tới hiện thế. À nghèo nghĩ nghĩ, hỏi. Nếu như biết hàng tinh giả rời đi tinh linh giới phương pháp, nói không chừng liền có thể đẩy ngược ra tiến vào tinh linh giới quy trình. Nhưng mà, lời tên ý ở trả lời, lại là lại một lần nữa để áng cảm giác được bất đắc dĩ. Cơ hồ tất cả hàng tinh giả, cũng không biết mình rốt cuộc là như thế nào rời đi tinh linh giới. Rất nhiều hàng tinh giả, trước một giây còn cùng gia nhân ở đoàn tụ, một cái nháy mắt, một giây sau liền rời đi tinh linh giới. Không có bất luận cái gì trước giao, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào. Tựa như là thọ tử trấn trong thư viện trong những tiểu thuyết kia nội dung, không có dấu hiệu nào liền xuyên qua đến dị thế giới. Chỉ là trong tiểu thuyết xuyên qua là vì kịch bản cùng bối cảnh mà phục vụ. Những này người xuyên việt cơ bản đều là nhân vật chính, có thể tại tương lai trở thành người trên người. Mà hàng tinh giả xuyên qua, cuối cùng kết cục cơ hồ đều là bi ai, bọn hắn cũng không phải là mình muốn rời đi tinh linh giới. Đi tới một thế giới lạ lẫm, bọn hắn rất nhiều người thậm chí sống không quá một đêm, coi như miễn cưỡng sống sót, cũng sẽ có các loại không thích ứng. Rất nhiều người sẽ còn mắc mất hương chứng. Mất hương chứng là một loại tinh thần tật bệnh. Mặc dù là trên tinh thần vấn đề, nhưng lại có thể sinh ra kịch liệt thân thể triệu chứng, phàm dược khó ý để, tỷ lệ tử vong cực cao. Cho nên, những này hàng tinh giả nhưng không có trong tiểu thuyết nhân vật chính đãi ngộ, nếu như bọn hắn không có siêu phàm thủ đoạn, càng nhiều hơn chính là lấy kết cục bi thảm kết thúc. À nghèo nghe đến đó, cũng triệt để tuyệt đẩy ngược tinh linh giới ra vào phương pháp tâm tư. Ngẫm lại cũng đúng, người thông minh rất nhiều, hắn có thể nghĩ tới, người khác cũng có thể nghĩ đến. Nhiều năm như vậy, cũng không có người thông qua hàng tinh giả đến đẩy ngược ra tinh linh giới tọa độ, khẳng định là bởi vì trong này có chỗ khó. A nghèo lắc đầu, không tiếp tục nghĩ sâu. Lời nói về chính đề, chỉ từ trước mắt biết được manh mối đến xem, địa cầu tồn tại tại tinh linh giới xác suất cực thấp. Nhưng muốn nói địa cầu tuyệt đối không tại tinh linh giới, cái này cũng có chút quá tuyệt đối. Dù sao, người tên ý ở biết rõ liên quan tới tinh linh giới tình báo, tất cả đều là theo trong điện tịch tìm tới đôi câu vài lời. Rất nhiều thậm chí đều chỉ là suy đoán của nàng, mà không phải chứng cứ xác thực. Dưới loại tình huống này, nàng nói tới rất nhiều tình báo, là không thể tin hoàn toàn. Muốn xác nhận địa cầu cùng tinh linh giới có tồn tại hay không liên quan, phương pháp tốt nhất chính là tự mình đi xem một chút. Bất quá, dựa theo lời Penny ở thuyết pháp, tinh linh giới trước mắt là chỉ tiêu mà không kiếm. Trong ngắn hạn, áng nghèo muốn đi tinh linh giới chứng thực nội tâm suy nghĩ, căn bản là không có khả năng. Nhưng coi như tạm thời đi không được tinh linh giới, hắn còn có lui mà cầu lần phương pháp. Đó chính là tìm kiếm hàng tinh giả, hoặc là tinh linh thuật sĩ, theo bọn hắn nơi đó được đến càng nhiều tình báo, lấy này xác nhận địa cầu là không tại tinh linh giới. Đương nhiên, tốt nhất là tìm tới tinh linh thuật sĩ. Bởi vì tinh linh thuật sĩ triệu hoán tinh linh, hắn chân thân còn tại tinh linh giới, manh mối càng thêm bảo đảm thật. Nghĩ đến cái này, A nghe hỏi lần nữa, tinh linh thuật sĩ chỉ tồn tại tại nguyên thế giới sao? Lệ tên ý ở, tinh linh thuật sĩ phần lớn tại nguyên thế giới, bất quá, cũng có rất nhiều tinh linh thuật sĩ hội bốn phía du lịch, tìm kiếm hàng tinh giả. A nghèo ngây ra một lúc, tinh linh thuật sĩ tìm kiếm hàng tinh giả làm cái gì? Lệ tên ý ở, cái này ta không được rõ lắm. A nghèo biểu lộ có chút thất vọng, đang chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm, lúc này, Lạp Đợt Lạ Sơ mở miệng nói, ta biết. A nghèo, lệ tên ý ở, a. Lạp Đợt Lạ Sơ, ta ở trong không kính chi hải, nhìn thấy qua tinh linh thuật sĩ tìm kiếm hàng tinh giả hình ảnh. Lệ tên ý ở, ngươi không cho ta đề cập qua a. Lạp Tợ Lạ Sở thản nhiên nói, ngươi cũng không có hỏi ta à, mà lại những tin tức này đối với ngươi cũng vô dụng. Lệ Tên Nhi ở ngâm lại, cảm thấy cũng đúng. Nàng đối với tinh linh giới cùng cái gọi là tinh linh kỳ thật đều không tốt lắm kỳ, nàng càng để ý là tinh không bài bố, chính là tinh không thư bên trong ghi lại các loại tinh không toàn tướng. Không chỉ Lệ Tên Nhi ở, thậm chí đối với Lạp Tợ Lạ Sở mà nói, những tin tức này cũng không có tác dụng gì, trực tiếp bị nàng phân loại tại ký ức chỗ sâu nhất trong giỏ rác. Nếu như không phải Ang hôm nay đột nhiên hỏi thăm, Lạp Tợ Lạ Sở đoán chừng đều nhanh đem giỏ rác tin tức cho thanh không. Lạp Tợ Lạ Sở, căn cứ ta nhìn thấy hình ảnh, ta đại khái có thể biết tinh linh thuật sĩ du lịch chân tướng. Tinh linh thuật sĩ sở dĩ hội tìm kiếm hàng tinh giả, là bởi vì bọn hắn có thể nhờ vào đó liên hệ với hàng tinh giả phía sau tinh linh. Bởi vì tinh linh chỉ sinh ra tại có sinh linh tinh cầu, mà hàng tinh giả làm sinh linh, há tại tinh linh giới nguyên bản sinh hoạt tinh cầu, nhất định tồn tại tinh linh. Chỉ cần liên lạc với tinh linh, liền có cơ hội cùng đối phương ký kết triệu hoán khế ước. Lấy này, liền có thể mở rộng triệu hoán tinh linh số lượng. Đối với triệu hoán sư đến nói, có thể triệu hoán càng nhiều tinh linh vì chính mình tác chiến, không thể nghi ngờ là chuyện tốt một kiện. Mà lại, vật triệu hoán trả lại, cũng là tăng lên triệu hoán sư đẳng cấp cùng năng lực một loại phương pháp. Đây chính là tinh linh thuật sĩ sẽ đi tìm kiếm hàng tinh giả nguyên nhân. Lạp Tợ Lạ Sở còn nhớ kỹ, nàng lúc ấy ở trên không kính chi hải nhìn thấy cái hình tượng kia, là một cái nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi nam tính tinh linh thuật sĩ, tại một phương u ám trên mặt hồ, tìm tới hàng tinh giả. Vị kia hàng tinh giả là một cái định cư lâu dài mặt nước khinh thân người. Khinh thân người là Lạp Tợ Lạ Sở lấy danh tự, bọn chúng sinh hoạt tại trên mặt nước, thân thể phi thường nhẹ, có thể ở trên mặt nước đi. Bọn chúng mọc ra dài nhỏ rất hút, có thể đem rác hút thăm dò vào dưới nước, thông qua hút dưới nước sinh vật phủ du đến duy sinh. Tinh linh thuật sĩ cùng khinh thân người giao lưu một đoạn thời gian, tựa hồ đang trưng cầu đối phương ý kiến. Khinh thân người biết được tinh linh thuật sĩ có thể triệu hoán hắn phía sau tinh linh, lập tức đồng ý tinh linh thuật sĩ thỉnh cầu. Dù sao, là một cái bi kịch hàng tinh giả, nó biết mình không có cách nào trở lại tinh linh giới, có thể thông qua tinh linh thuật sĩ nhìn một chút đã từng vương cũng là một loại an ủi. Tiếp xuống, chính là Lạp Tợ Lạ Sở xem không hiểu thao tác. Vị kia tinh linh thuật sĩ bắt đầu bố trí nghi thức, đồng thời vẽ phức tạp triệu hoán trận đồ. Cuối cùng, mượn từ khinh thân người vì môi giới, đưa nó phía sau tinh linh cho kêu gọi ra. Đó cũng là Lạp Tợ Lạ Sở lần thứ nhất nhìn thấy tinh linh bộ dáng. Cái này triệu hoán đi ra tinh linh, cùng nàng tưởng tượng tinh linh hoàn toàn không giống, kia là một cái to lớn, lóe ra màu vàng tia sáng. Con muỗi, khủng bố rất hút, óng ong chấn động hư không cánh. Dù chỉ là một cái hình chiếu, cũng có thể cảm nhận được tinh linh cường đại. Đối mặt cái này đáng sợ ngoại hình con muỗi tinh linh thuật sĩ trầm mặc hồi lâu, tựa hồ đối với nó hình dạng rất không hài lòng. Triệu hoán hệ vu sư đang lựa chọn vật triệu hoán thời điểm, phần lớn có chính mình thẩm mỹ nhu cầu, bởi vì vật triệu hoán tướng mạo mà cự tuyệt triệu hoán ví dụ, thì thật không tại số ít, nơi này thẩm mỹ cũng không phải thật sự là nhân loại định nghĩa bên trên đẹp mà là có thể đối đầu triệu hoán sư chính mình khẩu vị đẹp. Cũng tỉ như, có chút triệu hoán sư lấy xúc tu vì đẹp, một cái mỹ thiếu nữ vật triệu hoán cùng một cái mọc ra xúc tu nam nhân xấu xí vật triệu hoán, bọn hắn hội không chút do dự lựa chọn cái sau, mà không phải cái trước. Chương 3455, tinh linh thuật sĩ 2, chương 3455, tinh linh thuật sĩ 2, mà cái này con muỗi tinh linh, có lẽ vừa lúc liền không có sinh trưởng ở vị này tinh linh thuật sĩ thẩm mỹ trên nhu cầu. Bất quá về sau tinh linh thuật sĩ cùng con muỗi tinh linh giao lưu một đoạn thời gian, tựa hồ tại giao lưu lúc xảy ra chuyện gì, để tinh linh thuật sĩ lại từ từ tiếp nhận con muỗi đẹp. Cuối cùng, bọn hắn đạt thành triệu hoán khế ước. Bởi vì bọn hắn định ra khế ước địa phương, ngay tại trên mặt nước bóng ngược chi tiết ghi chép hết thảy, đồng thời cũng bị không tính chi hải bắt được. Cho nên, ở vào kính vực Lạp Tợ Lạ Sở cũng chứng kiến toàn bộ khế ước quá trình. Thậm chí, nàng còn biết cái triệu hoán này khế ước đại khái nội dung. Con muỗi tinh linh hội hưởng ứng tinh linh thuật sĩ triệu hoán, tại tức thời điểm hạ xuống hình chiếu, cùng tinh linh thuật sĩ kề vai chiến đấu. Mà vị này tinh linh thuật sĩ cần trả ra đại giới thì là thay thế con muỗi tinh linh chiếu cố tốt nó thất lạc con dân, cũng chính là vị kia rất không may khinh thân người hàng tinh giả. Lạp Tợ Lạ Sở, đây chính là toàn bộ cố sự. Hàng tinh giả tồn tại đối với tinh linh thuật sĩ là rất trọng yếu, đây là bọn hắn có thể triệu hoán tinh linh mấu chốt môi giới, nhất là những cái kia yêu quý con dân tinh linh, vì để cho hàng tinh giả tại hiện thế sinh hoạt tốt hơn, bọn chúng cùng tinh linh thuật sĩ kể vai chiến đấu lúc lại ra sức hơn. Ang sau khi nghe xong, đối với tinh linh cùng hàng tinh giả có khác sâu hơn hiểu rõ. Đáng tiếc, những tin tình báo này cũng chỉ có thể xem như tri thức bổ sung, cùng hắn suy nghĩ biết địa cầu bí văn không quan hệ. Lúc này, tâm linh dây buộc bên trong truyền đến lời Penny ở hiếu kỳ, ngươi tựa hồ đối với tinh linh thuật sĩ rất để ý. Ang trầm mặt một lát, rất trịnh trọng gật gật đầu, đúng vậy, ta không chỉ có đối với tinh linh thuật sĩ cảm thấy hứng thú, ta đối với tinh linh giới cũng cảm thấy rất hứng thú. Ang cái kia trịnh trọng ngữ khí, vô luận lời Penny ở còn là Lạp Tợ Lạ Sở, đều chú ý tới. Các nàng nguyên bản còn tưởng rằng Ang chỉ là nghĩ phát triển một chút tri thức biên giới, nhưng hiện tại xem ra, trong này còn có mánh khóe khác. A Ngẹo rất ít khi dùng như vậy trịnh trọng ngữ khí nói chuyện. Lạp Tợ Lạ Sở vô ý thức nghĩ hỏi thăm A Ngẹo nguyên do, nhưng nàng nghĩ còn là kiềm chế. A Ngẹo đã trịnh trọng như vậy việc, cái kia cho thấy chuyện này đối với hắn rất trọng yếu, mà càng là chuyện trọng yếu, càng có thể là tư mật. Nếu như A Ngẹo nguyện ý nói ra, hắn tự nhiên sẽ nói, không cần các nàng hỏi. Lạp Tợ Lạ Sở cân nhắc một chút dùng từ, hỏi, người muốn đi tinh linh giới? Bởi vì A Ngẹo nói chính là đối với tinh linh giới cảm thấy hứng thú, mà không phải đối với tinh linh cảm thấy hứng thú, cho nên Lạp Tợ Lạ Sở mới có thể như thế hỏi thăm. A Ngẹo gật gật đầu. Nếu như có thể, ta là thật nhớ đi tinh linh giới nhìn xem. Bất quá, hiện tại xem ra đoán chừng không quá đi. Nói thầm hai câu về sau, Ang tựa hồ làm cái gì quyết định, nói khẽ, ta đối với tinh linh giới cảm thấy hứng thú, là bởi vì ta muốn cầu chứng một cái đáp án. Ta nghĩ, Ang nghèo đang chần chờ mấy giây sau, còn là nói ra, chứng thực một chút, tinh linh giới có tồn tại hay không một nhân loại văn minh tinh cầu. Lạm Tợ Lạ Sở ánh mắt lóe lên hiểu rõ, đây cũng là người trước đó hỏi thăm, tinh linh giới có tồn tại hay không nhân loại nguyên nhân. Ang nghèo gật gật đầu, cái vấn đề này với ta mà nói rất trọng yếu, nếu có thể lời nói, ta muốn tiến vào tinh linh giới tự mình nhìn xem. Có lẽ, tìm một cái tinh linh thuật sĩ tinh linh hỏi thăm một chút, cũng có thể. Lạm Tợ Lạ Sở có thể nhìn ra, Ang khẳng định còn có không tận chi ngôn, bất quá nàng cũng không thèm để ý, bởi vì Ang không muốn nói, khẳng định có hắn nguyên nhân. Lạm Tợ Lạ Sở cùng Nảy Penny ở thấp giọng thương lượng một lát. Ước chừng nửa phút đồng hồ sau, Lạm Tợ Lạ Sở nói, tinh linh giới ra vào phương pháp, đoán chừng hiện tại là không có cách nào được đến. Bất quá, tinh linh thuật sĩ cùng hàng tinh giả tình báo, ta sẽ giúp ngươi lưu ý. Nảy Penny ở cũng bổ sung một câu, tinh linh thuật sĩ phần lớn tại nguyên thế giới, muốn tìm được bọn hắn, đi nguyên thế giới là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, Nam vực đi hướng nguyên thế giới quá xa xôi, nếu như ngươi thật muốn đi, có thể thông qua ưu ám kính vực, đi đến chung quanh cái khác kính vực nhìn xem, không chừng chung quanh kính vực có thông hướng nguyên thế giới mặt kính thông đạo. Bạch Nhật kính vực hắn bao trùm thế giới, là phía Nam vực làm chủ xung quanh mấy cái thế giới. Muốn mượn từ kính vực đi hướng nguyên thế giới, nhất định phải đi cái khác kính vực nhìn xem. Lời tên nhỉ ở là nghiêm túc đề nghị, nhưng kỳ thật đối với A nghèo đến nói, không cần phiền phái như vậy. Hắn có thể thông qua vực sâu nguyên thản đại lục tướng vị chi môn, chuyển đến cái khác tướng vị chi mặt, nhờ vào đó đi đến nguyên thế giới. A nghèo nguyên bản liền có đi hướng nguyên thế giới dự định, bây giờ có tinh linh thuật sĩ cái này thử nghiệm, đối với đi hướng nguyên thế giới liền càng thêm khát vọng. Bất quá, hắn cũng biết, khẳng định không phải hiện tại. Hắn còn cần tăng thực lực lên. Bởi vì coi như sử dụng tướng vị chi môn truyền tống, cũng không phải trực tiếp truyền tống đến nguyên thế giới, mà là trước truyền tống đến cái khác vực sâu tướng vị chi mặt, mượn từ cái khác tướng vị chi mặt đi hướng đông giới, tây lục hoặc là bắc lĩnh, sau đó theo cái khác tam phương vũ sư giới truyền tống đến nguyên thế giới. Con đường này cũng là rất nguy hiểm. Nam vực chỗ đối ứng vực sâu tướng vị chi mặt là cẩn tối chi mặt, có thể nói là vực sâu đông đảo xem tướng bên trong nhất nghèo nàn. Nếu như Áng nghèo muốn truyền tống đến cái khác tướng vị chi mặt, như là ngạ mạn, tham lam, tội muốn chi mặt, hắn rất có một truyền tống ra ngoài, liền gặp được chân chi cấp ác ma. Cho nên, hắn nhất định phải tận khả năng tăng lên thực lực mình, vô luận là chiến đấu phương diện còn là bảo mệnh phương diện, đều muốn co tăng lên, tài năng tại cái khác tướng vị chi mặt bên trong sinh tồn. Mà lại, coi như rời đi tướng vị chi mặt, đi cái khác tam phương vũ sử giới, cũng chưa chắc liền có thể thuận buồm xuôi gió. Có đôi khi, lòng người có thể so sánh ác ma chi tâm càng thêm phức tạp, cũng càng thêm dơ bẩn. Cho nên, coi như muốn đi hướng nguyên thế giới, cũng không phải hiện tại. Bất quá, Lạm Tợ Lạ Sở cùng Nảy Penny ở tâm ý, A Nghèo là cảm nhận được, hắn rất chân thành nói tiếng cảm ơn. Tiếp đấy, A Nghèo lần nữa đem chủ đề chuyển tới tinh không thư. Mặc dù đối với tinh linh giới đã có hiểu rõ nhất định, nhưng tinh không thư bên trong bí ẩn, Áng còn có rất nhiều nghi vấn. Cũng tỉ như nói, ước vạn tinh cầu. Căn cứ Nảy Penny ở thuyết pháp, tinh linh sinh ra, nhất định phải là trên cái tinh cầu này có được sinh linh. Cái kia cơ bản có thể xác định, ước vạn tinh cầu bên trong, tuyệt đại đa số tinh cầu là không có tinh linh. Vậy những này tĩnh mịch tinh cầu, hắn tồn tại tại tinh linh giới ý nghĩa lại là cái gì đâu? Cùng, những tinh cầu này phải chăng có thể cố ý bồi dưỡng được tinh linh? Cũng tỉ như nói, có được sinh linh tinh cầu, bọn hắn phái người đi những này tĩnh mịch tinh cầu, gieo hạt sinh mệnh. Một khi có sinh mệnh, những tinh cầu này phải chăng liền có cơ hội sinh ra tinh linh? Tấu chương xong, chương 3456, tử tinh chi lực, 1, chương 3456, tử tinh chi lực, 1, nghe tới Áng nghèo chắc hỏi. Lời tên nhỉ ở ngậm miệng một hồi lâu, mới mở miệng nói, tinh linh sinh ra vấn đề, khoảng cách này chúng ta phải chăng có chút quá xa xôi. A nghèo nghĩ nghĩ cảm thấy cũng đúng, hắn hiện tại truy cứu đáp án này, cũng không có ý nghĩa gì. Coi như thật có thể cố ý bồi dưỡng ra tinh linh, hắn chẳng lẽ còn có thể đi tự mình thao tác. Nghĩ đến cái này, A nghèo cũng tạm thời từ bỏ những này ý nghĩ hao huyền lại xa không thể chạm vấn đề. Mà là hỏi thăm tương đối thêm gần một cái nghi vấn. Tinh không thư đối với tinh không chi lực kẻ nắm giữ có ý nghĩa gì đâu? Ý nghĩa? Lời tên nhỉ ở nghĩ nghĩ, nói khẽ, lời giải thích này rất phức tạp. Đơn giản đến nói, chính là nó có thể để cho chúng ta lẩn tránh rất nhiều có độc tạp nhũng tin tức, thu hoạch trực tiếp nhất, thích hợp nhất chúng ta tinh không chi lực. Nắm giữ tinh không chi lực rất nhiều người. Thí dụ như, tuyệt đại đa số tiên đoán vũ sư liền nắm giữ tinh không chi lực. Còn có, tinh linh thuật sĩ, chiêm tinh sư, tinh quang hành giả chờ một chút, những này cũng là nắm giữ tinh không chi lực tồn tại. Mặc dù nghề nghiệp khác biệt, nhưng nội tại bản chất kỳ thật không sai biệt lắm, đó chính là đối với tinh không chi lực vận dụng. Mà tinh không chi lực đến từ phương nào? Đáp án là, đến từ trong màn đêm những cái kia tinh không hình chiếu. Cũng tỉ như nói, người tên ở liền có thể theo tinh không hình chiếu bên trong hấp thu lực lượng, tiến hành xem bói. Nhưng trong này phải chú ý chính là, cũng không phải là tất cả tinh không hình chiếu đều có thể hấp thu lực lượng. Có thể hấp thu lực lượng, chỉ có thể là có được tinh linh tinh tướng. Nói đến đây lúc, người tên ở hơi giải thích một chút tinh tướng ý tứ. Tinh tướng, có thể lý giải thành từ một cái tinh linh, hoặc là nhiều cái tinh linh tọa chấn tròm sao quần. Đơn cử đơn giản ví dụ. Tam giác tinh tướng, từ ba viên ngôi sao cấu thành, bọn chúng vừa lúc tại ba cái phương hướng khác nhau, nếu như dùng biến đến tương liên lời nói, đúng lúc là một cái cân hình tam giác. Mà cái này cân hình tam giác đỉnh điểm vị trí ngôi sao là có được tinh linh, cái khác hai ngôi sao thì là tĩnh mịch tinh. Nhưng bởi vì cái này ba viên ngôi sao có thể tạo thành tinh tướng, cho nên người tên ỷ ở mới có thể theo tam giác tinh tướng bên trong hấp thu lực lượng. nếu như nơi này ba viên ngôi sao là ba viên tử tinh, không có một ngôi sao có được tinh linh. Lệ Tế Nhỉ ở vẫn như cũ có thể theo cái này ba viên tử tinh lực hấp thu lực lượng, nhưng những lực lượng này lại là có độc. Mà loại này có độc tinh không chi lực, được xưng là tử tinh chi lực. Một khi nhiễm loại này có độc tử tinh chi lực, cơ hội chính là một cái tình thế chắc chắn phải chết. Cho nên, đừng tưởng rằng nắm giữ tinh không chi lực người có thể tùy tiện theo tinh không hình chiếu bên trong nội lực, bọn hắn kỳ thật cũng là tùy thời bước lên tử vong phong hiểm. Như thế nào phán đoán một cái tinh tướng bên trong có tồn tại hay không tinh linh? Phải chăng có thể hấp thu lực lượng? Đây là mỗi một cái nắm giữ tinh không chi lực người bắt buộc chi khóa. Nhưng coi như thế, cũng vẫn như cũ có rất nhiều người mê thất tại tử tinh chi lực bên trong. Dù sao, muốn phán đoán tinh tướng bên trong có tồn tại hay không tinh linh, đây đối với đại bộ phận người mà nói, vẫn như cũ vô cùng khó khăn. Tại mọi người bị tử tinh chi lực tra tấn chết đi sống lại lúc, tinh không thư hoành không xuất thế. Từ tinh thần chi tử biên tinh không thư hết thảy 13,000 sách, mỗi một quyển đều ghi chép hơn vạn loại khác biệt tinh tướng. Đồng thời còn đánh dấu những này tinh tướng bên trong có tồn tại hay không tinh linh. Cái này liền để lợi tệ nhỉ ở loại này lấy tinh không chi lực làm gốc siêu phàm giả, nhìn thấy ánh dạng đông. Bọn hắn có thể thông qua tinh không thư để phán đoán một cái tinh tướng phải chăng có hấp thu lực lượng giá trị. Lấy này, đến lần tránh tử tinh chi lực. Nghe xong lợi tệ nhỉ ở giảng thuật về sau, Á Nghèo cũng rốt cuộc minh bạch tinh không thư đối với ý nghĩa của bọn họ. Khó trách lợi tệ nhỉ ở vừa nghe đến tinh không thư không kịp chờ đợi muốn thu hoạch được nó. Bởi vì tinh không thư đối với tất cả nắm giữ tinh không chi lực người mà nói, là một bản cứu mạng sách, thậm chí nói là bọn hắn có thể đăng lầm tầng cấp cao hơn thánh điện. Lợi tệ nhỉ ở cũng mượn cơ hội này, lại một lần nữa biểu đạt đối với Á Nghèo cảm tạ. Dù sao, Á Nghèo từ bỏ thu hoạch cấp 4 bảo tàng cơ hội, vị nàng đổi lấy tinh không thư. Đây đối với lợi tệ nhỉ ở đến nói, là một cái suốt đời khó quên ân tình. Á Nghèo đối với này ngược lại là vẫn như cũ rất bình tĩnh. Mặc dù mất đi một lần cấp 4 bảo tàng quyền lựa chọn, nhưng bởi vì lựa chọn tinh không thư để Á Nghèo tại hôm nay đến nghe tinh linh giới tin tức, mà địa cầu có khả năng tồn tại tại tinh linh giới bên trong. Dù cho khả năng này rất thấp, nhưng tóm lại là một loại khả năng. Á Nghèo có thể được biết tình báo này, hắn thấy đã vượt qua cấp 4 bảo tàng giá trị. Cho nên, hắn không chỉ có sẽ không cảm thấy thất lạc, ngược lại bởi vì hôm nay được đến tinh không thư mà cảm thấy vui vẻ. Tinh linh giới, nếu có thể, thật rất muốn tự mình đi xem một chút ta. Á Nghèo thấp giọng thầm nghĩ, coi như địa cầu thật không tại tinh linh giới, hắn cũng muốn đi tinh linh giới nhìn xem. Nếu như có thể, hắn thậm chí muốn mang John đi xem một chút, nhìn xem tinh linh giới vũ trụ phải chăng cùng địa cầu vũ trụ tương tự. Nếu như cả hai thật sự có chỗ tương tự, kia có phải hay không cả hai tồn tại một mối liên hệ không ai biết nào đó đâu. Thật có liên hệ lời nói, cái này cũng sẽ trở thành Áng tương lai đi nghiên cứu động lực cùng mục tiêu. Tinh linh giới. Áng cuối cùng nói nhỏ một câu, thu hồi nội tâm sao động. Về sau, hắn không còn hỏi thăm tinh linh giới vấn đề, cũng không tiếp tục bàn bạc tinh không thư mà là tùy ý trò chuyện lên sự tình khác. Nhưng Áng nghẹo nội tâm, nhưng như cũng không có đem tinh linh giới. Hoặc là nói, tại không có nhìn thấy tinh linh tiền, hắn khả năng cũng sẽ không buông xuống cái này tân sinh. Chấp niệm. Ước chừng nửa giờ sau, Dô Tạ cùng cự thành linh rốt cục trở lại tinh đám không gian. Lúc này, Áng cùng Lạm Tợ Lạ Sở trước mặt, bày biện hai đống phát ra nhàn nhạt quang huy kết tinh. Ngoại nhân nhìn thấy lời nói, đoán chừng hội coi là đây chỉ là hai đống bảo thạch, nhưng ai có thể biết, những này nhìn qua lộng lẫy kết tinh, kỳ thật đều là tinh mục tộc thi thể. Chỉ từ bề ngoài đến xem, cái này hai đống kết tinh cũng không cái gì khác biệt, quang huy cũng không có sáng tối khác nhau. Nhưng căn cứ Dô Tạ thuyết pháp, trong đó bên trái hơi nhiều một chút thánh thi kết tinh chồng, là bọn hắn theo vệ binh nghĩa trang mang đến tinh mục tộc binh sĩ thánh thi kết tinh. Những binh lính này thánh thi kết tinh sẽ thành kiến thiết thọ tử chấn chủ lực nhân viên, tên gọi tắt công nhân bốc bác. Mà bên phải đống kia hơi lẻ tẻ thánh thi kết tinh chồng thì là lấy lạnh đắt nữ sĩ cầm đầu, gần 2.000 năm đến tinh mục tộc chết đi danh nhân, chuyên gia, học giả. Khi còn sống thanh danh lại huy hoàng, nhưng sau khi chết kỳ thật cũng cùng phổ thông thánh thi kết tinh không có gì khác biệt. Áng thấp giọng cảm khái một câu. Dô Tạ cũng nghe tới Áng nghẹo cảm khái, hắn ánh mắt lóe lên một cái, không nói gì. Áng nghẹo cũng không có kéo dài càng nhiều chủ đề, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Dô Tạ. Vậy ta hiện tại liền đem bọn hắn đưa vào mộng chi tinh nguyên. Dô Tạ gật gật đầu. Áng nghẹo, mặc dù 300 cái mới đổ bộ người, chỉ từ số lượng đi lên nói, cũng không tính quá nhiều. Nhưng trong đó có 100 một thiên tài, những thiên tài này thường thường là có cá tính. Chương 3456, tử tinh chi lực, 2, chương 3456, tử tinh chi lực, 2, cá tính, là Áng châm trước về sau mới sử dụng từ. Hắn nguyên bản muốn nói, thiên tài thường thường có dở hơi, mà lại phần lớn không phục quản giáo. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, lại cảm thấy có chút quá bất công, liền đổi cái từ. Nhưng coi như đổi từ, Dô Tạ cùng cự thành linh đều nghe được cả ý ở ngoài lời. Cái kia 200 cái tinh mục tộc vệ binh, bọn hắn có thể phục quản giáo, cũng có kỷ luật, nhưng cái kia 100 vị tinh mục tộc thiên tài, rất có thể tiến vào mộng chi tinh nguyên, liền làm ra một chút chuyện hoang đường. Cho nên, vì để phòng vạn nhất, các ngươi tốt nhất tiến vào mộng chi tinh nguyên tiếp ứng một chút bọn hắn. À nghèo nói đến đây lúc, đặc biệt nhìn một chút cự thành linh. Dô Tạ đi tiếp ứng, đều không nhất định có tác dụng, dù sao, những thiên tài này có chút rất sớm đã chết đi, bọn hắn trước khi chết Dô Tạ còn chưa nhất định sinh ra. Dùng về sau hướng luật, khẳng định không quản được tiền triều quan. Cho nên, Dô Tạ không nhất định hữu dụng. Nhưng cự thành linh liền không giống, nó tự sinh ra lên, vẫn thủ hộ lấy tinh mục tộc người. Tất cả tinh mục tộc người, đối với nó đều là mang theo lòng kính sợ. Cự thành linh nếu là tiến vào mộng chi tinh nguyên, đi tiếp ứng những người này, lại không phục quản giáo thiên tài, đoán chừng đều phải ngoan ngoan đứng ở bên cạnh nghe giảng. Cho nên, A Nghèo mới có này đề nghị. Cự Thành Linh hòa Ước Tháp lẫn nhau dò xét liếc mắt, gật gật đầu, được. Dô ta cùng Cự Thành Linh cùng một chỗ tiến vào đi, ta đến chỉnh đốn những cái kia tinh mục tộc vệ binh. Cự Thành Linh vốn là không kịp chờ đợi muốn đi Mộng Chi Tinh Nguyên nhìn một chút lễ đạ, cũng không chút do dự nói, còn lại những cái được gọi là thiên tài, liền giao cho thiếp thân đi. Thiếp thân sẽ để cho bọn hắn rõ ràng, thiên tài cần phải có tính tình, nhưng cũng cần có tự chủ. Tiếp xuống, Dô Tạ cùng Cự Thành Linh rời đi tinh đám không gian. Bởi vì tiến vào Mộng Chi Tinh Nguyên hội ngủ say, vì để tránh cho xuất hiện ngoài ý muốn, bọn hắn lựa chọn tại an toàn hơn địa phương đăng nhập. Tinh đám trong không gian chỉ còn lại A Nghèo, Lạm Tợ Lạ Sơ, cùng Dô Tạ thư ký Bonida. Bonida mặc dù đã biết hôm nay chìm yêu, nhưng nàng nhìn cách đó không xa cái kia hai đống sáng long lanh thánh thi kết tinh, còn là cảm giác được một tia không được tự nhiên. Bonida vô ý thức quay đầu, không nguyện ý đi nhìn những cái kia lóe sáng phát sáng tinh thể. Ngay từ đầu, A Nghèo còn chưa hiểu Bonida tại sao lại trốn tránh. Thẳng đến A Nghèo đem chính mình đưa vào, rốt cuộc minh bạch Bonida vụ kia nằm suy nghĩ. Những này thánh thi kết tinh, đối với tinh mục tộc mà nói, kỳ thật chính là thi hải. Đổi thành nhân loại lời nói, đại khái ý tứ chính là Ang trước mặt nguồn ngang lộn xộn bảy biện 300 cỗ bạch cốt ấm vũ tuyệt đại đa số người, coi như không sợ thi cốt, nhưng đống nhiên nhìn thấy, còn là hội vô ý thức nhíu mày. Nếu như những hài cốt này bên trong còn có bằng hữu của mình, thân nhân, thậm chí còn có thể nhắm mắt, không đành lòng quan sát. Bốn ý đại khái chính là dạng này tâm tình. Ang nghèo bởi vì không phải tinh mục tộc, hắn coi như đoán được bốn ý đại tâm tình, cũng rất khó cùng với cộng tình. Bởi vì trong mắt hắn, những này thánh thi kết tinh càng thiên hướng về đẹp mắt bảo thạch. Mặc dù rất khó cộng tình, nhưng Ang nghèo lễ nghi cùng tu dưỡng vẫn chưa tổn hại mảy may. Nguyên bản hắn còn nghĩ để Bồn Nhĩ Đạ đến giúp đỡ phân loại, nhưng bây giờ còn là quyết định được rồi, hắn cùng Lạm Tợ Lạ Sở từng cái tới đi. A Nghèo liếc nhìn Lạm Tợ Lạ Sở, ở trong tâm linh dây buộc hỏi, trước đem những này tinh mục tộc vệ binh kéo vào Mộng Chi Tinh Nguyên, còn là trước kéo đám này thiên tài. Lạm Tợ Lạ Sở từ chối cho ý kiến mà nói, ngươi đến quyết định là được. A Nghèo nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định trước kéo những thiên tài này. Nguyên bản hắn là nghĩ đến trước kéo nghiêm chỉnh huấn luyện vệ binh, bởi vì hắn hiện tại không có cách nào nháy mắt kéo toàn bộ người, chỉ có thể từng cái rồi, cần chí ít một cái nửa đến 2 giờ tài năng kéo xong tất cả thánh thi kết tinh. Trước kéo vệ binh lời nói, bọn hắn càng chịu được nhàm chán. Nhưng về sau, hắn còn là quyết định trước kéo thiên tài. Dù sao có Cự Thành Linh ở bên trong nhìn xem, những này cá tính thiên tài, hẳn là cũng không lật được trời. Để bọn hắn trước tiếp xúc Mộng Chi Tinh Nguyên, sau đó tỉnh táo đợi hơn một giờ, đi suy nghĩ lập tức cùng suy nghĩ tương lai mình, có lẽ đối với những thiên tài này tốt hơn. Lạm Tợ Lạ Sở đối với Á Nghèo lựa chọn không có dị nghị, trực tiếp cầm lấy bên phải cái kia một đống thánh thi kết tinh, bắt đầu công tác. Lạm Tợ Lạ Sở đến khóa chặt thánh thi kết tinh bên trong ngủ say linh hồn, cũng đánh dấu cụ thể tọa độ, Ang thì tại tọa độ trong phạm vi tinh tế lục soát, chỉ cần tìm được một chút xíu manh mối, liền có thể đưa chúng nó kéo vào Mộng Chi Tinh Nguyên. Ngay từ đầu, Ang còn có chút không quá thuần thục, một phút đồng hồ cũng chỉ có thể kéo một cái. Nhưng theo tay càng ngày càng nóng, Ang nghèo độ thuần thục cũng bắt đầu thẳng tắp lên cao, một phút đồng hồ đã có thể tìm tới 3 cái, thậm chí 4 cái ngủ say linh hồn. Ước chừng nửa giờ, Ang nghèo liền đem tất cả thiên tài đưa vào Mộng Chi Tinh Nguyên. Ang thừa dịp kéo người khe hở, thuận đường liếc nhìn Mộng Chi Tinh Nguyên tình huống. Thọ tử trấn bên ngoài 100 mét chỗ trên đất trống, tướng mạo khác nhau tinh mục tộc thiên tài đang đối mặt nhìn nhau, có đang thấp giọng nói chuyện, có đang thì thào tự nói, còn có lệ rơi đầy mặt. Nhưng những người này đều biểu hiện rất khắc chế, bởi vì đỉnh lấy thủy tinh cung điện đầu thon thả thục nữ Cự Thành Linh ngay tại đất trống ngay phía trước, dùng cái kia đạm mạc ánh mắt quét mắt đám người. Hệ đạ cũng ở nơi đây, bất quá nàng nhưng không có đi theo Cự Thành Linh bên người, mà là dung nhập tinh mục tộc trong đám người, cùng quen biết người trò chuyện. Hệ đạ làm tù nỉ tạ tiên tri đệ tử, nhận biết nàng, hoặc là từng nghe nói nàng nghe đồn tinh mục tộc rất nhiều người, cũng bởi vậy cũng không lâu lắm hệ đạ trùng quanh liền bu đầy người. A Nghèo đại khái nghe một chút hệ đạ cùng bọn hắn nói chuyện, phát hiện hệ đạ là tại dẫn dắt đến chủ đề, để những tân sinh này tân trụ dân dần dần tiếp nhận chính mình mới tình cảnh. A Nghèo đối với này cũng rất là vui mừng. Những thiên tài này, bởi vì cá tính cùng lâu dài ngạo khí, bọn hắn dễ dàng nhất không nhìn rõ tình cảnh của mình, có hệ đạ dư luận dẫn dắt, ngược lại là có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Xác nhận nhóm này thiên tài tại Mộng Chi Tinh Nguyên, trước mắt không có phát sinh cái gì vạn nhất sự tình, A Nghèo cũng thu hồi ánh mắt bỏ vào còn lại 200 mai đại biểu tinh mục tộc vệ binh thánh thi kết tinh bên trên. Nhìn xem cái này cao cao kết tinh trồng, Ang cùng Lạm Tợ Lạ Sơ lẫn nhau dò xét liếc mắt, đều nhìn thấy trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Tiếp tục đi. Ang nghèo khẽ thở dài một hơi, nhận mệnh bắt đầu một vòng mới dây chuyển sản xuất công tác. Một bên ra sức kéo người, Ang nghèo một bên ở trong lòng yên lặng thể. Sau ngày hôm nay, nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới đại lượng kéo thánh thi kết tinh phương pháp, bằng không về sau từng bước rồi, hắn nơi nào kéo tới. Chương 3457, Dị Mạt Tạ, 1111, chương 3457, Dị Mạt Tạ, 1111. Dị Mạt Tạ mở mắt ra, có chút mở mịt nhìn xem bốn phía. Trung quanh là đen như mực hư không, mà hắn vị trí địa phương là một đầu tản ra ánh sáng nhạt cầu đối. Ta không phải chết sao? Dị Mạt Tạ có chút hoang mang nói nhỏ, "A, ta thật chết sao? Ta hẳn là chết a." Hắn muốn hồi ức một giây trước hình ảnh, lại cảm giác ký ức tựa như là một đống cứng nhắc bột não, làm sao cũng nhớ không nổi. Dị Mạt Tạ dùng sức gõ gõ chính mình cứng rắn đầu xác, ý đồ đem cái kia cứng nhắc tư duy gõ tỉnh. Chậm chạp tư duy cũng không có vì vậy mà trở nên sinh động, nhưng là một chút khi còn sống ký ức lại là bởi vì gõ theo chỗ sâu trong óc cho gõ đi ra. Lý Mạ Tạ còn nhớ kỹ chính mình là khai hoang đội một viên. Hắn công tác chính là cùng chính mình đồng đội dò xét thủy tinh vương quốc phụ cận xuất hiện mặt kính không gian. Tại kính ngực, mỗi thời mỗi khắc đều có mặt kính sinh diệt, nhưng cũng có rất nhiều mặt kính sinh ra về sau liền sẽ trưởng kỳ tồn lưu. Những này mặt kính đã là nguy hiểm, cũng là cơ duyên. Nguy hiểm ở chỗ mặt kính không ổn định tính, nhìn như lâu dài tồn lưu, lại rất có thể vừa tiến vào thăm dò liền xuất hiện vỡ vụn, dẫn đến người thăm dò hồn phi phách tán. Mà lại những này mặt kính lại không ngừng di động, không chừng ngày nào liền đụng vào thủy tinh vương quốc. Mặc dù lấy thủy tinh vương quốc trình độ bền bỉ, không cần lo lắng bị đụng hư, nhưng cũng có khả năng bởi vì va chạm mà dẫn đến nội bộ không gian không ổn định, phát sinh động đất. Cho nên những này dư lưu tại thủy tinh vương quốc phụ cận mặt kính không gian là phi thường nguy hiểm. Nhưng những này mặt kính không gian cũng tràn ngập cơ duyên, bởi vì mặt kính không gian sinh ra là kính vực tầng dưới chốt quy tắc vận hành, là thế giới ý chí giữ lại ngoại bộ thế giới một sợi lưu quang. Một khi giữ lại đến siêu phàm hình chiếu, đối với bọn hắn đến nói chính là đại cơ duyên. Thí dụ như bọn hắn có thể thông qua giữ lại đến hình chiếu thu hoạch các loại thần kỳ vật liệu, hoặc là giữ lại đến thế giới khác di tích, cũng có thể ở bên trong tìm kiếm các loại hiện thực di bảo, thậm chí có thể thu được không ít chân quý tri thức. Đương nhiên, trở lên tình huống là phi thường thưa thớt, tuyệt đại đa số dưới tình huống, mặt kính không gian nội bộ cái gì cũng không có. Nhưng coi như thế, cũng phi thường có giá trị. Bọn chúng có thể bị luyện hóa thành ngưng tinh. Nội bộ pháp tắc càng là kiên cố mặt kính không gian, luyện chế thành ngưng tinh thì càng nhiều. Mà ngưng tinh là mỗi một cái kính vực sinh vật sinh tồn chi cơ. Cũng bởi vậy, dù cho mặt kính không gian tràn ngập nguy hiểm, các tộc như cũng sẽ điều động khai hoang đội đi thăm dò những này mặt kính không gian. Coi như thu hoạch gì cũng không có, cũng có thể luyện hóa mặt kính không gian trở thành ngưng tinh, đồng thời cũng bài trừ mặt kính không gian cùng bọn hắn sinh hoạt tộc địa chạm vào nhau. Vì Mạ Tạ chính là dạng này một cái tiền trạm khai hoang đội một viên. Hắn còn nhớ kỹ, chính mình trước một giây, ngay tại một cái mặt kính trong không gian thăm dò. Về sau phát sinh cái gì rồi? Vì Mạ Tạ dùng sức nghĩ đến, nhưng làm sao cũng nhớ không nổi. Đúng lúc này, dưới chân cầu nối đột nhiên lóe ra ánh sáng nhạt. Một loại không hiểu suy nghĩ hiện hiện ở trong đầu của Vì Mạ Tạ, ta có lẽ không nên ở trong này dừng lại, bằng không nó hội lần nữa đuổi theo. Tại sao lại sinh ra loại này suy nghĩ? Nó lại là ai? Vì sao vừa nghĩ tới nó thân thể liền đang run rẩy? Nó hội đuổi theo? Cái kia nó là ở sau lưng sao? Lý Mạ Tạ hơi nghi hoặc một chút, quay đầu nhìn một chút, hắn cái gì cũng không thấy được, chỉ thấy một cái xoay tròn lỗ đen, phảng phất một cái miệng khổng lồ có thể thôn phệ hết thảy. Nhìn xem cái lỗ đen này, Lý Mạ Tạ trong suy nghĩ lần nữa hiện ra mọi suy nghĩ, ta tựa như là theo trong lỗ đen đi ra. Lý Mạ Tạ, cái lỗ đen này rất nguy hiểm. Vì sao nguy hiểm? Lý Mạ Tạ không biết, hắn đã đánh mất ở trong lỗ đen ký ức. Nó có lẽ chỉ chính là lỗ đen. Ta có lẽ thật không nên dừng lại tại nguyên chỗ, ta muốn rời xa cái lỗ đen này. Lý Mạ Tạ thấp giọng tự lẩm bẩm, một bên nghĩ như vậy, một bên đi về phía trước. Mà theo Lý Mạ Tạ rời xa lỗ đen, những cái kia sơ cứng ký ức, phản phất hòa tan băng sơn, bắt đầu chậm rãi làm tan. Tư duy vận chuyển tốc độ cũng bắt đầu biến nhanh. Chỉ là rời xa lỗ đen, ta liền cảm giác chính mình phản phất sống đi qua. Lý Mạ Tạ, tại sao lại dạng này? Chẳng lẽ lỗ đen kia thật sẽ muốn mệnh của ta? Lý Mạ Tạ cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn như trước nghĩ không ra nguyên nhân, có lẽ là hắn được đến ký ức còn chưa đủ nhiều. Nghĩ đến cái này, dưới chân hắn tốc độ tăng tốc mấy phần. Càng là rời xa lỗ đen, suy nghĩ liền càng sống bọn, cũng không lâu lắm, cầu nối cũng đã đi hơn phân nửa. Ở trong này, hắn đã có thể mơ hồ nhìn thấy phía trước một cái phát sáng cửa. Hắn cũng không có đi suy nghĩ quang môn ý nghĩa, mà là đem suy nghĩ thả tại vừa mới giải phong trên ký ức. Trước đây, hắn chỉ nhớ rõ chính mình tại mặt kính trong không gian khai hoang, nhưng về sau xảy ra chuyện gì, cùng như thế nào đi vào nơi này ký ức, tất cả đều biến mất. Mà bây giờ, hắn nhớ tới rất nhiều. Thật sự là hắn tinh mục tộc tiền trạm khai hoang đội một viên, hơn nữa còn là cái này khai hoang đội đội trưởng, hắn công tác chính là thăm dò thủy tinh vương quốc phụ cận mặt kính không gian. Lần gần đây nhất thăm dò, khai hoang đội thành viên tiến vào một cái bề ngoài nhìn qua thường thường không có gì lạ trong mặt gương. Nhưng đi bảo, bọn hắn liền phát hiện dị thường. Mặt gương nội bộ, thế mà là thật dài mộ đạo. Nhìn xem cái kia thiêu đốt lên lục hỏa quỷ dị đến ngọn, cùng mộ đạo trên vách tường minh họa, còn có trên mặt đất tản mát khủng bố hài cốt. Lý Mạ Tạ lập tức đánh giá ra, bọn hắn khả năng bên trong giải nhất. Bọn hắn gặp được thế giới ý chí giữ lại đến siêu phàm hình chiếu, mà lại xem ra hẳn là một cái siêu phàm sinh vật mộ địa. Loại này di tích loại mặt kính không gian là tất cả mặt kính trong không gian, trừ ra đặc thù mặt kính bên ngoài có giá trị nhất. Bởi vì bên trong không chỉ có siêu phàm vật liệu, còn có thể tồn tại ngoại giới di bảo. Nhưng có giá trị về có giá trị, nó phong hiểm cũng là lớn nhất. Nhất là mộ địa, siêu phàm sinh vật trước khi chết khẳng định hội bố trí rất nhiều cơ quan. Nếu như không có một cái thăm dò chương trình, rất có thể tất cả mọi người luân hãm vào nơi này. Vì Mạ Tạ làm đội thăm dò đội trưởng, hắn lập tức làm ra tạm dừng thăm dò quyết định, khiến người khác trước rút lui nơi này, về thủy tinh thành tìm kiếm cơ quan chuyên gia, mà hắn cùng hai vị phó đội trưởng ở trong này lưu thủ. Hắn coi là chỉ chờ tới lúc cơ quan chuyên gia đến, liền có thể không ngại thăm dò di tích. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, cái này mộ đạo bên trong tựa hồ tồn tại loại nào đó bánh răng cơ quan, mộ đạo tại bánh răng dưới sự tác dụng không ngừng mà biến hóa. Đợi đến bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, sau lưng cái kia rời đi mặt kính không gian lối ra đã biến mất không thấy gì nữa. Nói cách khác, bọn hắn đã trong bất chi bất giác lâm vào tại trong di tích. Ba người bọn họ trải qua bỏ phiếu, quyết định không ở lại tại chỗ chờ cứu viện, mà là chủ động xuất kích, tìm kiếm lối ra. Sau đó, bọn hắn liền gặp phải nguy hiểm. Nửa đường quá trình, tràn ngập cựu tử nhất sinh. Nhưng cũng may, bọn hắn vượt qua. thậm chí còn tìm đến cái di tích này chủ mộ phòng. Chủ mộ phòng khắp nơi đều là kỳ kỳ quái quái quyển sách, dùng tài không biết, phía trên chữ viết cũng không biết, chí ít Ghi Mạ Tạ không biết đây là văn tự gì. Bất quá, nhiều như vậy quyển sách, mang ý nghĩa đại lượng tri thức, mà tri thức chính là chất bảo. Tất cả mọi người rất hưng phấn. Nhưng vào lúc này, chủ mộ phòng cố kia trong quan tài bay ra một bóng người. Về sau xảy ra chuyện gì? Ghi Mạ Tạ cẩn thận hồi tưởng đến. Hắn mơ hồ nhớ kỹ, cái kia tựa hồ là một cái tử linh. Nó còn có linh trí, nó rất phẫn nộ chính mình yên giấc chi địa bị người quấy rầy. Lại về sau, bọn hắn giống như phát sinh chiến đấu. Hai vị phó đội trưởng giống như cũng chết rồi. Nhìn xem chết đi đồng đội, Ghi Mạ Tạ rất tức giận. Lại sau đó, Ghi Mạ Tạ nhớ kỹ không rõ lắm, tựa hồ con kia tử linh không thấy, mà chính hắn thì tự sát. Ta là bởi vì chứng kiến đồng đội tử vong, cho nên buồn đến trong lòng mà tự sát rồi. Ghi Mạ Tạ gãi gãi thái dương, ta nói như vậy nghĩa khí sao? Đúng rồi, cái kia tử linh lại đi đâu rồi? Về sau đội cứu viện có gặp phải tử linh sao? Ghi Mạ Tạ lẩm bẩm một lát về sau, đột nhiên nghĩ đến cái gì, không đúng, ta đều đã chết, ta lo lắng bọn hắn làm gì? Ghi Mạ Tạ trầm mặc một lát, nhìn một chút xung quanh, nguyên lai, ta thật chết rồi. Cho nên, nơi này chính là thế giới sau khi chết sao? Ghi Mạ Tạ có một chút bi thương, không nghĩ tới chính mình thế mà cứ như vậy chết rồi. Nhưng nghĩ tới chính mình sau khi chết còn có linh trí còn có thể đi tới thế giới sau khi chết, loại kêu bi thương cảm giác lại ít đi rất nhiều. Hắn còn nhớ kỹ đã từng giống như nghe qua một cái tin đồn, sau khi chết sẽ đi đến một cái tràn đầy linh hồn thế giới. Hắn hiện tại hẳn là tại cái kia thế giới linh hồn sao? Bất quá, giống như cũng có người nói qua, Tú Nỉ Tạ tiên tri xây dựng kỳ quan thủy tinh thành, chặt đứt thông hướng thế giới linh hồn đường, tất cả tinh mục tộc sau khi mất đi, hội lưu tại thủy tinh thành, bảo hộ tộc nhân. Khi còn sống thủ hộ thủy tinh thành an toàn, sau khi chết ta còn muốn bảo hộ tộc nhân. Ghi Mạ Tạ bĩu môi, ta có vĩ đại như vậy sao? Ta kỳ thật cũng không nghĩ vĩ đại a, chết liền không thể bỏ qua ta sao? Ai, được rồi. Nếu như nơi này không phải linh hồn thế giới, vậy ta hiện tại hẳn là tại thủy tinh thành bên trong. Ghi Mạ Tạ nói thầm, liền đã đi đến cầu cuối cùng, phía trước hắn thì là một cái phát sáng cửa. Cửa là mở ra, có thể mơ hồ nhìn thấy phía sau cửa thế giới. Tựa hồ khắp nơi đều là tinh thể. Cho nên, nơi này thật là ở bên trong thủy tinh thành. Ghi Mạ Tạ bước cằm, vậy bây giờ ta nên làm như thế nào đâu? Trực tiếp đi vào sao? Ghi Mạ Tạ dựa theo suy nghĩ của mình, liền chuẩn bị bước vào thủy tinh thành đi xem một chút. Dù cho mình đã chết, hắn cũng muốn nhìn xem thủy tinh thành biến hóa. Nhất là, nhìn xem lão bằng hữu của mình, còn có khai hoang đội thành viên khác. Ta những đồng đội kia, nhất là mèo con, trong lòng năng lực chịu đựng rất kém cỏi. Nói không chừng, hắn lúc này còn đang vì chúng ta chết đi, mà khóc chít chít đâu. Ghi Mạ Tạ có phần muốn nhìn một chút đồng đội cho cười, tiến vào quang môn động lực càng đầy. Nhưng lại tại Ghi Mạ Tạ sắp khởi hành thời điểm, hắn đột nhiên nghe tới sau lưng chuyển đến một trận tiếng bước chân. Nơi này còn có những người khác. Ghi Mạ Tạ vô ý thức quay đầu lại. Phía sau là đen kịt một màu, mặc dù cầu nối tại phát ánh sáng nhạt, nhưng nó ánh sáng không có cách nào triệt để xua tan chung quanh hắc ám. Chỉ có thể xa xa nhìn thấy một bóng người chính hướng vị trí của hắn đi tới. Là Ghi Mạ Tạ sao? Còn là nói, là Tạ Tạ Cải. Ghi Mạ Tạ cùng Tạ Tạ Cải chính là khai hoang đội hai vị phó đội trưởng, cũng là Ghi Mạ Tạ tín nhiệm nhất đội viên. Đáng tiếc, căn cứ ký ức, hai người bọn hắn so với mình trước một bước chết đi. Ghi Mạ Tạ cảm thấy mình đều đã thức tỉnh, theo lý thuyết, hai người bọn hắn hẳn là cũng không sai biệt lắm tỉnh. Đoán chừng, hai người bọn hắn hiện tại chính đến tìm chính mình. Chỉ là vì sao, cầu nối đầu kia chỉ có một cái tiếng bước chân. Mặc kệ, tỷ lệ lớn chính là hai người bọn hắn bên trong một cái. Ghi Mạ Tạ thu hồi sắp bước vào quang môn chân, mà là đứng tại quang môn trước, bày ra một cái tự nhận là rất đẹp trai rất tiêu sái tư thế. Không thể thua. Coi như biến thành tử linh, hắn cũng muốn tại chính mình hai cái đồng đội trước mặt, hiện ra đội trưởng phong thái. Ghi Mạ Tạ đắc ý cùng đợi đồng đội đến, thế nhưng là, theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, nét mặt của hắn bắt đầu chậm rãi trở nên kỳ quái. Vô luận là Ghi Mạ Tạ, còn là Tạ Tạ Cải, hắn đều hiểu rất rõ. Tiếng bước chân của bọn họ, hắn cũng có thể nghe được. Bây giờ, cầu nối đầu kia truyền đến tiếng bước chân, cũng không phải là Ghi Mạ Tạ cùng Tạ Tạ cái tiếng bước chân, ngược lại là một cái rất lạ lẫm tiếng bước chân. Rất mềm mại, cũng rất thanh thúy. Hoàn toàn không giống tinh thể đạp tại mặt đất thanh âm. Chẳng lẽ, người đến không phải Ghi Mạ Tạ cùng Tạ Tạ Cải? Một loại dự cảm không tốt từ trong lòng Ghi Mạ Tạ dâng lên, hắn thu hồi đùa nghịch tư thế, một mặt cảnh giác nhìn xem hắc ám mê vụ. Chỉ chốc lát sau, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi từ trong bóng tối đi ra. Khi thấy đối phương bộ đáng lúc, Ghi Mạ Tạ con ngươi phút chốc co rụt lại. Làm sao lại như vậy? Thế nào lại là hắn? A, là ngươi. Trên mặt có kỳ dị đường nét người, nhìn xem quang môn trước Ghi Mạ Tạ, ta nhớ được, ngươi là chủ mộ. Ngươi đem ta đưa đến nơi này. Ghi Mạ Tạ một mặt phẫn nộ nhìn đối phương, hắn không biết đối phương nói chính là cái gì ngôn ngữ, cũng nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Nhưng khẳng định không phải lời hữu ích gì, bởi vì người này chính là trước đó chủ mộ trong phòng giết chết Ghi Mạ Tạ cùng Tạ Tạ Cải, bức bách chính mình tự sát con kia tử linh. Vì cái gì? Vì cái gì hắn sẽ xuất hiện ở trong này? Ghi Mạ Tạ bày ra chiến đấu tư thế, mặc kệ hắn là làm sao tới, hiện tại hắn nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết đối phương, tuyệt đối không thể để cho đối phương tiến vào hậu phương quan môn. Ở bên trong là thủy tinh hành, là tinh mục tộc dựa vào sinh tồn tộc địa, tuyệt đối không thể để cho tử linh xông vào, phá hư tộc nhân sinh hoạt. Ghi Mạ Tạ gầm thét một tiếng, vọt tới đối diện người trước mặt. Hắn nhấc lên thể nội tụ hợp năng, liền chuẩn bị huy quyền đánh lên mặt của đối phương. Nhưng tụ hợp năng đâu? Ta tụ hợp năng biến mất rồi. Ta đã chết, không có tụ hợp năng giống như cũng bình thường. Không đúng, bình thường cái giám a, kính quỷ không phải cũng có tụ hợp năng sao? Mặc dù Ghi Mạ Tạ nội tâm không ngừng mà chửi bậy, nhưng động tác trên tay nhưng không có chậm. Không có tụ hợp năng, kia liền đón đánh. Tử Linh cũng không nghĩ tới, Ghi Mạ Tạ thế mà trực tiếp xông lên đến, mà chính hắn cũng không có cách nào điều động lực lượng, thậm chí cảm giác không đến trời sinh. Náo vực, nơi này đến cùng là cái kia a? Vì cái gì liền náo vực đều cảm giác không đến rồi? Tại hắn kinh nghi thân thể biến hóa lúc, Ghi Mạ Tạ năm đấm đã đánh lên mặt của hắn. Tấu chương xong, chương 3458, điểm danh, 1111, chương 3458, điểm danh, 1111, cái cuối cùng. A nghèo đuốt đuốt có chút nở về Thái Dương, nhìn về phía trong tay Thánh Thi Kết Tinh. Kéo người cũng không tốn sức, nhưng định vị Thánh Thi Kết Tinh bên trong ngủ say linh hồn, phi thường hao tâm tổn sức. Thực tế là những linh hồn này ba động thực tế quá yếu ớt, chỉ dựa vào ảng tinh thần lực điều khiển, rất khó định vị chỗ ở của bọn hắn địa. Có thể lý giải thành, những linh hồn này ba động là tế bào cấp bậc, mà ảng tinh thần lực điều khiển thì là mắt thường cấp bậc. Muốn tìm được cực kỳ bé nhỏ tế bào, chỉ dựa vào áng nhỏ mắt thường là rất khó rất khó. Nhất định phải mượn nhờ kính hiển vi mà Lạm Tợ Lạ Sơ lúc này liền gánh chịu kính hiển vi công năng, từ nàng đến quyển định phạm vi, áng nhỏ lại tiến hành tỉ mỉ thao tác. Cho dù có Lạm Tợ Lạ Sơ hỗ trợ định vị, nhưng bắt giữ linh hồn ba động còn là áng nhỏ chính mình, mỗi một lần hắn đều phải đem tinh thần lực thay đổi nhỏ lại thay đổi nhỏ, tài năng miễn cưỡng tìm tới ba động. Quá trình này cực kỳ hao phí tâm thần. Mà lại, hắn còn muốn liên tục 300 lần thao tác, dù cho áng nhỏ là cái thiết nhân, lúc này cũng đã có chút nhịn không được. Cũng may, trước mắt cũng chỉ còn lại cái cuối cùng. Áng cầm trong tay Thánh Thi Kết Tinh đưa cho Lạm Tợ Lạ Sơ, cưỡng ép tỉnh lại lên tinh thần, nhìn về phía tinh đám màn hình. Cái cuối cùng này tên là Sáo Đát, xem ra là vị nữ sĩ. Thủy tinh lịch năm 545 ngủ say, là chứ danh nhà âm nhạc. Áng nghèo nhìn thấy nơi này, chỉ cảm thấy vốn là nợ tinh thần, càng thêm choáng, nhóm đầu tiên là kiến thiết làm chủ, muốn nhà âm nhạc tiến đến làm cái gì? Lạm Tợ Lạ Sơ lúc này mặc dù tại định vị Sáo Đát linh hồn, nhưng nàng tinh thần lại là so Áng nghèo muốn khổng lồ rất nhiều, hoàn toàn không cảm thấy khó khăn, thậm chí còn có thể một bên định vị, một bên đáp lại Áng nghèo. Thủy tinh lịch năm 525, đây không phải là cùng dù ổ đạ là cùng một cái thời đại sao? Áng cẩn thận hồi tưởng một chút, giống như thật là một thời đại. Cái kia được xưng là sử thượng đẹp nhất tinh mục tộc dù ổ đạ, ngủ say thời gian là năm 553, cùng Sáo Đát ngủ say thời gian rất gần, hai người hẳn là cùng chỗ một kỳ. Áng nghèo nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật cũng không tính vô dụng, hai người bọn họ tụ cùng một chỗ, cũng có thể coi trợ lực đội cổ độc viên. Một cái dùng bề ngoài để cho động lực, một cái dùng phấn chấn lòng người âm nhạc cho độc viên. Nghĩ như vậy, Áng nghèo ngược lại là cảm thấy nhóm đầu tiên để bọn hắn đi vào, giống như còn là có chút dùng. 10 giây sau, Lạm Tợ Lạ Sở đã tìm kiếm được Sáo Đát linh hồn vị trí, cũng quyển định tốt tọa độ giao cho Áng nghèo. Lại qua 20 giây, Áng nghèo cũng cảm thấy được Sáo Đát linh hồn ba động, một cái hiểm huyễn nhập mộng, thuận lợi đưa nàng đưa vào mộng cầu bên trong. Thuần thục làm xong tất cả những thứ này, Áng thở thật dài nhẹ nhõm một cái, rốt cục xong. Rỗi lưng một cái, Áng nghèo cũng không đoái hoài tới hình tượng, trực tiếp co quắp ở trên ghế salon, một bên tĩnh tâm ngưng thần, một bên hư trương hai mắt nhìn trần nhà, làm hao mòn mỏi mệt tinh thần lực. Cứ như vậy nằm thẳng trọn vẹn 5 phút đồng hồ, cảm giác trên tinh thần mỏi mệt hơi có chỗ biến mất, Áng nghèo mới bể bại mở miệng nói, chờ hôm nay trở về, ta liền đi nghiên cứu đại lượng định vị, đại lượng kéo người phương pháp. Lại giống hôm nay như thế kéo dài công việc, hắn nhưng chịu không được. Cũng không phải không có kiên nhẫn, kỳ thật để hắn lại kéo mấy trăm, thậm chí mấy ngàn cái, hơn bạc cái, hắn đều có thể nhẫn mại tính tình đi kéo. Nhưng hôm nay thủy tinh thành Thánh Thi Kết Tinh cũng không phải mấy vạn cái liền có thể xong việc, hắn cơ sở đơn vị là lấy ước đến tính toán, để Áng nghèo dùng định vị phương thức đi kéo ước cái linh hồn, hắn cũng không có biện pháp. Cho nên vô luận như thế nào, nghiên cứu đại lượng kéo người phương pháp lửa xém lông mày. Lạm Tợ Lạ Sở cũng lý giải Áng tâm tình lúc này, bất quá, nàng rất hiếu kỳ một điểm, ngươi dự định từ đâu phương diện vào tay nghiên cứu? Áng hoàn toàn không có suy nghĩ, trực tiếp thốt ra, theo kính hiển vi phương diện vào tay. Kính hiển vi? Lạm Tợ Lạ Sở sửng sốt một chút, không có hiểu cái từ này ý tứ. Lúc này, Áng nghèo cũng phát giác chính mình giống như nói sai từ, hắn ngồi dậy, nhẹ nhàng tăng hắng một cái nói, ý của ta là, nghiên cứu một cái có thể tinh tế bắt giữ linh hồn ba động dụng cụ. Lạm Tợ Lạ Sở tỉnh ngộ gật đầu, Áng nghèo làm luyện kim thuật sĩ, khẳng định là theo luyện kim góc độ vào tay. Chính nàng đối với luyện kim cũng không có quá nhiều hiểu rõ, bất quá theo nàng biết, luyện kim thuật sĩ mỗi một lần khai phát mới dụng cụ, hoặc là luyện chế tác phẩm mới, đều sẽ có ngắn thì mấy tháng, lâu là mấy năm, mấy chục năm trước giao. Hiện tại nghiên cứu phát minh, thật theo kịp sao? Lạm Tợ Lạ Sở mặc dù trong lòng đang chất vấn, nhưng nàng cũng không có trực tiếp hỏi, mà là huyện chuyển nói, loại này mới dụng cụ nghiên cứu, hẳn là rất khó à. Áng nghèo, tạm được, ta đối với linh hồn không có quá sâu sắc nghiên cứu, nhưng dã man hang động có linh hồn hệ vu sư, tối nay ta về mộng chi hoang dã tìm linh hồn vu sư hỏi một chút, cơ bản liền có ít. Lạm Tợ Lạ Sở, hỏi một chút tình huống, liền có thể luyện chế rồi. Áng nghèo vô ý thức gật đầu, không kém bao nhiêu đâu. Chỉ cần biết nguyên do, liền có thể lập tức luyện chế đối ứng siêu phàm dụng cụ. Liền lay động trước khi thi pháp đều không cần sao? Không xác định vật liệu, không đi ý nghĩ nguyên lý, không vẽ sơ đồ phát thảo sao? Lạm Tợ Lạ Sở cảm thấy, cái này cùng nàng hiểu biết luyện kim thuật sĩ có rất lớn lỗ hai khác biệt. Nàng lúc này trong lòng còn là rất hồ nghi, nhưng ngẫm lại Áng trước đây bất quá ngắn ngủi mấy giờ, liền luyện chế ra không phá. Cha cha kính, đã cảm thấy giống như con đi. Lạm Tợ Lạ Sở ở trong lòng thật sâu thở dài một hơi. Nhìn xem Áng cái kia một mặt bình tĩnh bộ dáng, nàng nghĩ nghĩ cũng không còn hỏi kỹ, đã Áng chính mình có nắm chắc, kia liền rửa mắt mà đợi đi. Lạp Đợ Lạp Sơ, hiện tại khôi phục thế nào rồi? Muốn vào Mộng Chi Tinh Nguyên nhìn xem tình huống sao? A Nghèo, không sai biệt lắm, vào xem một chút đi. Muốn lập tức tiêu trừ tinh thần mọi mệnh, trong thời gian ngắn là không thể nào làm được, nhưng chỉ là làm dịu lời nói, hiện tại đã tốt không sai biệt lắm. Chí ít vẻ mệt mỏi đã không còn. Mà lại, tiến vào Mộng Chi Tinh Nguyên cũng coi là đi ngủ, vừa bạn cũng có thể khôi phục mọi mệnh. Bất quá, ngay tại tiến vào Mộng Chi Tinh Nguyên trước, A Nghèo dư quang đột nhiên nghiêng mắt nhìn đến tinh đám không gian một bên buồn đi đã. A Nghèo nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ngươi muốn đi Mộng Chi Tinh Nguyên nhìn xem sao? 2 phút đồng hồ về sau, A Nghèo, Lạm Đợ Lạ Sở cùng Bồ Nị Đạ đồng thời đăng nhập tiến vào Mộng Chi Tinh Nguyên. Thượng tuyến vị trí, Thọ Tử trấn bên ngoài, Dỗ Tạ bên người. Bọn hắn đột nhiên xuất hiện, cũng không có gây nên Dỗ Tạ kinh ngạc. Dù sao bây giờ người cũng đã đủ, Ang cùng Lạm Đợ Lạ Sở hội tiến vào Mộng Chi Tinh Nguyên cũng là bình thường. Ngược lại là thư ký của mình Bồ Nị Đạ cũng tiến vào Mộng Chi Tinh Nguyên, để hắn hơi có chút giật mình. Bồ Nị Đạ có chút cười cười xấu hổ, ta kỳ thật ngay từ đầu là cự tuyệt. Bồ Nị Đạ vừa nói, một bên bụng trộm dò xét A Nghèo liếc mắt. Dỗ Tạ hơi tưởng tượng, lập tức liền rõ ràng, tựa như hắn cùng cự thành linh thượng tuyến, cũng là chạy đến địa phương an toàn mới lên tuyến một cái dạng. Bây giờ, Lạm Đợ Lạp Sở cùng Áng Nghèo đều tiến vào Mộng Chi Tinh Nguyên, ngoại giới nếu là Lưu Bồ Nhi Đạ một người, theo bọn hắn nghĩ, khẳng định có không an toàn nhân tố. Cho nên, liền để Bồ Nhi Đạ cũng cùng theo tiến vào. Dù Tạ tự cho là đây chính là đáp án, kỳ thật, chân tướng cũng không phải là như thế. Áng Nghèo đem Bồ Nhi Đạ kéo vào Mộng Chi Tinh Nguyên, đơn thuần là bởi vì người này là Dù Tạ thư ký, làm tinh mục tộc lãnh đạo tối cao nhất thư ký, nàng chủ tính trung năng lực khẳng định là online, có thể rất tốt chuyển tiếp, liên hệ trong ngoài, tốt hơn sắp xếp vào cái này 300 tên tinh mục tộc người. Dù sao, Dỗ Tạ là nhất tộc tiên tri, cự thành linh địa vị cũng là cao cao tại thượng, cũng không thể để bọn hắn hai đi làm chủ tính trung công tác đi. Cho nên, A Nghèo mới nghĩ đến để Bồ Nhi Đạ đến chuyển tiếp. Về phần hắn cùng Lạm Đợ Lạ Sở sau khi lên mạng vấn đề an toàn, A Nghèo cũng không phải quá lo lắng. Dỗ Tạ không có khả năng đối với bọn hắn động thủ, mà lại, Lạm Đợ Lạ Sở năng lượng phân thân rất nhiều, tùy tiện phái một cái liền có thể gối cao không lo. Dỗ Tạ cũng không biết còn có nguyên nhân bên trong, nhưng A Nghèo để Bồ Nhi Đạ thượng tuyến, đích xác làm dịu Dỗ Tạ áp lực. Lúc đầu, Dỗ Tạ là dự định tự mình đi kiểm tra cái này 300 vị chết đi tinh mục tộc người. Nhưng nghĩ tới những cái này tính thiên tài, lại không ngừng đặt câu hỏi, Dỗ Tạ liền cảm giác đau đầu. Rất nhiều vấn đề, hắn cũng không rõ ràng, làm sao đi trả lời. Cũng may, bây giờ Bồ Nhi Đạ thượng tuyến, loại chuyện này liền có thể giao cho nàng. Dỗ Tạ đơn giản làm phân phó, lập tức liền làm lên vung tay trưởng quỹ. Bồ Nhi Đạ vốn đang khiếp sợ hoàn cảnh xung quanh, cùng những cái kia phục sinh danh nhân trong lịch sử. Kết quả, nàng chưa kịp kinh ngạc cái đủ, liền bị Dỗ Tạ an bài nhiệm vụ. Bồ Nhi Đạ mặc dù nội tâm có chút không muốn, nhưng cái này dù sao cũng là công tác của nàng, còn là tỉnh lại gật gật đầu, đem không tất yếu suy nghĩ lơ lửng trước bước qua một bên, bắt đầu công việc của mình. Đầu tiên, chính là điểm danh ký sự. Tại Bồ Nhi Đạ công tác thời điểm, Dỗ Tạ thì đi tới A Nghèo bên người, hướng hắn biểu thị cảm tạ. Mặc dù những này tinh mục tộc người rất lớn một bộ phận đều có nghịch xương, để Dỗ Tạ đau đầu, nhưng không thể không nói, tận mắt thấy những này đã từng danh nhân trong lịch sử đứng ở trước mặt mình, Dỗ Tạ còn là ngăn không được kích động. Bọn hắn không phải dựa vào kỳ quan nghi thức chiếm cứ người thiếu niên thân thể sống lại, mà là thật sự lấy bọn hắn lúc đầu khuôn mặt, chúng sinh tại cái này thế giới mới. Loại cảm giác này, để Dỗ Tạ đã kích động lại buông lòng. Dĩ vang kỳ quan nghi thức, hắn mặc dù cũng rất ủng hộ, nhưng nhìn thấy xanh thẳm thiếu niên trung niên, trong lòng của hắn còn là có ẩn ẩn hổ thẹn. Bây giờ nghĩ đến thiếu niên tương lai sẽ không khốn vu đông lạnh, nghĩ đến mất đi linh hồn có thể tại Mộng Chi Tinh Nguyên vĩnh tồn, hắn như thế nào không thoải mái, như thế nào không cảm khái. Mà những này nhẹ nhõm cùng cảm khái, tất cả đều hội tụ thành một câu: cảm ơn. Đối với A Nghèo, đối với Lạm Đợ Lạ Sở cảm tạ. A Nghèo đối với này cũng chỉ là phất phất tay, biểu thị không thèm để ý, cái này vốn là cũng là cục diện hai phe đều có lợi. Vừa cùng Dỗ Tạ chào hỏi, A Nghèo cũng vừa quan sát cách đó không xa cái kia tinh quang loẹt loẹt 300 tráng sĩ. Bọn hắn trận doanh rõ ràng là phân biệt rõ ràng. Tinh mục tộc binh sĩ tại một cái phương trận, những cái kia tràn ngập cá tính thiên tài cũng tại một phe cánh. Sở dĩ liếc mắt có thể nhìn ra, là bởi vì tinh mục tộc vệ binh trận doanh có nguyên tắc, thủ quy củ, lại thêm rất tiến tĩnh, so sánh một cái, đám kia cá tính thiên tài thì tương đối hỗn loạn. Các làm các sự tình, tự đi con đường của mình. Bất quá cũng may có hệ đạ quy vấn, bọn hắn cũng không có chạy loạn. A Nghèo đại khái nhìn một chút, liền thu hồi ánh mắt, chủ yếu là đám người này mặc dù nhìn qua dáng dấp không giống nhau, ăn mặc cũng không giống, nhưng hắn thấy đều là từng cái tinh thể người, hoàn toàn không có cách nào chia nhỏ. Hắn nguyên bản còn nghĩ, nhìn xem cái kia được xưng là từ trước tới nay đẹp nhất tinh mục tộc người có bao nhiêu đẹp, nhưng trải qua hắn từng cái tìm kiếm cùng so sánh, hắn hoàn toàn tìm không thấy, thậm chí nam nữ cũng không phân rõ. Dưới loại tình huống này, giống như đi đánh giá vị kia tinh mục tộc mỹ nhân dù ổ đả cũng không có ý nghĩa gì. Ang thu hồi ánh mắt về sau, nhìn về phía chúng quanh. Bên này 300 cái tinh mục tộc người xuất hiện, tự nhiên cũng gây nên thọ tử chấn tầm mắt của mọi người, lớn mặt người đã đi tới chúng quanh, ý đồ cùng tinh mục tộc người bắt chuyện. Đối với này, Dỗ Tạ cùng cự thành linh cũng không có ngăn cản, giao lưu bản thân cũng là tất nhiên, mà lại có những dân bản địa này hỗ trợ, tinh mục tộc người có thể càng nhanh dung nhập nơi đó sinh hoạt. Bọn hắn thậm chí hy vọng càng nhiều dân bản địa tới, vừa vặn cũng có thể hỗ trợ giải đáp những cái này tính thiên tài liên hoàn đặt câu hỏi. Chỉ là lớn mật người trung quy là số ít, càng nhiều thọ tử chấn cư dân đều chỉ là tại thọ trên cao ốc, len lén hướng bên này nhìn, mà không dám tiến lên. Bên này, thọ tử trấn cư dân đã bắt đầu tiếp xúc mới khách tới, bên kia, bố nhị đã cũng thống kê không sai biệt lắm. Bởi vì bước đầu tiên chỉ cần thống kê nhân số, cùng ký danh. Cho nên bố nhị đã tốc độ rất nhanh. Mặc dù tại thống kê thiên tài thời điểm, thường thường có một chút không hiểu bối rối, thí dụ như các loại hỏi thăm, không chỉ có hỏi thăm mộng chi tinh nguyên, còn hỏi thăm bọn họ chết đi sau đó phát sinh sự tình, thậm chí bọn hắn người yêu, thân nhân, cựu nhân các loại đến tiếp sau. Đối mặt liên hoàn truy vấn, bố nhị đã hiện ra phi thường cao tố chất, nàng xử lý phương pháp chính là không để ý tới. Dù sao những người này đều là danh nhân trong lịch sử, nàng cơ bản liếc mắt liền có thể nhận ra, không cần thiết chính miệng hỏi thăm, trực tiếp ghi chép trong danh sách là được. Rất nhanh, thiên tài trận doanh nhân số liền bị nàng ghi chép hoàn tất. Ngay sau đó, chính là những cái kia tinh mục tộc vệ binh. Đối mặt vệ binh, bố nhị đã ghi chép tốc độ càng nhanh, bọn hắn kỷ luật sông nghiêm, hơn nữa còn có tướng cấp quan viên dẫn đầu chỉnh đốn, cho dù là bọn họ mất đi thời đại không giống, vẫn như trước biểu hiện ra cực cao quân nhân tố dưỡng. Bố nhị đã ghi chép căn bản không có bất kỳ ngăn trở nào, rất nhanh liền ghi chép hoàn tất. Chỉ là ghi chép xong, bố nhị đã lại cảm giác có chút không thích hợp. Không phải nói có 200 tên tinh mục tộc binh sĩ a, làm sao hiện tại thiếu một người? Chẳng lẽ 200 con số này không phải thực chỉ, mà là một loại phiếm chỉ? 199 cũng ước chừng tương đương 200. Bố nhị đã vốn định muốn đi hỏi thăm một chút tiên tri, nhưng nghĩ còn là quyết định hỏi trước một chút những vệ binh này. Bọn hắn cũng không phải là đơn độc phục sinh, mà là cả một cái đội ngũ cùng một chỗ tiến vào mộng chi tinh nguyên. Nếu có thiếu binh thiếu tướng tình huống, chính bọn hắn khẳng định rõ ràng nhất. Bố nhị đã đem tình huống nói cho dẫn đầu tướng quân. Tại tướng quân dưới sự trợ giúp, mỗi một cái tiểu đội cũng bắt đầu báo cáo chuẩn bị lên nhân viên của bọn hắn. Chỉ chốc lát, bố nhị đã liền hỏi tham gia một kết quả. Thật đúng là thiếu mất một người. Cái nào đó khai hoang đội đội trưởng, không thấy. Ngược lại là đội viên của hắn, tất cả đều đầy đủ. Bố nhị đã cẩn thận hỏi thăm một chút, xác nhận vị này khai hoang đội đội trưởng tên là Di Mạ Tạ. Chương 3459, di tích vong linh, 1111, chương 3459, di tích vong linh, 1111, nàng đối với danh tự này không có ấn tượng gì. Nhưng căn cứ đội viên khác thuyết pháp, Di Mạ Tạ là tại thăm dò cái nào đó mặt kính không gian về sau, gặp được di tích vong linh mà bất hạnh chết đi. Cùng hắn cùng nhau tử vong, còn có hai vị khác phó đội trưởng. Ba người bọn họ thánh thi kết tinh đều bị thu lại đến vệ binh nghĩa trang, bao quát cái đội ngũ này những người khác, sau khi chết cũng an trí tại cái này nghĩa trang. Bây giờ, toàn bộ đội ngũ những người khác, bao quát hai vị phó đội trưởng đều tại trong phương trận, nhưng hết lần này tới lần khác thiếu khuyết Di Mạ Tạ. Cái này khiến các đội viên hơi nghi hoặc một chút. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng Di Mạ Tạ không có bị chọn làm đăng nhập người, nhưng theo bộ nhị đã hỏi thăm, bọn hắn mới hiểu được nguyên lai bọn hắn bên này phương trận còn thiếu một người. Không hề nghi ngờ, thiếu chính là đội trưởng của bọn họ Di Mạ Tạ. Đội trưởng có phải là mê thất tại cầu ánh sáng bên trên? Đầu kia phát sáng đường, gọi là cầu ánh sáng a. Có người thấp giọng nói, này này, Tạ Tạ cái, người lỗ tai là mù, còn là con mắt điếc, hệ đã mới nói gọi là một cầu, ngươi liền thốt ra cầu ánh sáng, ta thật hoài nghi lúc trước ngươi là làm sao tuyển chọn đội phó. Không sai biệt lắm nha. Tạ Tạ cái nhún nhún vai, danh tự ý nghĩa chính là làm ngươi nói ra miệng lúc người khác có thể hiểu được đó là vật gì. Ta nói sai cũng không quan hệ, dù sao các ngươi lý giải thế là được. Chửi bậy Tạ Tạ cái đầu tiên là trợn mắt, nhưng trong nháy mắt nàng lại sầu lên lông mày. Mặc dù đội trưởng quy gần đây không quá cao, nhưng mộng cầu chỉ là một đầu thẳng tắp đường, hắn hẳn là sẽ không mê thất mới đúng, mà lại cầu bờ bên kia quang môn rõ ràng như vậy, chỉ cần đầu không có bị tinh tú đá, liền biết nhất định phải hướng cửa phương hướng đi. Tạ Tạ cái nói thì nói như thế, nhưng đội trưởng thường thường không đi đường thường, có phải hay không là trực tiếp theo trên cầu nhảy ra ngoài, rơi xuống trong hư không rồi? Nào có ngốc như vậy. Nói thì nói như thế, nhưng mọi người thật đúng là suy nghĩ lên loại khả năng này đến. Bởi vì Di Mạ Tạ một mực không có tiến vào mộng chi tinh nguyên, rõ ràng là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mà căn cứ bọn hắn kinh nghiệm bản thân, có thể nghĩ tới duy nhất ngoài ý muốn chính là Di Mạ Tạ nhảy ra một cầu. Bọn hắn bên này thảo luận nhau nhau, Bố Nhĩ Đa cũng đang suy nghĩ. Nàng trước đó cũng kinh lịch một cầu, cũng nhìn thấy mộng cầu bên ngoài cái kia bóng tối vô tận hư không. Chính nàng đi tại mộng trên cầu, đều có chút nơm nớp lo sợ, sợ mình rơi ra ngoài. Thật sự có người hội không quan tâm hướng cầu bên ngoài nhảy sao? Mặc dù nàng rất không tin, nhưng làm trước giống như cũng chỉ có cái này một lời giải thích, bằng không vì sao Di Mạ Tạ một mực không xuất hiện? Luôn không khả năng, hắn một mực đợi tại quang môn trước, ngập ngừng không tiến a. Bố Nhĩ Đa nghĩ đến cái này, quyết định còn là lên trước báo. Nếu như Di Mạ Tạ thật làm không lý trí hành vi, cũng không phải nàng có thể xử lý, chỉ có thể giao cho Dỗ Tạ tiên tri đi định đoạt. Mấy phút sau, Bố Nhĩ Đa đem bên này phát hiện tình huống, 1 năm 1 mười báo cho Dỗ Tạ. Dỗ Tạ sau khi nghe xong cũng rất mập bức. Hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn rất xác định một điểm là, những vệ binh này thánh thi kết tinh, hắn tiếp nhận lúc thống kê qua, bên trong đích xác có một cái gọi là Di Mạ Tạ tộc nhân. Nhưng vì sao hắn không có tiến vào mộng chi tinh nguyên? Bố Nhĩ Đa cùng Di Mạ Tạ đồng đội phỏng đoán, cá nhân hắn là không tin. Nếu như là một cái khác phương trận những cái kia thích hiện lộ rõ ràng cá tính thiên tài, lật vọt một cầu, rơi vào hư không, hắn là tin. Dù sao, thiên tài luôn nghĩ biểu hiện không đi đường thường. Nhưng một cái đã từng bệ binh, còn làm đến đội trưởng vị trí bệ binh, lại nhảy thoát cũng không đến nơi đi làm rõ ràng không thể làm sự tình. Lại nói, hắn mặc dù trước kia chưa từng nằm mơ, nhưng làm nhất tộc tiên tri, đối với mộng còn là có hiểu biết. Theo hắn biết, mộng cầu trói buộc ý thức, cũng không phải ngươi muốn rời đi liền có thể rời đi. Trừ phi là loại kia có được điều khiển mộng chi lực lượng người, tỉ như mộng hệ vũ sư, mới có thể lật nhảy ra một cầu, những người khác chống giống lật vọt tỷ lệ lớn sẽ chỉ rơi tại nguyên chỗ. Cho nên Dô Tạ không cho rằng đây là nguyên nhân. Hắn thấy lớn nhất có thể là A Nghèo để lọt kéo ghi mạ tạ. Dù sao cái kia một đống thánh thi kết tinh trọn vẹn 200 mai, thiếu kéo một cái cũng rất bình thường. Dô Tạ để bốn ý đã trước đi qua trấn an ghi mạ tạ tiểu đội thành viên, chính hắn thì đi tới A Nghèo bên người, đem tình huống cáo chi hắn. A Nghèo, ta để lọt kéo một cái. A Nghèo mê mang quay đầu nhìn về phía Lạp Tợ Lạ Sở, hắn trong hồi ức cũng không có bất luận cái gì bỏ sót tình huống. Lạp Tợ Lạ Sở không chút do dự nói, không có để lọt, tất cả đều tiến vào mộng chi tinh nguyên. Dô Tạ cao mày, tất cả đều đi vào sao? Thế nhưng là vừa rồi Bonnie đã thống kê nhân viên, đích xác thiếu một vị. A Nghèo nhìn về phía bên kia thấp giọng lẩm bẩm đám người, mặc dù bọn hắn thanh âm nói chuyện rất nhỏ, nhưng hàng thao tùng gió đem bọn hắn thanh âm nhẹ nhõm đưa vào bên tai. Theo đối thoại của bọn hắn bên trong, A Nghèo đích xác nghe tới gỉ mạ tạ chưa tiến vào tình báo. Chẳng lẽ thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn rồi? A Nghèo ra hiệu Dô Tạ an tâm chớ đội, ta hạ tuyến đi xem một chút. Dô Tạ coi là A Nghèo là hạ tuyến kiểm tra, phải chăng có để loạn kéo thánh thi kết tinh? Kỳ thật A Nghèo là hạ tuyến đi điều khiển mộng cảnh chi môn quyền năng. A Nghèo nhớ kỹ rất rõ ràng, hắn tuyệt đối kéo căng 200 người. Nếu quả thật thiếu một người, vậy đối phương tỷ lệ lớn còn tại mộng trên cầu. Đương nhiên, A Nghèo cũng không cho rằng ghi mạ tạ hội lật vọt một cầu. Hắn thấy tỷ lệ lớn là ý thức không có thanh tỉnh, đình trệ tại mộng trên cầu. Dù sao ghi mạ tạ đã chết đi đã lâu, ý thức ở trong thánh thi kết tinh ngủ say rất nhiều năm, có lẽ ý thức vẫn còn chậm chạp trạng thái, lúc này mới dẫn đến không có tiến vào mộng chi tinh nguyên. Đến nỗi vì sao những người khác không có xuất hiện tình trạng, chỉ có ghi mạ tạ xảy ra ngoài ý muốn, A có thể đưa ra đáp án chỉ có một cái, cá thể khác biệt vấn đề. Rất nhanh, A Nghèo liền tại hiện thực mở mắt ra. Bất quá lập tức, A Nghèo lại nhắm mắt lại, bắt đầu điều khiển mộng cảnh chi môn quyền năng. Kỳ thật, ở trong mộng chi tinh nguyên hắn cũng có thể khống chế mộng cảnh chi môn quyền năng, chỉ là ngay trước Dô Tạ mặt đi quyền khống chế có thể, đồng thời lập tức cho ra đáp án, khẳng định sẽ để cho hắn có hoài nghi. Cho nên, A Nghèo dứt khoát trực tiếp hạ tuyến đến thao tác. Theo A Nghèo bắt đầu quét hình mộng cảnh chi môn chỉ chốc lát sau, hắn liền từ trong quyền năng được đến phản hồi. Trước mắt, đích xác còn có một đầu mộng cầu kết nối lấy mộng cảnh chi môn, mà lại căn cứ biểu hiện, đầu này mộng cầu đã liên tiếp thật lâu, nhưng vẫn không có người tiến vào mộng cảnh chi môn. Nhìn thấy cái này, A Nghèo lập tức rõ ràng, đầu này mộng cầu hẳn là liên tiếp chính là ghi mạ tạ. Thật lâu không có động tĩnh, hẳn là ý thức còn cứng nhắc chậm chạp, không có triệt để hoàn hồn. A Nghèo một bên nói thầm, một bên thao túng quyền năng, tiến vào thượng đế thị giác. Thông qua thượng đế thị giác, A Nghèo rất nhanh liền khóa chặt lại mộng trên cầu người. Chỉ là cái này xem xét, để hắn có chút ngượng ngực. Thế nào lại là hai người? Mà lại, bọn hắn làm sao đang đánh nhau? Tinh đám cung gian, đánh nhau? Hai người? Nói chuyện chính là Lạm Tợ Lạ Sở, ở dưới A Nghèo tuyến về sau không bao lâu, Lạm Tợ Lạ Sở liền theo hạ tuyến. Nàng cũng rất muốn biết, tại sao lại thiếu một người? Mà lại, nếu quả thật chính là ra cái gì ngoài ý muốn, nàng ở trong hiện thực còn có thể thương lượng với A Nghèo một chút xử lý như thế nào? Thế là, nàng hoa ước tháp nói một tiếng, "Tiểu lò gặp đây." Chỉ là làm Lạm Tợ Lạ Sở nghe xong A Nghèo cho ra đáp án về sau, nàng cũng có chút ngộp. Không phải nói chỉ có một cái ghi mạ tạ sao? Làm sao còn nhiều ra một người? Bất quá, nàng hiện tại cũng rõ ràng, vì sao ghi mạ tạ chậm chạp không có tiến vào mộng cảnh chi môn, nguyên nhân là hắn tại cùng một người khác đánh nhau. Mà lại nghe A Nghèo miêu tả, hai người bọn hắn đánh còn rất kịch liệt, ngươi một quyền ta một cước, tựa hồ không đem đối phương hướng chết đánh, bọn hắn đều không bỏ qua. Đánh nhau hưng ý say sưa, hoàn toàn quên đi mộng cảnh chi môn tồn tại. Đúng vậy, mà lại rất kỳ quái chính là, hai người này tộc đàn còn không giống. A Nghèo vừa nói, một bên dùng huyền thuật mô phỏng ra hình ảnh. Hắc ám hư không bày ra, một đầu thật dài cầu ánh sáng, trực tiếp thông hướng bến bờ mộng cảnh chi môn. Mà tại mộng cảnh chi môn phía trước cách đó không xa, hai bóng người đang điên cuồng lẫn nhau ẩu đả. Một người trong đó là tinh mục tộc tướng mạo, nếu không có gì ngoài ý muốn, chính là mất tích ghi mạ tạ, mà đổi thành một người thì giống như là một cái nhân loại nam tử. Bất quá, trên mặt của hắn có rất nhiều kỳ quái màu lam đường vân. Những đường vân này chỉ là nhìn từ xa giống đường vân, nhưng nếu như phóng đại gần nhìn, liền sẽ phát hiện đường vân ở giữa có con trạch. Cùng hắn nói là đường vân, không bằng nói là loại nào đó nhỏ bé đường ống. Những đường ống này cùng da mặt còn là dung hợp lại cùng nhau, phản phất là trời sinh khí quan. Nhưng trừ trên mặt những đường ống này bên ngoài, địa phương khác hắn cùng nhân loại cơ hồ không có khác biệt, vô luận thân cao, tứ chi, ngũ quan trở một chút, đều là nhân loại bộ dáng. Thậm chí lấy nhân loại thẩm mỹ đến nói, người này còn có chút trắng non xoáy khí. Không phải loại kia thành thục quý phụ thích nam nhân vị anh tuấn, mà là tâm như thơ ca thiếu nữ, trung ái tiểu thị tươi loại hình. Hắn ăn mặc thì là tu thân đen lễ phục, màu tối phối hợp càng lộ ra khuôn mặt trắng nõn. Là nhân loại sao? A Nghe thấp giọng thì thào, hắn cũng không có cách nào làm ra phán đoán, chỉ có thể nhìn hướng một bên Lạm Tợ Lạ Sở. Lạm Tợ Lạ Sở nhẹ nhàng lắc đầu, ta cũng không có cách nào phán đoán. Duy nhất khác biệt chỉ có trên mặt đường ống, nhưng Lạm Tợ Lạ Sở cũng không có tại không kính chi hải hình chiếu bên trong nhìn thấy qua cùng loại người. Coi như nhìn thấy, đoán chừng cũng chỉ hội tưởng rằng họa đường vân nhân loại. Dù sao, không kính chi hải hình chiếu không giống như là A Nghèo huyết tượng, có thể tạm dừng, thậm chí phóng đại đến cẩn thận quan sát trên mặt đường vân. Tốt à, mặc kệ hắn là không nhân loại, hiện tại ta rất hiếu kỳ chính là, tại sao lại là hai người? A Nghèo hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Rõ ràng hắn kéo tất cả đều là thánh thi kết tinh, làm sao lại xuất hiện một cái không phải tinh mục tộc người? Trọng yếu nhất chính là, dùng một lần sao có thể kéo hai người? Mà lại, theo lý thuyết hai cái linh hồn không nên một người một đầu mộng cầu a, làm sao lại tại cùng một giấc mộng trên cầu? Áng có chút nghi không thông. A, không đúng. Hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Lúc trước hắn tại Vu sư giới thời điểm, đem nọ lạn kéo vào qua mộng chi hoang dã, mà nọ lạn có được hai nhân cách, lại hai người kia cách đều có thể tiến vào mộng chi hoang dã. Nọ lạn hai nhân cách chỗ kinh lịch mộng cầu, chính là cùng một nói mộng cầu. Cho nên, cái kia trên mặt có đường vân người, có thể hay không giống như nọ lạn, kỳ thật đều là ghi mạ tạ nhân cách. Chỉ là, một cái tinh mục tộc người, hắn nhân cách thứ hai biến thành nhân loại luôn cảm giác có chút kỳ quái. À nghèo đem chính mình nhiều người cách suy đoán, nói cho Lạm Tợ Lạ Sở. Lạm Tợ Lạ Sở sau khi nghe xong, cũng cảm giác có điểm gì là lạ, không giống lắm là nhân cách. Không nói đến nhân cách cùng nhân cách ở giữa chủng tộc khác biệt, nhân cách ở giữa sẽ như thế lẫn nhau hầu cả sao? Theo ánh mắt của bọn hắn đến xem, bọn hắn cảm giác tựa như là cựu nhân giết cha. Nhiều người cách ở giữa, có lẽ sẽ có đối địch tình huống, nhưng đối địch đến trình độ như vậy, vẫn còn có chút hiếm thấy. Lạm Tợ Lạ Sở nghĩ nghĩ, như vậy đi, ta đi Mộng Chi Tinh Nguyên hỏi thăm một chút ghi mạ tạ đồng đội. Nếu như hắn thật tồn tại phó nhân cách, cùng hắn sớm chiều ở chung đồng đội, khẳng định sẽ phát hiện dị thường của hắn. A nghèo, ta cùng ngươi cùng đi chứ? Lạm Tợ Lạ Sở lắc đầu, ngươi còn là nhìn xem bọn hắn tương đối tốt, nói không chừng bọn hắn đánh lấy, liền tự mình nói ra chân tướng đến. Có đánh liền có mắng mà mắng thời điểm, vì chiếm cứ điểm cao nhất, thường thường hội bóc người nội tình. A nghèo ngẫm lại cũng đúng, chờ một chút nhìn, nói không chừng thật có thể dựa vào cái này được đến một chút tình báo. Sau 10 phút, A Nghèo xoa có chút nở về thái dương, mở mắt ra, biểu lộ có chút không thể làm gì. Hai người này đánh nhau thời điểm, đích xác hội ngẫu nhiên mắng vài câu, chỉ là A Nghèo phát hiện hắn thế mà nghe không hiểu. Vì mà ta lời nói, hắn có thể nghe hiểu vài câu, nhưng một cái khác nhân loại bộ dáng nam tử, hắn, A Nghèo làm một câu cũng nghe không rõ. Cái này hoàn toàn không giống như là ngôn ngữ của nhân loại. Chỉ A Nghèo hiểu biết ngôn ngữ nhân loại bên trong, không có cùng loại phát âm. Mà lại A Nghèo còn phát hiện một sự kiện, không chỉ có hắn nghe không hiểu những lời này, theo ghi mạ tạ cùng văn mặt nam biểu lộ đến xem, bọn hắn cũng hoàn toàn nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Hai bên mắng nhau hoàn toàn là nước đổ đầu vịt, cũng khó trách bọn hắn càng nhiều thời điểm là tại đánh lộn, mà không phải lẫn nhau mắng. Nghe không hiểu đối phương, lại ác độc lại dơ bẩn mắng chửi người lời nói, đều giống như đánh trúng đông, hoàn toàn không có tác dụng. Bất quá, chi tiết này lại làm cho A Nghèo lần nữa hoài nghi lên nhiều người cách nói. Nếu quả thật chính là nhiều người cách, làm sao có thể lẫn nhau nghe không hiểu đối phương? Mà lại, cái kia văn mặt nam ngôn ngữ, A Nghèo mặc dù nghe không hiểu, nhưng theo hắn mắng những cái kia âm tiết đến xem, ngôn ngữ logic tỷ lệ lớn là tự nhất quán. Một cái tự nhất quán ngôn ngữ, luôn không khả năng là phó nhân cách chính mình sáng tạo ra a. Cho nên, rất có thể không phải phó nhân cách, bọn hắn có lẽ thật là hai cái khác biệt tộc đàn. A Nghèo nghĩ như vậy thời điểm, Lạp Tợ Lạ Sơ mở mắt ra. A Nghèo thấy thế, lập tức chuẩn bị đem ngôn ngữ sự tình nói cho Lạp Tợ Lạ Sơ, bất quá không đợi hắn mở miệng, Lạp Tợ Lạ Sơ trước một bước nói, ta khả năng biết thân phận của người kia. A Nghèo giật mình lăng nói, hở? Nhanh như vậy liền xác nhận tốt thân phận rồi. Chẳng lẽ, thật là ghi mạ tạ nhân cách thứ hai? Nhưng mà, Lạp Tợ Lạ Sơ cho ra đáp án, lại hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn có thể là di tích vong linh. Chương 3460, thao tác ngầm, 1111, chương 3460, thao tác ngầm, 1111. Theo Lạp Tợ Lạ Sở giải thích, A Nghèo cũng dần dần hiểu rõ nội tình. Vì mạ tạ dẫn đội đi thăm dò mặt kính không gian lúc, gặp được có được mộ địa di tích mặt kính không gian, sau đó hắn lại bất hạnh gặp được cái này mộ địa nguyên chủ nhân, hiện vong linh, cuối cùng chết thảm tại trong di tích. Đến nỗi, vì sao Lạp Tợ Lạ Sở xác định cái kia văn mặt nam chính là di tích vong linh? Là bởi vì Lý Mạ Tạ cùng hai vị phó đội trưởng cùng một chỗ tao ngộ vong linh, mà hai vị kia phó đội trưởng là trước một bước bị vong linh cho giết chết. Lạm Tợ Lạ Sở tiến vào Mộng Chi Tinh Nguyên về sau, hơi miêu tả một chút cái này văn mặt nam bề ngoài đặc thù, hai vị phó đội trưởng lập tức liền xác nhận, văn mặt nam chính là giết chết bọn hắn vị kia vong linh. Bất quá, nơi này cũng xuất hiện một chút kỳ quặc địa phương. A Nghèo, kỳ quặc. Lạm Tợ Lạ Sở giải thích nói, căn cứ Lý Mạ Tạ đồng đội lý do thoái thác, bọn hắn tìm thấy được nghĩa trang chủ nhân gian phòng lúc, chỉ thấy chết đi Lý Mạ Tạ cùng hai vị phó đội trưởng thi thể, cũng không nhìn thấy con kia vong linh. Nếu như không phải hôm nay, hai vị phó đội trưởng tiến vào Mộng Chi Tinh Nguyên về sau, cộng đồng biểu thị, bọn hắn là bị vong linh giết chết. Những người khác còn tưởng rằng ba người bọn họ là bị di tích cơ quan cho giết chết. A Nghèo đại khái hiểu, nói cách khác, hai vị phó đội trưởng là trước bị di tích vong linh giết chết, hai người bọn hắn sau khi chết, Lý Mạ Tạ cũng đi theo chết, nhưng Lý Mạ Tạ khả năng đã làm những gì, để vong linh cũng đi theo biến mất. Thế là, về sau giúp bọn hắn liễm thi người, căn bản không biết vong linh tồn tại. Lạm Tợ Lạ Sở gật đầu đáp, là dạng này không sai. Hiện tại kỳ quặc vấn đề chính là, tại hai vị phó đội trưởng sau khi chết, Lý Mạ Tạ đến cùng làm cái gì? A Nghèo, nếu như không có cái khác chứng cứ, chỉ án chiếu hắn đồng đội lý do thoái thác đi đoán, có thể là Lý Mạ Tạ cùng vong linh đồng quy vu tận, vì về sau người giải trừ một lớn thăm dò chỗ khó. Nhưng bây giờ, chúng ta đã biết Lý Mạ Tạ cùng di tích vong linh ở vào cùng một cái mộng trên cầu. Cho nên, đồng quy vu tận thuyết pháp có thể là không chính xác. A Nghèo nói đến đây lúc, trầm ngâm một lát, ta có một cái suy đoán, có lẽ tại Lý Mạ Tạ một mình đối mặt di tích vong linh thời điểm, hắn làm một chút cái gì, để di tích vong linh cùng chính hắn dung hợp lại với nhau. Hoặc là hắn lấy thân thể của mình phong ấn lại di tích vong linh. Lạm Tợ Lạ Sơ lập tức lý giải A Nghèo ý tứ, cho nên Lý Mạ Tạ sau khi chết, con kia vong linh cũng đi theo hắn ý thức cùng một chỗ, ngủ say ở trong thánh thi kết tinh. Cho đến hôm nay, Lý Mạ Tạ thánh thi kết tinh bị giải phóng, tại nhập mộng thuật dưới sự ảnh hưởng, hắn cùng di tích vong linh mới song song bị kích hoạt, bước vào mộng cầu bên trong. A Nghèo gật gật đầu, đúng vậy, chỉ có loại tình huống này tài năng giải thích vì sao một cái thánh thi kết tinh bên trong hội xuất hiện hai cái linh hồn ý chí. Lạm Tợ Lạ Sở cũng tán thành A Nghèo suy đoán, bởi vì loại tình huống này đồng thời cũng giải thích vì sao kẻ đến sau chỉ tìm tới Ghi Mạ Tạ cùng phó đội trưởng thi thể mà không có gặp phải vong linh. Dừng một chút, A Nghèo tiếp tục nói, bất quá coi như một cái thánh thi kết tinh dung nạp hai cái linh hồn, nhưng ta vẫn là không rõ bọn hắn sao có thể tiến vào một đầu mộng cầu. Hai cái linh hồn cũng nên là hai đầu mộng cầu, a là nơi nào xảy ra vấn đề? Lạm Tợ Lạ Sở trầm ngâm nói, có lẽ di tích vong linh cùng Ghi Mạ Tạ linh hồn xuất hiện tình huống nào đó dung hợp. Kỳ thật không phải hai cái linh hồn, mà là một cái linh hồn gánh chịu hai đạo ý thức. Lạm Tợ Lạ Sở suy đoán chợt nghe phía dưới, giống như có chút đạo lý. Nhưng điều kiện tiên quyết là thật tồn tại linh hồn dung hợp loại sự tình này. Chỉ lấy áng nghèo lý giải cùng nhận biết, hắn chưa từng nghe qua linh hồn dung hợp tình huống. Mà lại, một cái là vong linh, một cái là phổ thông linh hồn, làm sao dung hợp? Coi như thật dung hợp, vong linh thể nội ẩn chứa mặt trái năng lượng, cũng có thể tùy tiện ăn mòn Ghi Mạ Tạ, đến lúc đó vong linh đồng hóa về sau, rất khó lưu lại ý thức. A, không đúng. A Nghèo đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, mộng trên cầu Ghi Mạ Tạ cùng Văn Mặt Nam đang đánh nhau thời điểm sẽ còn lẫn nhau mắng. Mặc dù nghe không hiểu đang mắng cái gì, nhưng ý thức của bọn hắn rõ ràng là thanh tỉnh. A Nghèo cau mày, ngươi xác định là vong linh mà không chết linh. Cái gọi là vong linh, kỳ thật chính là sa đọa linh hồn. Cơ hồ tất cả vong linh đều tràn ngập quỷ dị, mặt trái năng lượng, giết chóc, huyết tinh cùng hắc ám. Vong linh là không có lý trí, chỉ biết giết chóc. Chỉ có sinh hồn hoặc là tử linh mới có được lý trí. Sinh hồn mang ý nghĩa thân thể còn sống, chỉ là linh hồn xuất hiếu. Tử linh thì là thân thể đã chết, linh hồn đã không còn dựa vào. Trong đó, sinh hồn lý trí là hoàn chỉnh nhất. Tử linh mặc dù có lý trí, nhưng nó đã bắt đầu nhận mặt trái năng lượng ảnh hưởng, hội theo thời gian càng ngày càng lạnh lùng cùng tăng tốc, cho đến cuối cùng rơi xuống làm vong linh. Nếu như Văn Mặt Nam là vong linh, hắn là vô tri vô giác, ý thức là hỗn độn, không có khả năng có được lý trí. Nhưng ngọc trên cầu Văn Mặt Nam, con mắt là thanh minh, tuyệt đối không giống như là mất lý trí bộ dáng. Cho nên, A Nghèo hoài nghi, hắn khả năng không phải vong linh. Đối mặt A Nghèo hỏi thăm, Lạm Tợ Lạ Sở chần chờ một chút, Ghi Mạ Tạ tiểu đội hai vị phó đội trưởng nói di tích vong linh. Có lẽ bọn hắn nhận lầm rồi. Dù sao, vong linh tại Bạch Nhật tính vực là tương đối ít thấy, sẽ bị ngộ nhận cũng rất bình thường. A Nghèo trầm tư một lát, phất phất tay, được rồi, bất kể có phải hay không là nhận lầm, cùng Ghi Mạ Tạ linh hồn phải chăng cùng đối phương dung hợp, những vấn đề này chỉ dựa vào chúng ta phán đoán, rất khó chiếm được đáp án rõ ràng. Chờ Ghi Mạ Tạ cùng vị kia di tích vong linh tiến vào mộng chi tinh nguyên về sau, trực tiếp hỏi bản thân bọn họ, liền biết. Lạm Tợ Lạ Sở cũng gật gật đầu, hỏi ai cũng không bằng hỏi người trong cuộc đến rõ ràng. Bất quá, ngươi không phải nói hai người bọn hắn tại mộng trên cầu đánh nhau sao? Lạm Tợ Lạ Sở có chút hoài nghi, bọn hắn thời gian ngắn có thể dừng lại, đồng tiến vào mộng chi tinh nguyên sao? A Nghèo cũng không biết bọn hắn lúc nào đình chỉ đánh nhau. Nếu như trong thời gian ngắn không dừng được, thực tế không được, núi không đến liền ta, vậy ta liền đi liền núi. Bọn hắn không tiến vào mộng cảnh chi môn, vậy hắn liền đem mộng cảnh chi môn hướng bọn hắn bên kia chuyển. Bất quá, những lời này Á Nghèo cũng không nói ra miệng, mà là đối với Lạm Tợ Lạ Sở nói, cũng nhanh thôi, chúng ta lên trước tuyến vân vân. Lạm Tợ Lạ Sở cũng không hỏi thêm nữa, cùng Á Nghèo đồng thời lên tuyến. Mặc dù Ghi Mạ Tạ bên này phát sinh một chút xíu khúc nhạc dạo ngắn, nhưng cái khác tinh mục tộc người đều không có cái gì ngoài ý muốn. Đồng thời, tại Á Nghèo cùng Lạm Tợ Lạ Sở hạ tuyến đoạn này trong lúc đó, bọn hắn đã làm xong cuối cùng thống kê. Á Nghèo sau khi lên mạng, liền để thỏ cao ốc người quản lý cùng bọn hắn bên này hoàn thành kết nối. Cũng không lâu lắm, cái này một nhóm tinh mục tộc tân trụ dân, tại hệ đã cùng bốn ý đã dưới sự dẫn đầu, bắt đầu hướng về thọ tử trấn xuất phát, bước về phía chính mình. Cuộc sống mới. Mà Dô Tạ, cự thành linh thì lưu ngay tại chỗ, tại áng cùng Lạm Tợ Lạ Sở sau khi lên mạng, bọn hắn liền có thể cảm giác được, đối phương tựa hồ có lời gì muốn nói. Đoán chừng là Ghi Mạ Tạ sự tình. Chỉ là, trước đó vội vàng giao tiếp nhân số, cho nên không có ngay lập tức hỏi thăm. Bây giờ tinh mục tộc con dân đều đi thọ tử trấn, bên này an tĩnh lại, vừa bận hỏi thăm một chút tình huống gì. A Nghèo, Ghi Mạ Tạ bên kia đích xác có một chút ngoài ý muốn. Chúng ta phát hiện, hắn thánh thi kết tinh bên trong khả năng xuất hiện hai đạo sóng ý thức. Dù sao dính đến mộng cảnh chi môn quyền năng điều khiển, A Nghèo cũng không có đem tình huống cụ thể nói ra miệng, mà là đổi một loại lý do thoái thác. Dù ta có chút không hiểu, hai đạo sóng ý thức, đây là ý gì? A Nghèo lắc đầu, không biết, loại tình huống này ta vẫn là lần đầu thấy. Dù ta, vậy hắn bây giờ có thể tiến vào mộng chi tinh nguyên sao? A Nghèo không có che giấu, nói thẳng, hắn đã thượng tuyến, chỉ là trước mắt còn kẹt tại mộng cầu giai đoạn. Chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, có lẽ là ý thức còn sơ cứng, lại hoặc là nhận hai đạo sóng ý thức ảnh hưởng, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dù ta tại trước đó thống kê nhân số thời điểm, đã theo tinh mục tộc tân trụ dân trong miệng hiểu rõ đến kinh nghiệm của bọn hắn. Bọn hắn tiến vào mộng cầu về sau, đều không ngoại lệ đều có một đoạn ý thức thời kỳ giữa bệnh. Dù sao, ngủ say lâu như vậy, tư duy sơ cứng ý thức ngưng kết rất bình thường. Cho nên, A Nghèo nói Ghi Mạ Tạ khả năng ý thức sơ cứng, còn không có khôi phục, hắn là có thể hiểu được. Đến nỗi nói khả năng cùng hai đạo sóng ý thức có quan hệ, cái này liền A Nghèo đều nói không rõ ràng, hắn cũng chỉ có thể tạm thời nghe xong. Lúc này, cự thành linh trên đầu cung điện đại môn mở rộng, chói hai thanh âm truyền ra, vậy chúng ta bây giờ làm thế nào, lưu tại nơi này chờ hắn thượng tuyến? Thiếp thân cũng không có nhiều thời gian như vậy, cùng hắn lãng phí. Dô Tạ tăng hắn một cái, vội nói, ta lưu tại nơi này chờ đợi là được, ngươi còn là về Thọ Tử trấn bên kia đi, ta tin tưởng bên kia càng cần hơn ngươi. Mà lại, hệ đã khẳng định cũng đang chờ ngươi. Cự Thánh Linh ngóc đầu lên, đại biểu cái mũi cửa sổ mở một chút, bên trong xùy khí một tiếng, ngươi ánh mắt vẫn còn rất tốt, trước đó hệ đã thời điểm ra đi, liền liên tiếp nhìn lại thiết thân, nghĩ đến bị ngươi thấy. Vậy được đi, nơi này liền giao cho ngươi, ta trước đi tìm hệ đã muội muội. Cự Thánh Linh lại cùng A Nghèo, lạm tợ lạ sợ lên tiếng chào hỏi, liền nện bước hiểu điệu bộ pháp, hướng Thọ Tử trấn phương hướng đi đến. Chập chân dáng người đi hơn 10 bước, Cự Thánh Linh đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nói một câu, các ngươi bên này nếu như cần ta, tùy thời gọi ta. Dô Tạ cười gật gật đầu. Cự Thánh Linh không nói thêm lời, hương ý giạt rào trở lại Thọ Tử trấn. Đợi đến Cự Thánh Linh đi xa, Dô Tạ lúc này mới có chút áy náy nhìn về phía Ảng cùng lạm tợ lạ sợ, không có ý tứ, bởi vì ý mạ tạ sự tình, chậm trễ các ngươi. Muốn không, các ngươi trước đi bận điệu, nơi này giao cho ta chính là. A Nghèo, không có việc gì, ta kỳ thật cũng rất tò mò, Lý Mạ Tạ vì sao thật lâu không tiến vào. Nếu như hắn thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đó chính là chúng ta trách nhiệm. Cho nên, chúng ta còn là lưu tại nơi này cùng nhau chờ chờ. Lời nói đều nói đến đây cái phân thượng, Dỗ Tạ cũng không có quên. Bọn hắn một bên trò chuyện mộng chi tinh nguyên tình huống, một bên yên lặng chờ đợi. Ở trong quá trình này, A Nghèo cũng nhất tâm lưỡng dụng, một bên chú ý đến mộng cầu tình huống bên kia, vừa quan sát Thọ Tử trấn chung quanh biến hóa. Dù sao, dù một lần đến 300 vị tinh mục tộc người, mà lại trong đó có cá tính thiên tài rất nhiều. Không chừng liền phù hợp cái nào đó phó bản trước đưa điều kiện. Cho nên, A Nghèo mới có thể cẩn thận như vậy quan sát. Nếu quả thật có tiên cảnh đột nhiên đăng tràng, cũng không đến nỗi chân tay luôn cuống. 10 phút đồng hồ đi qua. Gió êm sóng lặng. Hiển nhiên, hắn khả năng nghĩ nhiều, tinh mục tộc cũng không có phát động mới tiên cảnh phó bản. Bất quá, hiện tại không phát động, không có nghĩa là tương lai không phát động, rất có thể chỉ là trước đưa điều kiện chưa đầy đủ thôi. Lời nói phân hai đầu, mộng cầu bên kia đánh nhau vẫn không có hoàn tất. Mà lại, căn cứ áng nghèo quan sát, Lý Mạ Tạ cùng Văn Mặt Nam đánh nhau càng ngày càng kịch liệt, thậm chí hai phe cũng bắt đầu nghĩ biện pháp đem đối phương đẩy ra một cầu. Chỉ là chính bọn hắn toàn lực ứng phó đều không nhất định có thể lật vọt một cầu, càng không nói đến là xô đẩy người khác. Ngược lại là bọn hắn loại này gây nên đối phương tử địa ý đồ, mặt bên chứng thực hai vị phó đội trưởng lời nói, tỷ lệ lớn Văn Mặt Nam thật chính là di tích vong linh. Lý Mạ Tạ trơ mắt nhìn chính mình hai vị đội phó bị di tích vong linh cho sát hại, thù này không rửa hận, có thể nào lắng lại nội tâm lửa giận? Mà bây giờ di tích vong linh xuất hiện ở trước mắt chính mình, hắn khẳng định phải dùng hết sức lực giết chết đối phương. Đây cũng là vì sao hai người bọn hắn đánh nhau đến nay không muốn dừng lại nguyên nhân. A Nghèo thấy thế cũng không nhịn được thật sâu thở dài một hơi. Dựa theo tình huống trước mắt, đoán chừng lại đánh mấy canh giờ cũng sẽ không đình chỉ. Coi như đình chỉ, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ lập tức tiến vào mộng cảnh chi môn. Không chừng đình chỉ cũng chỉ là giữa trận nghỉ ngơi. Cho nên A Nghèo quyết định không đợi, hắn muốn bắt đầu thao tác ẩm. Hắn bắt đầu thao túng mộng cảnh chi môn hướng đánh nhau hai người phương hướng di động. Bất quá hắn cũng không có một chút liền tiến hành đại bị rời, cái này rất dễ dàng để bọn hắn hai phát hiện, mà là chậm rãi di động. Chỉ có bọn hắn cãi lộn trên mặt đất lăn lộn lúc, hắn mới có thể để mộng cảnh chi môn hướng phía trước nhiều bước mấy bước. Dù sao lăn lộn lúc bọn hắn cũng không tìm chuẩn phương hướng, coi như nhìn thấy mộng cảnh chi môn tới gần, bọn hắn cũng tưởng rằng chính mình hướng mộng cảnh chi môn phương hướng lăn lộn, mà không phải mộng cảnh chi môn hướng lấy bọn hắn đi tới. Cứ như vậy điều khiển vi mô đại khái 3 phút, mộng cảnh chi môn đã cách bọn họ rất gần. Mà bọn hắn còn tưởng rằng là đánh nhau lăn lộn, lăn đến mộng cảnh chi môn bên cạnh. Lý Mạ Tạ cố ý hướng phương xa di động, nhưng cái kia Văn Mặt Nam lại cho là hắn muốn chạy, đem hắn đè xuống đất không được lúc đích. Nhìn chăm chú ở giữa, đều từ đối phương trong con mắt nhìn thấy manh liệt nội trào. Chỉ một thoáng, lý trí của bọn hắn lần nữa không hề để tâm, điên cuồng đánh lộn. Đánh lộn bên trong, lại một lần lăn lộn. Cũng là tại lúc này, A Nghèo để mộng cảnh chi môn lại lặng lẽ hướng mặt trước di động một bước nhỏ. Tựa như là một cái túi trùng lưới, vừa lúc giữ được hai con theo trên vách đá lăn lông lốc xuống đến trùng. Một vệt ánh sáng sáng về sau, tại hai người trong ánh mắt không thể tin, thân thể bọn hắn bắt đầu mất trọng lượng, trực tiếp rơi xuống nhân gian. Lý Mạ Tạ cùng Văn Mặt Nam cảm giác mình tựa như là từ trên cao rơi xuống, ngay từ đầu cực nhanh, chậm rãi bắt đầu trở nên chậm, tựa như bong bóng tại không trung trôi nổi, cuối cùng vững vàng rơi xuống đất. Mà tại A Nghèo bọn người trong mắt, hai người bọn họ thì là trực tiếp xuất hiện ở trên tinh nguyên, trừ nhấc lên một vùng không gian gợn sóng bên ngoài, không có bất luận cái gì dị trạng. Nương theo lấy bọn hắn mở mắt, Ngọc Chi tinh nguyên cũng nên đón hai vị mới chủ dân. Chương 3461, đồng đội gặp nhau. Chương 3461, đồng đội gặp nhau. Nhìn thấy một lần xuất hiện hai người, Dỗ Tạ con mắt đều trợn tròn. Tốt nửa thiên hậu, Dỗ Tạ mới run rẩy chỉ vào Văn Mặt Nam, thấp giọng hướng A Nghèo hỏi, hắn là? Dỗ Tạ ngay từ đầu còn tưởng rằng Văn Mặt Nam là cùng loại hắn cùng Cự Thánh Linh loại này đang nhập khách, nhưng Văn Mặt Nam cùng Ghi Mạ Tạ đồng thời tiến vào Mộng Chi tinh nguyên, xuất hiện địa phương còn là cùng một cái vị trí, cái này khiến Dỗ Tạ có chút không tự tin. Lại liên tưởng đến hàng trước đó nói, Ghi Mạ Tạ thánh thi kết tinh bên trong có hai đạo sóng ý thức. Dỗ Tạ chỉ cảm thấy trái tim phút chốc cứng lại, sẽ không phải. Dỗ Tạ nhìn chằm chằm A Nghèo, rốt cục, A Nghèo quay đầu lại nhìn về phía hắn, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn hẳn là cùng Ghi Mạ Tạ dây dưa tại cùng một cái thánh thi kết tinh bên trong một đạo khác ý thức. Dỗ Tạ nghe tới đáp án này về sau, cả người đều làm ngộng. Thánh thi kết tinh bên trong làm sao lại xuất hiện hai đạo ý thức? Coi như thật có hai đạo ý thức, cũng nên là hai cái tinh mục tộc à, làm sao biến thành một nhân loại? Dỗ Tạ biểu lộ phức tạp, muốn nói lại thôi. A Nghèo không cần hỏi, đều có thể đoán được Dỗ Tạ muốn hỏi cái gì. Những vấn đề này, vừa vặn cũng là hắn muốn biết. Nhìn xem đối diện một mặt mê mang văn mặt nam cùng Ghi Mạ Tạ, A Nghèo nói khẽ, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta về trước Thọ Tử Trấn. Mấy phút sau, Thọ trong cao ốc một gian nửa mở ra trong đại sảnh. Đám người tề tụ tại đây. Lạp Tợ Lạ Sở, A Nghèo, Dô Tạ, Cự Thành Linh, Hệ Đạ. Cùng, hai xem tướng ghét, hận không thể tại chỗ liền đánh nhau Ghi Mạ Tạ cùng văn mặt nam, đều ngồi xuống hình khuyên Thọ trên ghế salon. Đại sảnh này không có cửa, chỉ có tả hữu hai đầu hành lang kết nối lấy nơi này, trong đó một đầu ngoài hành lang, còn có thể nhìn thấy mấy cái tinh mục tộc người chính hướng trong đại sảnh ngắm nhìn. Những người này chính là Ghi Mạ Tạ đồng đội. Trong đó hai người đội phó, lúc này biểu lộ rất khó nhìn, nhìn chòng chọc vào Văn Mặt Nam. Thấy cảnh này, A Nghèo cũng không ngoài ý muốn. Dù sao, hai người bọn hắn là bị Văn Mặt Nam giết chết, nhìn thấy Văn Mặt Nam đột nhiên xuất hiện tại Mộng Chi Tinh Nguyên, tự nhiên không có cái gì sắc mặt tốt. Lúc đầu, A Nghèo còn nghĩ để hai người đội phó cũng cùng theo tiến đến. Lúc trước trong di tích cố sự, cũng cần hai người bọn hắn đến bổ sung. Nhưng về sau ngẫm lại, còn là trước coi như thôi. Hắn lúc này đóng vai còn là giống như những người khác, không biết nội tình người, nếu như bây giờ liền đem hai phó đội trưởng gọi tiền đến, chẳng phải bại lộ hắn đã biết Văn Mặt Nam thân phận rồi sao? Cho nên, còn là đầu tiên chờ chút đã lại nói. Đám người ngồi xuống về sau, Dô Tạ liền bắt đầu cùng Cự Thành Linh giải thích trước mắt tình huống. Dô Tạ không có tận lực hạ giọng, những người khác cũng đều có thể nghe tới đối thoại của bọn hắn. Bao quát Ghi Mạ Tạ cũng có thể nghe tới. Biểu tình của những người khác, hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra vẻ kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn chằm chằm Ghi Mạ Tạ cùng Văn Mặt Nam. Ngược lại là, trước đó biểu hiện ra rất phẫn nộ Ghi Mạ Tạ, lúc này cho thấy tinh mục tộc binh sĩ trầm ổn khí chất, dù cho trong lòng sóng to gió lớn, nhưng cũng không có mở miệng hỏi thăm. Đương nhiên, cũng có thể là không dám mở miệng. Dù sao, đối diện những người khác hắn khả năng không biết, nhưng Cự Thành Linh hắn là gặp qua. Cự Thành Linh là tinh mục tộc thủ hộ thần, nói theo một ý nghĩa nào đó, xem như hắn cấp trên cấp trên. Đối mặt loại này đại nhân vật, hắn sao dám tùy tiện mở miệng. Một bên khác, Văn Mặt Nam lúc này biểu hiện cũng rất trầm mặc, bất quá, hắn trầm mặc cũng Ghi Mạ Tạ không giống, hắn là đơn thuần nghe không hiểu những người khác ngôn ngữ. Sở dĩ nguyện ý phối hợp bọn hắn, đi tới nơi này, hoàn toàn là đến hoàn cảnh xa lạ một loại bản thân bảo hộ hành vi. Cũng có thể giải thích vì, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Cũng không lâu lắm, Dô Tạ giải thích liền cáo một đoạn đường. Cự Thánh Linh lúc này cũng đầy mặt mê hoặc, chỉ vào đối diện hai người bọn hắn xuất từ cùng một cái thánh thi kết tinh. Còn có loại này chuyện lạ. A Nghèo nhẹ nhàng gật đầu, tỷ lệ lớn chính là như thế, bằng không không cách nào giải thích, vì sao dùng một lần tiến đến hai người. Cự Thánh Linh nhíu nhíu mày, liếc nhìn bên cạnh một mặt trầm tĩnh Hệ Đạ, ngươi nghe ngươi lão sư nói qua, loại tình huống này sao? Hệ Đạ lắc đầu, thanh âm rất nhẹ nhàng mà nói, không có. Thánh thi kết tinh là một thể một hồn, gánh chịu hai đạo ý thức, mang ý nghĩa một thể hai hồn, lão sư cũng không có đề cập tới loại tình huống này. Bất quá, lão sư đã từng nói, bất kỳ một cái nào nhưng bị thiết kế đi ra logic liên, dù cho lại quy phạm, lại nghiêm cẩn, đều có khả năng xuất hiện một chút người thiết kế chính mình cũng không ngờ tới lỗ thủng. Dùng thánh thi kết tinh gánh chịu ngủ say linh hồn, chính là tù nhị tạ thông qua kỳ quan nghi thức làm được. Thuộc về người vì thiết kế một cái logic liên. Nhìn qua giống như đã vòng kín, nhưng giống như tù nhị tạ chính mình nói tới, chỉ cần là có thể bị thiết kế đi ra logic liên, liền nhất định khả năng tồn tại lỗ thủng. Có lẽ, thánh thi kết tinh gánh chịu hai đạo ý thức, chính là kỳ quan nghi thức xuống một cái lỗ thủng. Cự Thánh Linh tự nhiên tin tưởng Hệ Đạ lỗ thủng nói chỉ là lỗ thủng sinh ra, khẳng định cũng tồn tại nguyên nhân nào đó. Một thể hai hồn, đến cùng là làm sao làm được? Mà lại, trong đó một cái linh hồn nhìn qua giống như còn là cái nhân loại. Cự Thánh Linh trầm ngâm một lát, trên đầu thủy tinh cung đại môn mở rộng, âm thanh vang dội truyền ra, hai người các ngươi, đúng, chính là Ghi Mạ Tạ, còn có ngươi trên cái mặt này có hình xăm nam nhân. Đều riêng phần mình giới thiệu một chút chính mình đi. Đối mặt Cự Thánh Linh hỏi thăm, Ghi Mạ Tạ tự nhiên không dám thất lễ, cấp tốc đem thân phận của mình báo đi ra. Hắn nói tới tình báo cùng Cự Thành Linh bên này đã biết tình báo là nhất trí, có thể xác định chỉ riêng Ghi Mạ Tạ một người này đến nói hắn hẳn là bình thường. Sở dĩ để bọn hắn hai đều giải thích chính là lo lắng Ghi Mạ Tạ lại bởi vì một thể hai hồn mà nhận ảnh hưởng nào đó hoặc là biến dị, nhưng hiện tại xem ra Ghi Mạ Tạ vẫn có thể tin tưởng. Tiếp lấy, Cự Thành Linh chuyển động cung điện đầu lâu, nhìn về phía Văn Mặt Nam. Văn Mặt Nam trừ đối với Cự Thành Linh ngoại hình biểu hiện ra một tia kinh ngạc bên ngoài, cũng không cái khác bất kỳ phản ứng nào, càng thêm không có dựa theo Cự Thành Linh mệnh lệnh đến giới thiệu chính mình. Cự Thành Linh cái kia đại biểu cái mũi cửa sổ bị một cô bén nhọn xùy khí phun mở, thế nào là không cho lão nương mặt mũi. Cự Thánh Linh thanh âm đã đè thấp, ý đồ biểu hiện ra uy hiếp. Nếu là tại ngoại giới, phối hợp thanh âm, biểu lộ, còn có cường đại khí chẳng, đích xác có thể uy hiếp những người khác, nhưng hôm nay nàng tại Mộng Chi Tinh Nguyên, lực lượng mất hết. Mặc dù những người khác có thể nhìn ra Cự Thánh Linh uy hiếp, nhưng không có khí chẳng phối hợp, lại là thiếu mấy phần khí thế. Văn Mặt Nam tựa hồ cũng nhìn quen loại này một lời không hợp liền khởi thế người, đối mặt Cự Thánh Linh uy hiếp, hắn chỉ là cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không thêm để ý tới. Văn Mặt Nam thái độ để Cự Thành Linh càng thêm khó chịu, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên âm u. Một bên Hệ Đạ thấy thế, im ắng thở dài một hơi, vươn tay để lại Cự Thành Linh mu bàn tay. Cự Thành Linh vốn còn nghĩ hất ra, nhưng làm nàng nhìn thấy là Hệ Đạ tay lúc, khí thế của nàng nháy mắt mềm nũng, ngay cả âm thanh cũng ôn nhu mấy phần. Làm sao? Là ta thanh âm quá lớn sao? Hệ Đạ bật cười lắc đầu, không, ta muốn nói là, có lẽ không phải hắn không để ý tới ngươi, mà là hắn nghe không hiểu ngươi. Cự Thành Linh sững sờ, a, Hệ Đạ, vừa rồi chúng ta đang nói chuyện thời điểm, ta liền chú ý tới, hắn tựa hồ nghe không hiểu ngôn ngữ của chúng ta. Bọn hắn ngay từ đầu đang nói chuyện Ghi Mạ Tạ, còn có một thể hai hồn sự tình lúc, văn mặt nam hoàn toàn không có bất kỳ biểu lộ gì, ánh mắt cũng không có chút nào ba động, thậm chí đến mê mang tình trạng. So sánh với hắn, một bên khác Lý Mạ Tạ mặc dù biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt lấp lóe, bán hắn vụ kia nằm tâm tình. Lý Mạ Tạ chính là nghe hiểu biểu hiện, mà văn mặt nam thì là điển hình vô chi không sợ biểu hiện. Tại sao lại vô chi không sợ? Trải qua hệ đã phân tích, tỷ lệ lớn là hắn nghe không hiểu ngôn ngữ. Cự thánh linh cái kia mở rộng hai phiến cửa sổ tâm hồn, lúc này chạy xuôi chính là tràn đầy hoài nghi, thật sao? Nhưng tiếp thân vừa rồi nói rõ ràng là nhân loại tiếng thông dụng, nàng như thế nào nghe không hiểu? A Nghèo cũng một mực nghe các nàng đối thoại, nghe đến đó lúc, rất tức thời xen vào nói, có hay không một loại khả năng, cái này văn mặt nam nhân, hắn kỳ thật không phải nhân loại. Không phải nhân loại. Cự thánh linh nhìn về phía A Nghèo, hắn nhìn qua rõ ràng chính là nhân loại a. A Nghèo tận lực biểu hiện ra vẻ chần chờ, ta trước đó liền chú ý tới, trên mặt hắn những cái kia phát sáng đường ống, hoàn toàn cùng hắn hòa làm một thể, tựa như là khí quan đồng dạng. Nhân loại cũng không có dạng này khí quan. Có lẽ, hắn là loại nào đó loại người sinh mệnh. Nghe tới A Nghèo lời nói về sau, Cự thánh linh cũng cẩn thận quan sát một chút. Trước đó nàng còn tưởng rằng đối phương trên mặt chính là hình xăm, lúc này xem xét, giống như còn thật là loại nào đó được ống. Chẳng lẽ hắn thật không phải là nhân loại? Đúng lúc này, trước đó biểu hiện rất quy củ Ghi Mạ Tạ, đột nhiên mở miệng nói, ta có thể nói một câu sao? Cự thánh linh gật gật đầu, nói đi. Ghi Mạ Tạ, ta mặc dù không biết hắn có phải là nhân loại, nhưng ta có thể làm chứng, thật sự là hắn nghe không hiểu lời của chúng ta. Do dự một lát về sau, Ghi Mạ Tạ lại nói, mà lại, thân phận của hắn ta đại khái cũng rõ ràng một chút. Cự thánh linh trước một giây còn tại kinh ngạc văn mặt nam nghe không hiểu tiếng người về sau một giây lập tức bị Rì Mạ Tạ lời nói hấp dẫn, ngươi biết hắn là ai? Rì Mạ Tạ, đúng vậy, nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói, hắn chính là lúc trước hại chết Rì Mạ đã cùng Tạ Tạ cái con kia di tích vong linh. Rì Mạ Tạ nói lời nói này thời điểm, là nhìn thẳng văn mặt nam, trong ánh mắt là không giấu được nồng đậm hận ý văn mặt nam cũng đối Rì Mạ Tạ lộ ra căm ghét chi ý, trong miệng ngực, trộm mộ còn dám phách lối như vậy, ta cũng là lần đầu thấy. Chỉ là, không ai nghe hiểu được hắn đang nói cái gì. Rì Mạ Tạ tự nhiên cũng nghe tới văn mặt nam thanh âm, mặc dù không rõ hắn ý, nhưng hắn suy đoán là tại châm chọc chính mình. Lúc đầu trong ngực hỏa diễm tại kinh lịch trước đó cường độ cao hậu đả về sau, đã có một chút hành quân lặng lẽ tư thế. Bây giờ, lại bị văn mặt nam trào phúng thanh âm, lần nữa nhóm lửa, tựa như tinh tinh chi hỏa, nháy mắt liệu nguyên. Rì Mạ Tạ tức giận muốn đứng người lên vọt tới văn mặt nam bên người đi. Bất quá, hắn vừa có động tác, liền bị một đạo không biết từ nơi nào đến phong cho cưỡng ép xuống. Rì Mạ Tạ chính nghi hoặc lúc, bên cạnh trong hành lang truyền đến thanh âm quen thuộc. Đội trưởng nói không sai, cái kia khắp khuôn mặt là đường vân người, chính là trong di tích vong linh, cũng là giết chúng ta hung thủ. Nói chuyện chính là Tạ Tạ Cải, hắn lôi kéo bên cạnh Dị Mạ Đạ, ta cùng Dị Mạ Đạ đều là bị hắn giết chết. Ta thậm chí còn nhớ kỹ, Dị Mạ Đạ đầu lâu rơi xuống ở trước mặt ta lúc cảm giác. Tạ Tạ Cải xâm nhập đại sảnh, không ngừng mà thở phì phò, trong ánh mắt phẫn nộ như muốn hỏa diễm, thường ngực liên liệt. Dị Mạ Đạ thì nội liễm rất nhiều, nhưng toàn thân cũng đang run rẩy, trong mắt hận ý không thể so Dị Mạ Tạ thiếu. Mời cự thành linh đại nhân làm chủ cho chúng ta. Dị Mạ Tạ nhìn xem Tạ Tạ Cải cùng Dị Mạ Đạ, ánh mắt lóe lên không dám tin. Lúc trước hắn đến thời điểm cũng không nhìn thấy những người khác, lại hắn tọa hạ vị trí, vừa lúc đưa lưng về phía hành lang, cũng không có chú ý tới bọn hắn. Bây giờ là hắn tiến vào mộng chi tinh nguyên về sau, lần thứ nhất nhìn thấy Tạ Tạ cùng Dị Mạ Đạ, hắn ánh mắt hoảng hốt. Rõ ràng hai người bọn hắn đều chết trước mặt mình, tại sao lại xuất hiện ở đây? Dị Mạ Tạ nghi ngờ trong lòng chỉ là nháy mắt, liền bị hắn ném sau. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, Tạ Tạ cùng Dị Mạ Đạ phục sinh, hết thảy liền tốt. Dị Mạ Tạ liếc nhìn hành lang, hắn còn chứng kiến hướng hắn vất tay đội viên khác. Lúc đầu trong lòng tinh hỏa ngay tại Liễu Nguyên, bây giờ lại bị đồng đội phất tay, triệt để chữa trị. Trước đó, hắn muốn còn nghĩ độc thủ, nhưng giờ này khắc này, Dị Mạ Tạ ngược lại tỉnh táo lại, bắt đầu khuyên can lên Tạ Tạ cùng Dị Mạ Đạ. Tỉnh táo? Dị Mạ Tạ, các ngươi chẳng lẽ quên ta sao? Chỉ có tỉnh táo lại, tài năng giải quyết vấn đề. Chỉ cần các ngươi còn sống, chúng ta liền có thể vượt qua các loại trở ngại. Tạ Tạ cùng Dị Mạ Đạ lẫn nhau dò xét liếc mắt, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy bất đắc dĩ. Dị Mạ Tạ là đằng sau mới tiến vào, cũng không biết Mộng Chi Tinh Nguyên sự tình, dù cho trước đó bọn hắn nâng lên Thánh Thi Kết Tinh, hắn cũng không có hướng những phương hướng khác suy nghĩ, chỉ cho là bị lực lượng nào đó phục sinh. Dị Mạ Đạ chần chờ một chút, nói khẽ, kỳ thật chúng ta đều chết rồi, không chỉ là chúng ta, còn có ngươi, còn có trong đội những người khác. Dị Mạ Tạ một mặt một bước, a. Dị Mạ Tạ đang nghĩ truy vấn, cự thành linh thanh âm truyền đến, những việc này chờ chút khiến người khác cùng ngươi nói, hiện tại trước giải quyết vấn đề trước mắt. Hai người các ngươi gọi Tạ Tạ cùng Dị Mạ Đạ đúng không? Đã các ngươi hai cũng cùng chuyện này có quan hệ, kia liền trước tiến đến. Cự thành linh đem Tạ Tạ cùng Dị Mạ Đạ gọi vào, để bọn hắn ngồi tại hệ đạ bên cạnh. Hệ đạ hướng hai người bọn họ lộ ra ôn nhu mỉm cười, cũng nhẹ nhàng gật gật đầu, tựa hồ đang nói cho bọn hắn thả lỏng, sẽ giải quyết. Đợi đến hai người đội phó sau khi ngồi xuống, cự thành linh mới bắt đầu tỉ mỉ hỏi thăm lúc trước bọn hắn thăm dò di tích lúc tình huống. Rất nhanh, đám người liền biết được trong di tích đủ loại sự tích. Sau khi nghe xong, cho dù là Á Nghèo cũng không khỏi có chút thổ thức. Ba người bọn họ chỉ là nghĩ ở trong mộ đạo chờ đợi cơ quan chuyên gia, ai có thể nghĩ tới mộ đạo thế mà lại tự mình di động, bọn hắn vì để tránh cho bị cơ quan tác động đến, cuối cùng thế mà chạy trốn tới chủ mộ phòng. Sau đó, liền gặp được chủ mộ trong phòng băng linh, văn mặt nam. Chương 3462, đứng ngồi không yên, 1, chương 3462, đứng ngồi không yên, 1, đúng vậy, vô luận là Tạ Tạ còn là Dĩ Mã Đạ, đều phi thường khẳng định vân mặt nam chính là vong linh. Vì thế, Áng còn nhiều lần hướng bọn hắn xác định, có biết hay không tử linh cùng vong linh khác nhau. Mà câu trả lời của bọn hắn cũng cho thấy bọn hắn là biết vong linh định nghĩa. Căn cứ bọn hắn lý do thoái thác, kỳ thật bọn hắn ngay từ đầu cũng coi là vân mặt nam là tử linh, nguyên nhân là vân mặt nam nhìn thấy bọn hắn về sau, từng niệm niệm lại nhải nói qua một giai đoạn lời nói. Mặc dù bọn hắn nghe không hiểu đối phương ngôn ngữ, nhưng đã vân mặt nam biết nói chuyện, hội biểu đạt, cái kia mang ý nghĩa hắn có thể là có được lý trí. Mà có lý trí khẳng định là tử linh, mà không phải vong linh. Nhưng là, làm vân mặt nam bắt đầu hướng bọn hắn phát động công kích lúc, bọn hắn lập tức phát hiện không thích hợp. Vân mặt nam thi triển năng lực, tất cả đều là tràn ngập nồng đậm mặt trái năng lượng. Mà lại, vân mặt nam cận thân lúc, trên người hắn cũng đang phát tán ra mặt trái lại hỗn độn vong linh chi lực. Chỉ có vong linh tài năng vận dụng mặt trái năng lượng tiến hành công kích. Mà tử linh không chỉ có không thể sử dụng mặt trái năng lượng, thậm chí mặt trái năng lượng đối với tử linh đến nói chính là độc dược, một khi nhiễm sẽ nhanh chóng đọa vì vong linh. Cho nên, trước mắt vân mặt nam tuyệt đối là vong linh. Chỉ trong mắt bọn hắn là vong linh không có chạy. Đến nỗi vì sao lúc trước vân mặt nam hội nói chuyện bọn hắn cũng không biết. Dù sao bọn hắn nghe không hiểu, có lẽ đối với phương thuyết cũng không phải là có logic lời nói, mà là loại kia không có chút ý nghĩa nào vong linh nói mớ. Bất quá, lúc đó là lúc đó, lập tức là lập tức. Lúc đó, bọn hắn là thật cảm thấy vân mặt nam là vong linh. Nhưng ngay sau đó, Tạ Tạ cùng Dĩ Mã Đạ vẫn còn do dự. Bởi vì vân mặt nam lúc này ngồi trong đại sảnh, không có biểu hiện ra tính công kích, cũng không có tản mát ra vong linh khí tức, ánh mắt càng là thanh minh vô cùng, hoàn toàn là một bộ có lý trí bộ dáng. Mặc dù ngẫu nhiên cùng Dĩ Mã Tạ đối mặt lúc, hội có nộ khí bẩn sinh, nhưng cũng vẹn vẹn nhằm vào Dĩ Mã Tạ. Cái này cùng vong linh loại kia không khác biệt công kích dục vọng, rõ ràng nhất không giống. Có lẽ, vân mặt nam ở bên ngoài là vong linh, tại mộng chi tinh nguyên liền khôi phục lý trí. Đối với Tạ Tạ cùng Dĩ Mã Đạ suy đoán, Á Nghèo nội tâm tràn đầy dở khóc dở cười. Nếu như mộng chi tinh nguyên thật có thể để vong linh dễ dàng như vậy liền khôi phục bình thường lý trí, vậy tương đương giải quyết từng cái thế giới côn câu nệ vô số năm vấn đề khó khăn. Phải biết, liền xem như dùng bí bảo luân hồi nhạc dạo đặc thù đạn, đều không nhất định có thể cứu vãn vong linh. Chỉ là tiến vào mộng chi tinh nguyên động tác, liền có thể so với bí bảo cùng thần bí chi vật hiệu quả. Á Nghèo nhưng không tin. Mà lại, Á Nghèo trước kia cũng làm qua thí nghiệm tương tự, vong linh là không có cách nào mượn từ mộng chi hoang dã khôi phục lý trí. Bởi vì linh trí của bọn hắn đã bị mặt trái năng lượng đồng hóa cũng ô nhiễm, chỉ có trước giải quyết ô nhiễm linh trí mới có thể tiến hành bước kế tiếp. Cho nên, vì sao vân mặt nam lúc này biểu hiện ra ngoài chính là thanh tỉnh? Theo Á Nghèo, tỷ lệ lớn bản thân hắn chính là tử linh. Đến nỗi vì sao Tạ Tạ cùng Dĩ Mã Đạ hội từ trên người hắn cảm thấy được mặt trái năng lượng? Cái này, Á Nghèo cũng nghĩ không thông, có lẽ là cảm giác sai lầm. Lại hoặc là, vân mặt nam vừa lúc ở vào sa đoạn giai đoạn, đã có nhất định linh trí, thể nội lại có nhất định trình độ mặt trái năng lượng. Bất quá, cái vấn đề này tạm thời cũng không cần quá mức cân nhắc. Đã vân mặt nam ở trong ngộng chi tinh nguyên biểu hiện ra lý trí một mặt, cái kia về sau hướng hắn hỏi thăm tức có thể biết đáp án. Hiện tại còn là trở lại chính đề. Tạ Tạ cái bọn người mặc dù đem trong di tích tình huống toàn bộ nói ra, nhưng bọn hắn giảng thuật bên trong vẫn tồn tại như cũ rất nhiều khiến người ta cảm thấy nghi hoặc điểm. Trong đó nghi điểm lớn nhất chính là, tại hai vị phó đội trưởng bị vân mặt nam giết chết về sau, Dĩ Mã Tạ đến cùng làm cái gì? Vì sao vân mặt nam hội hòa tan vào Dĩ Mã Tạ thánh thi kết tinh bên trong? Hai vấn đề này cũng là ở đây những người khác hiếu kỳ địa phương, cho nên khi Ảng hỏi thăm đi ra về sau, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Dĩ Mã Tạ. Bởi vì vân mặt nam ngôn ngữ bọn hắn nghe không hiểu, chỉ có thể hỏi thăm ở đây một vị khác người trong cuộc. Nhưng mà, Dĩ Mã Tạ đối mặt đám người nghi vấn, hắn lại là biểu hiện ra bộ dáng khổ não, cái này, kỳ thật, ta cũng quên. Cự Thánh Linh mở rộng trong cửa sổ, lộ ra chất vấn ánh mắt, ngươi là quên, vẫn là không muốn nói. Dĩ Mã Tạ khổ sở nói, ta thật quên, ta chỉ nhớ rõ Tạ Tạ cùng Dĩ Mã đã bị hắn giết chết, nhìn xem thi thể của bọn hắn, ta rất tức giận, sau đó hướng hắn bắt tới. Cự Thánh Linh nghiêng về phía trước thân thể, sau đó thì sao? Dĩ Mã Tạ lắc đầu, sau đó ta liền không nhớ rõ, đằng sau xảy ra chuyện gì, ta toàn quên. Ta chỉ nhớ rõ cái cuối cùng hình ảnh là ta tự sát. Dĩ Mã Tạ thế mà là tự sát. Đám người nghe tới cái này, cũng không nhịn được hai mặt nhìn nhau, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đợi đến bọn hắn tiêu hóa xong tin tức này về sau, Cự Thánh Linh vừa rồi tiếp tục hỏi, tự sát nguyên nhân, ngươi còn nhớ rõ sao? Dĩ Mã Tạ lắc đầu, ta không nhớ rõ nguyên nhân, ta chỉ nhớ rõ lúc ấy là ôm lòng quyết muốn chết tự sát. Nghe tới cái này, Dô Tạ tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong mắt mang suy nghĩ, nắm chặt thủ trượng nhẹ nhàng chia xuống đất, có hay không như thế một loại khả năng. Phối hợp thủ trượng chia xuống đất thùng thùng âm thanh, cùng Dô Tạ tận lực kéo cao thành tuyến, nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Dĩ Mã Tạ chính là bởi vì phát hiện, văn mặt nam tiến vào thân thể của mình. Cho nên, hắn mới không thể không tự sát. Đến nỗi văn mặt nam tại sao lại tiến vào Dĩ Mã Tạ thân thể? Có lẽ là muốn đoạt xá, xâm chiếm nhục thân. Lại hoặc là muốn đối với Dĩ Mã Tạ làm một chút cái khác nguy hại sự tình. Tóm lại, kết quả cuối cùng chính là Dĩ Mã Tạ ôm mãnh liệt lòng quyết muốn chết tự sát, lấy thân thể vì lao ngục, vây khốn văn mặt nam linh hồn. Dô Tạ suy đoán, tất cả mọi người có thể hiểu, nội tâm cũng khuynh hướng tán thành. Chỉ là, cái này vẫn như cũ chỉ là tính khái quát suy đoán, theo chủ thể đến xem, là có nhất định logic, nhưng chi tiết phương diện hoàn toàn không có, cũng khó mà cân nhắc được. Thí dụ như, Dĩ Mã Tạ lấy cái chết về sau thánh thi kết tinh vì lao ngục, vây khốn văn mặt nam linh hồn. Điểm này, Dĩ Mã Tạ cũng cảm thấy có chút đạo lý, nhưng hắn cũng minh xác biểu thị chính mình không có cùng loại năng lực. Cho nên, Văn Mặt Nam làm sao bị nốt? Vì sao muốn dung nhập gỉ mạ tạ thân thể? Vẫn như cũng là một bí mật. Dô Tạ than nhẹ một tiếng, như thế xem ra, hay là muốn nghĩ biện pháp theo Văn Mặt Nam bên này bắt đầu. Dô Tạ nhìn về phía Văn Mặt Nam, đối phương mặc dù biểu hiện rất cảnh giác, nhưng ánh mắt thanh minh. Xem như làm sự tình một trong những người, hắn nhất định biết chút ít cái gì. Văn Mặt Nam cũng chú ý tới Dô Tạ ánh mắt, khiếp khiếp mắt, thấp giọng hỏi, nhìn ta làm gì? Nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng là trộm mộ đồng bọn đi. Văn Mặt Nam rõ ràng đang nói chuyện, mà lại là tại đối với mình nói chuyện. Đáng tiếc, Dô Tạ hoàn toàn nghe không hiểu. Nếu có thể biết hắn đang nói cái gì, liền tốt. Dô Tạ cảm khái một tiếng về sau, đột nhiên dừng lại một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Dô Tạ quay đầu nhìn về phía Cự Thành Linh, ta nhớ được, hoán đoán tạ tựa hồ tình thông ngôn ngữ học. Muốn không, để hắn đến xem. Chương 3462, đứng ngồi không yên, 2, chương 3462, đứng ngồi không yên, 2. Hoán đoán tạ cũng là lần này tiến vào Mộng Chi Tinh Nguyên 100 vị một trong những thiên tài, ngủ say trước là trưởng lão hội trợ lý, cũng là một vị chính trị học nhà ngoại giao. Khi tiến vào trưởng lão hội trước, từng tinh niên chính là ngôn ngữ học. Cự Thành Linh, hoán đoán tạ đích xác học qua ngôn ngữ học, nhưng là cơ bản đều là phụ cận những tộc quần khác ngôn ngữ. Trung quanh những tộc quần khác ngôn ngữ, mặc dù cũng là các nói cát, nhưng tốt xấu đều là kính vực bản thổ ngôn ngữ, mà cái này Văn Mặt Nam, xem xét cũng không phải là kính vực sinh linh. Dô Tạ cũng rõ ràng chính mình là tại cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, bất quá bây giờ hắn cũng không nghĩ ra những biện pháp khác. Tối thiểu, hoán đoán tạ tinh nghiên qua ngôn ngữ học, nói không chừng có thể hiểu thấu đáo Văn Mặt Nam ngôn ngữ quy luật. Cuối cùng, Cự Thành Linh hay là bị thuyết phục, để hệ đã đi bên ngoài tìm kiếm hoán đoán tạ. Đang chờ đợi hoán đoán tạ đến đoạn này trong lúc đó, đám người cũng đang thấp giọng phân tích Văn Mặt Nam, ý đồ thông qua suy đoán lai lịch của hắn, đến xác định tiếng nói của hắn chủng loại. Nhưng bọn hắn phân tích đến phân tích đi, cuối cùng vẫn là cảm thấy Văn Mặt Nam là nhân loại. Nhưng mà, tiếng nói của hắn lại hết lần này tới lần khác cùng tiếng thông dụng một trời một vực. Dô Tạ luốt luốt huyệt thái dương, bất đắc dĩ thở dài, nếu là tâm linh sư năng lực, ở trong này cũng có thể sử dụng liền tốt. Tâm linh sư là đầu kính nhất tộc siêu phàm nghề nghiệp, bọn hắn có thể điều khiển tâm linh năng lực, khắc họa ra đặc thù đường vân. Vô luận cái nào tộc đàn người, vô luận nói cái gì ngôn ngữ, đều có thể xem hiểu những đường vân này ý tứ. Đường vân đại biểu chính là tâm linh ngôn ngữ, mà tâm linh ngôn ngữ đối với bộ tộc có trí tuệ mà nói là chung. Đáng tiếc, tâm linh sư coi như tiến vào Mộng Chi Tinh Nguyên, bởi vì không có cách nào sử dụng tâm linh năng lực, khắc họa đường vân cũng sẽ không sinh ra tâm linh ngôn ngữ hiệu quả. Nói đến tâm linh năng lực, kỳ thật tâm linh dây buộc cũng có thể xem như tâm linh loại năng lực, chỉ là tâm linh dây buộc tác dụng là liên kết những người khác, mà không phải câu thông. Bằng không, Áng kỳ thật cũng có thể thử nghiệm vòng qua ngôn ngữ chướng ngại, cùng Văn Mặt Nam tiến hành giao lưu. Bọn hắn bên này tại bàn tán sôi nổi thời điểm, ngồi ở phía đối diện Văn Mặt Nam, đột nhiên bắt đầu xuất hiện một chút dị động. Hắn tựa hồ có chút đứng ngồi không yên, không ngừng mà quay đầu, tựa hồ đang nhìn cái gì. Hành vi của hắn cũng hấp dẫn chú ý của mọi người. Hắn đang làm cái gì? Có người thấp giọng hỏi. Ai biết được, nói không chừng hắn đang tìm kiếm mục tiêu, chuẩn bị đại khai sát giới. Nói chuyện chính là Gỉ Mạ Tạ đồng đội, bọn hắn đã từng tự tay vì Gỉ Mạ Tạ cùng hai vị phó đội trưởng nhặt xác. Cho dù không có cùng Văn Mặt Nam từng có xung đột, nhưng bọn hắn đối với Văn Mặt Nam vẫn như cũ tràn ngập cảnh giác cùng ác ý, ta cảm thấy hắn là tại nhìn Dụ Ổ Đạ. Sẽ không phải là bị Dụ Ổ Đạ muội muội bề ngoài hấp dẫn a? Đáng ghét, Dụ Ổ Đạ muội muội là của ta. Nói chuyện tinh mục tộc trong mắt mang lo lắng. Thôi đi, còn Dụ Ổ Đạ muội muội đâu? Nàng là thủy tinh lịch năm 553 ngủ say, mà ngươi là thủy tinh lịch năm 977, theo số tuổi đến nói, nàng làm bà ngươi đều phù hợp. Đám người rối rít nghị luận, mà chủ đề trung tâm Văn Mặt Nam đột nhiên từ trên ghế xạ lọn đứng lên, thẳng tắp hướng đám người đi đến, hoặc là nói, hướng hành lang phương hướng đi đến. Ngay từ đầu, bọn hắn còn tưởng rằng Văn Mặt Nam là muốn đối phó bọn hắn, về sau mới phản ứng được, hắn là muốn rời đi nơi này. Cái này không thể được. Sự tình cũng còn không có giải quyết đâu, cũng không thể để cái này tội phạm giết người đào tẩu. Căn bản không cần Dụ Tạ phân phó, tinh mục tộc người nháy mắt đoàn kết lại, đem hành lang chắn đến cực kỳ chặt chẽ, hoàn toàn không cho Văn Mặt Nam rời đi không gian. Văn Mặt Nam ngoài miệng không ngừng nói gì đó, ý đồ làm ra giải thích, nhưng không người nghe hiểu. Văn Mặt Nam lúc này cũng rất bất đắc dĩ, hắn rõ ràng chỉ là muốn đi xem một chút, đến cùng là cái gì đang kêu gọi chính mình. Nhưng bọn này đáng ghét trộm mộ đồng bọn, chính là không để. Rõ ràng là bọn hắn đánh gãy chính mình ngủ say, còn kém chút để hắn sa đọa thành vong linh, kết quả hiện tại bọn hắn ngược lại khí diễm phách lối. Đáng ghét ta. Được rồi, người ở dưới mái hiên. Văn Mặt Nam thật dài phun ra một ngụm lồng ngực quan khí, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi trở lại trước đó ghế sofa. Chỉ là, loại kia kêu gọi thanh âm vẫn tồn tại như cũ. Nếu như là phổ thông tiếng kêu, hắn hoàn toàn có thể bỏ mặc, nhưng đạo này tiếng kêu, phản phất cùng chính mình có tức liên quan. Cái loại cảm giác này, tựa như là não vực đang kêu gọi chính mình. Đáng tiếc, trong lòng lại có dục vọng, lại như cũ thân bất do kỷ. Văn Mặt Nam dị thường, A Nghèo cũng chú ý tới, dù cho hắn một lần nữa ngồi trở về, loại kia đứng ngồi không yên biểu lộ, vẫn như cũ biểu hiện rất rõ ràng. A Nghèo ngay từ đầu cũng coi là Văn Mặt Nam là bị tinh mục tộc cái kia mang ác ý dò xét, mà có chút chịu không được, nhưng cẩn thận quan sát về sau phát hiện, Văn Mặt Nam căn vốn không để ý chung quanh cái khác tinh mục tộc ánh mắt. Sự chú ý của hắn đơn thuần là một phương hướng nào đó. Cái hướng kia có cái gì sao? A Nghèo nhìn lướt qua, có một cái nhìn quen mắt tinh mục tộc người. Dụ Ổ Đạ. Chẳng lẽ Văn Mặt Nam có được tinh mục tộc người thẩm mỹ, có thể nhìn ra cái này đẹp nhất tinh mục tộc hàm kim lượng? cũng không một hồi, A Ngẹo liền phát hiện là hắn sai. Bởi vì, dù Ổ đã bị Văn Mặt Nam chằm chằm đến có chút chịu không được, dứt khoát đổi cái vị trí. Nàng vị trí, nháy mắt liền bỏ trống. Nhưng Văn Mặt Nam vẫn như cũ hướng cái hướng kia nhìn. Rõ ràng không ai, vì sao còn hướng bên kia nhìn? Chẳng lẽ, hắn nhìn không phải người? A Ngẹo ở trong lòng ồ lên một tiếng, vô ý thức mở ra thượng đế thị giác, hướng nơi càng xa xôi hơn nhìn lại. Xuyên qua thỏ cao ốc vách tường, tiếp tục nhìn về phía trước đi. Bên ngoài là thỏ tử trấn, nhìn một cái, cũng không khác thường. Thuận cái phương hướng này, tiếp tục hướng phía trước thì là danh thoát nước mương, cống danh kết nối lấy từng mảnh đất trũng, bởi vì ngoại giới mưa to không ngừng, lúc này chỗ gần mấy cái đất trũng đã hình thành một bãi hồ nước. Trung quanh hồ có vài trăm người tập hợp một chỗ. A Ngẹo đại khái liếc nhìn, tựa hồ là tinh mục tộc tiến đến một vị ca sĩ, nàng ngay tại hồ nước bên cạnh, dùng ưu mỹ thanh âm tán tụng mưa cùng tân sinh. Chỉ là nàng tán tụng tân sinh đến cùng là mưa còn là chính mình, kia liền có nói. Tại cái này tụ tập trong đám người, A Ngẹo còn chứng kiến Đệ Đạ, nàng tựa hồ đang cùng một cái tinh mục tộc người nói chuyện. Nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói, cái kia nói chuyện cùng nàng tinh mục tộc người chính là tinh nghiên ngôn ngữ học đoàn tạ. Xuyên thấu qua thượng đế thị giác, Ang tiếp tục hướng cái phương hướng này tiến lên. Phía trước còn là đất trũng, bất quá tuyệt đại đa số đất trũng lúc này còn là khô cạn, chỉ có dựa vào gần bên ngoài kênh thoát nước đất trũng, có thể góp nhặt ra hơi mỏng nước hồ. Làm Ang ánh mắt chuyển qua tận cùng bên trong nhất đất trũng lúc, hắn đột nhiên sửng sốt. Bởi vì tại cái này đất trũng chính trung tâm, hắn nhìn thấy một cái vòng xoáy hình dạng. Cửa. Tấu chương xong, chương 3463, phiên dịch 1, chương 3463, phiên dịch 1, Ang thu hồi ánh mắt về sau, nhìn về phía đối diện Văn Mặt Nam ánh mắt trở nên có chút kỳ quái. Thế mà xuất hiện dấu cửa chẳng lẽ hắn là? Ang trong đầu các loại suy đoán hiện hiện, cũng bởi vậy không tự chủ rơi vào trầm tư. Thẳng đến hành lang bên kia truyền đến động tĩnh lớn, Ang Nghèo mới bị bừng tỉnh. Chỉ thấy cách đó không xa bị tinh mục tộc người chiếm được tràn đầy hành lang, tự động bị tách ra, hình thành một đầu có thể miễn cưỡng hơn người thông đạo. Hệ đã mang một cái thấp hơn tinh mục tộc người, xuyên qua đầu này biển người hành lang, đi vào trong đại sảnh. Cái này tinh mục tộc người chính là trước đó Ang Nghèo nhìn thấy cái kia tại hồ nước bên cạnh, hệ đã cùng hắn đối thoại người. Nếu không có gì ngoài ý muốn, người này hẳn là tinh nghiên ngôn ngữ học quản đoàn tạ. Quả nhiên, hệ đạ vừa đi vào đến, liền nghe tới cự thành linh nói, hệ đạ vất vả ngươi, ngươi cùng đoàn đoàn tạ đều tới ngồi đi. Hệ đạ mỉm cười gật gật đầu, ngồi xuống cự thành linh bên người. Bất quá đoàn đoàn tạ ngược lại là không cùng đi sang ngồi, hắn trực tiếp đem ánh mắt khóa chặt tại Văn Mặt Nam trên thân. Hiển nhiên, trước đây lúc ở bên ngoài, hệ đạ đã đem tình huống nói cho hắn. Đoàn đoàn tạ cũng biết, Văn Mặt Nam chính là lần này mục tiêu. Đoàn đoàn tạ nghĩ nghĩ, dùng nhân loại tiếng thông dụng hướng Văn Mặt Nam nói mấy câu. Văn Mặt Nam không có bất kỳ phản ứng gì. Hoàn Đoàn Tạ lập tức chuyển biến loại ngôn ngữ, dùng một loại khác kỳ quái ngôn ngữ, hướng đối phương hỏi thăm. Bất quá, Hoàn Đoàn Tạ liên tục nói mấy loại ngôn ngữ, Văn Mặt Nam đều không có trả lời. Hiển nhiên, những ngôn ngữ này đều không phải Văn Mặt Nam tiếng mẹ đẻ. Ngược lại là Hoàn Đoàn Tạ liên tục chuyển đổi ngôn ngữ biểu hiện, để Văn Mặt Nam rõ ràng ý đồ của hắn, chủ động mở miệng nói ra, "Ta nghe không hiểu lời của ngươi nói." Hoàn Đoàn Tạ nghe tới Văn Mặt Nam thanh âm về sau, lâm vào thật lâu trầm mặc, tựa hồ là đang suy tư tiếng nói của hắn lai lịch. Sau một lúc lâu, Hoàn Đoàn Tạ quay đầu nhìn về phía Hế Đa, đối với lấy bọn hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Ta chưa từng nghe qua loại ngôn ngữ này. Bất quá, hắn lời mới vừa nói, phối hợp hắn biểu lộ, hẳn là tại hỏi thăm thân phận của ta, hoặc là biểu đạt chính mình nghe không hiểu ý tứ. Nếu như có thể tiếp tục đối thoại với hắn, được đến càng nhiều từ ngữ tin tức, ta hẳn là có thể phân tích ra tiếng nói của hắn mạch lạc. Đơn giản đến nói chính là, muốn thời gian ngắn nghe hiểu Văn Mặt Nam ngôn ngữ, hắn cũng không có cách nào. Chỉ có thể dựa vào từ ngữ tích lũy, đến không ngừng giải mã Văn Mặt Nam ngôn ngữ. Mặc dù loại này giải mã phương pháp thời gian dài, nhưng đây cũng là một loại cầm tới hữu hiệu phương pháp, mà lại cũng cần thiên phú rất cao, cần không ngừng sửa lỗi cũng so sánh. Cũng tỉ như vừa rồi Văn Mặt Nam nói câu nói kia ý tứ, Hoàn Đoàn Tạ có hai loại hoàn toàn khác biệt suy đoán. Nếu như muốn tích lũy từ ngữ đi phân tích lời nói, bởi vì suy đoán của hắn khác biệt, sẽ xuất hiện hai đầu chi nhánh khác nhau. Chi nhánh lại chi nhánh, thẳng đến chi nhánh đi không đi xuống, hoặc là sửa lỗi thành công, con đường này mới có thể bị chém đứt. Nhưng coi như chém đứt một con đường, còn có cái khác chi nhánh. Sửa lỗi cùng so sánh, sẽ thành phân tích không biết ngôn ngữ thường ngày. Thiên phú tốt, có lẽ mấy tháng liền có thể phân tích ra được. Nếu là thiên phú không tốt, mấy năm đều phân tích không ra tình huống cụ thể, thậm chí khả năng để Văn Mặt Nam học tập tiếng thông dụng ngược lại càng nhanh. Hoàn Đoàn Tạ có lòng tin đi phân tích, ít nhất nói rõ thiên phú của hắn rất cao, hẳn là không phụ hắn nhà ngôn ngữ học thanh danh. Nếu như muốn phân tích ra tiếng nói của hắn mạch lạc, ngươi đại khái cần thời gian bao nhiêu? Cự Thành Linh mở miệng hỏi. Hoàn Đoàn Tạ nghĩ nghĩ, nói, nếu để cho ta cùng hắn một mực sinh hoạt, lại hắn nguyện ý phối hợp nghiên cứu của ta, một cái kia tuần lễ hẳn là đủ. Nếu như hắn không phối hợp nghiên cứu của ta, chỉ là theo thường ngày đối thoại đi phân tích, khả năng này muốn tốt mấy tháng. Một tuần lễ cũng không phải quá dài. Cự Thành Linh liếc Văn Mặt Nam liếc mắt, bất quá tiền để muốn hắn đi phối hợp. Nhưng hắn nguyện ý phối hợp sao? Đừng nhìn Văn Mặt Nam hiện tại biểu hiện rất ngoan ngoãn, nhưng Cự Thành Linh liếc mắt liền nhìn ra đến, đối phương thuần túy là bởi vì chung quanh tinh mục tộc quá nhiều người, hắn là tức thời không dám lô mang thôi. Một khi người chung quanh đều tản ra, Văn Mặt Nam tuyệt đối sẽ biểu hiện ra kháng cự nghịch phản một mặt. Đến lúc đó, để Văn Mặt Nam phối hợp An Đoan ta nghiên cứu, đoán chừng liền khó. Cự Thành Linh cái kia mở rộng cửa sổ tâm hồn bên trong, toát ra nhàn nhạt suy nghĩ. Nàng hiện tại cũng có chút làm khó. Chẳng lẽ chỉ có thể phân ra mấy chục người đi trông coi Văn Mặt Nam, ép buộc hắn đến phối hợp. Lúc này, Dô Tạ nhẹ nhàng mở miệng, "Muốn không, chúng ta có thể xin giúp đỡ một chút những tộc quần khác. Tinh mục tộc tại kính vực, cuối cùng không phải cái gì cỡ lớn tộc đàn, bọn hắn bình thường nhiều lắm chú ý chung quanh một mẫu ba phần đất, đối với dị giới hoàn toàn sẽ không đi cân nhắc quá nhiều. Dị giới người, dị giới sự tình đều cách bọn họ quá xa. Theo bọn hắn nghĩ, thiên đại sự tình dù sao có người cao đi kháng. Như Bách Long Thần Quốc, Bất Lạc Vương Thành, cùng bọn hắn không có liên quan quá nhiều. Lần này, ách nạn con rối tạo thành hai kiếp, nếu không phải là tác động đến toàn bộ Bạch Nhật kính vực, bọn hắn đoán chừng còn là sẽ tự mình chơi chính mình. Dô Tạ cũng biết tinh mục tộc bế hà tư duy, cho nên hắn mới có thể đề nghị xin giúp đỡ những tộc quần khác. Xin giúp đỡ những cái kia cỡ lớn tộc đàn, hoặc là thường xuyên cùng dị giới người tiếp xúc tộc đàn, bọn hắn có lẽ có thể hiểu được văn mặt nam ngôn ngữ. Cự Thánh Linh nghe tới cái này, cũng lâm vào suy tư, xin giúp đỡ a. Giống như cũng được, kính hải học giả thường xuyên tiếp xúc dị giới chi vật, có lẽ bọn hắn có thể giúp một tay. Dô Tạ, ta cũng là nghĩ như vậy, kính hải học giả có thể giúp một tay, còn có vạn sự phòng bên kia hẳn là cũng có thể giúp đỡ. Vạn sự phòng. Cự Thánh Linh trầm ngâm một lát gật gật đầu, lai lịch của bọn hắn rất thần bí, mà lại nhân viên đều là dị giới người rỗng ruột, sẽ còn nói đúng nên ngôn ngữ, nói không chừng thật biết người này ngôn ngữ cùng lai lịch. Cự Thánh Linh hòa ước thác, hiển nhiên đã có giao người xin giúp đỡ tâm niệm. A nghèo đối với này cũng là rất thích gặp, bởi vì coi như giao cho hắn cùng lạm tợ lạ sơ, đoan chừng cũng là đi giao người con đường này. Chỉ là A có thể giao người, phạm vi lớn hơn một chút thôi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bọn hắn nâng lên vạn sự phòng. Mà giờ này khắc này, vạn sự phòng thật là có người tại Mộng Chi Tinh Nguyên. Tiểu Hồng. Mà lại, Tiểu Hồng lúc này cùng bọn hắn ngay tại cùng một chỗ ngồi thỏ cao úc, bất quá bọn hắn lúc này tại lầu 1, Tiểu Hồng trên lầu thôi. Nghĩ đến cái này, A nghèo đứng người lên hướng chúng nhân nói, kỳ thật Mộng Chi Tinh Nguyên cũng có một chút hiểu được ngôn ngữ người, như vậy đi, ta cũng đi tìm người hỏi một chút. Dô Tạ cùng Cự Thành Linh gật gật đầu, vừa vặn chúng ta hai bên có thể tách ra hỏi thăm. Đến nỗi như thế nào xác định người khác biết hay không văn mặt nam ngôn ngữ, cũng rất đơn giản, trực tiếp sao chép vừa rồi văn mặt nam nói câu nói kia là được. Hướng đám người cáo từ về sau, A nghèo liền hướng hành lang phương hướng đi đến. Khi đi ngang qua văn mặt nam thời điểm, A nghèo thật sâu nhìn hắn một cái. Văn mặt nam cũng đang nhìn chăm chú A nghèo, dù sao hắn cùng lạm tợ lạ sợ là ở đây, cùng hắn bề ngoài tiếp cận nhất người. Người là ai? Cùng những cái kia trộm mộ có quan hệ gì? Văn mặt nam hướng A nghèo dò hỏi. Chương 3463, phiên dịch 2, chương 3463, phiên dịch 2, Áng tự nhiên nghe không hiểu hắn ý tứ, rồi ra ngón tay đối với lỗ tai xoay xoay. Văn mặt nam cũng xem hiểu Áng nghèo ngôn ngữ, tay bất đắc dĩ rủ xuống tang than nhẹ. Cũng thế, nếu như hắn có thể nghe hiểu tiếng nói của mình, trước đó liền mở miệng. Văn mặt nam không tiếp tục để ý Áng nghèo cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm, quay người liền biến mất tại cuối hành lang. Đại khái nửa phút không đến, Áng nghèo liền tới lên trên lầu tổ thỏ cũng đã là lạm tợ lạ sợ thì thần con thỏ nữ hài gian phòng. Bởi vì Tiểu Hồng sau khi lên mạng, liền cùng con thỏ nữ hải một mực ở chỗ này. A nghèo đến lúc đại môn cũng không có đóng, xuyên thấu qua rộng mở khe cửa, có thể thấy rõ ràng Tiểu Hồng cùng con thỏ nữ hải đứng tại dương thai bên thượng, đối với phía dưới một bên chỉ điểm một bên trò chuyện này. Theo hai người bọn họ chỉ điểm phương hướng đến xem, đoán chừng cũng là nhìn thấy nơi xa vũng nước, cùng vũng nước bên cạnh hát tân sinh ca giao tinh mục tộc quần. A nghèo gõ cửa một cái, chỉ chốc lát sau, A nghèo cùng Tiểu Hồng, con thỏ nữ hải ngồi đối diện nhau. Tình huống chính là dạng này. A nghèo đơn giản đem văn mặt nam tình huống nói ra, biểu thị ai cũng nghe không hiểu hắn, muốn cầu trợ một chút vạn sự phòng lực lượng. Tiểu Hồng sau khi nghe xong, không chút do dự gật đầu, biểu thị có thể rút một tay. A nghèo thấy thế, lập tức liền tái hiện một chút văn mặt nam lời nói. Vì chân thực, A nghèo sử dụng chính là huyễn thuật, không chỉ có đem văn mặt nam bề ngoài hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn, lời hắn nói, thậm chí hắn nói chuyện lúc động tác cùng hơi biểu lộ, đều hoàn toàn sao chép đi ra. Ngươi nghe qua loại ngôn ngữ này sao? A nghèo dò hỏi. Tiểu Hồng trải qua cẩn thận quan sát cùng lắng nghe về sau, lắc đầu, ta chưa từng nghe qua, vạn sự phòng cũng không có sử dụng loại ngôn ngữ này nhân viên. Bất quá, vạn sự phòng có chuyên môn huấn luyện ngôn ngữ chuyên gia, bọn hắn có lẽ biết loại ngôn ngữ này, ta có thể hạ tuyến giúp Miêu Miêu ca ca hỏi một chút. A nghèo nhãn tình sáng lên, liền vội vàng gật đầu. Tiểu Hồng, vậy ta hiện tại tiểu lò gặp đây giúp ngươi hỏi thăm. Bất quá, ngay tại Tiểu Hồng chuẩn bị họ phơ lìn thời điểm, một mực không nói gì con thỏ nữ hải đột nhiên giơ tay lên. A nghèo, làm sao rồi? Con thỏ nữ hải thanh âm rất thấp, tựa như tự lẩm bẩm, nếu như chỉ là muốn giao lưu lời nói, có lẽ có thể đi tìm Hiệu Đốn hỗ trợ. Hiệu Đốn? A nghèo sửng sốt một chút, nhìn xem con thỏ nữ hải, lại nhìn xem Tiểu Hồng, đây là ai? Tiểu Hồng cũng một mặt mê hoặc, hiển nhiên nàng cũng chưa từng nghe qua cái tên này. Con thỏ nữ hải giải thích nói, Hiệu Đốn là một cái tân trụ dân, nàng ở tại sát vách tòa thỏ cao ốc. Theo con thỏ nữ hải giải thích, A nghèo cũng dần dần hiểu rõ vị này Hiệu Đốn lai lịch. Hiệu Đốn là nhóm đầu tiên đi theo Chát Lơ Hoàng Cung cùng một chỗ tiến đến tân trụ dân, tuổi của nàng cũng liền 11, 12 tuổi không đến, là theo chân phụ mẫu cùng đi. Bởi vì con thỏ nữ hải bề ngoài cùng Hiệu Đốn tuổi tác tương tự, Hiệu Đốn liền chủ động muốn cùng nàng kết giao bằng hữu. Con thỏ nữ hải đối với người ngoài gần đây cảnh giác, nhưng đối với hải tử lại biểu hiện rất hữu hảo. Theo đốm chủ động tới kết giao bằng hữu, nàng tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, tay nhỏ mở rát, hữu nghị liền thành lập. Tiểu hải tử kết giao bằng hữu chính là đơn giản như vậy. Con thỏ nữ hải thường xuyên sẽ đi địa phương khác tiêu diệt thỉnh thoảng xuất hiện kẻ cắn quét, theo đốm biết về sau, rất là sùng bái. Thậm chí nàng cũng muốn đi theo con thỏ nữ hải cùng đi làm trừ ác đại anh hùng. Bất quá, con thỏ nữ hải hiển nhiên không có khả năng để chính mình nho nhỏ bằng hữu đi làm loại nguy hiểm này sự tình, thường thường khuyên bảo. Nhưng tiểu hải tử tính tình đồng dạng đều rất bướng bỉnh, ngoài miệng nói một bộ, trong lòng lại nghĩ đến một bộ khác. Theo đốn cũng là như thế. Ngoài miệng ngoan ngoãn đáp ứng con thỏ nữ hải, nhưng bí mật còn là muốn đi theo con thỏ nữ hải đi tiêu diệt kẻ càn quét. Nhưng nàng vô cùng rõ ràng, nàng không có tiêu diệt quái vật năng lực, thế là nàng tâm tư trôi dạt đến tiên cảnh phó bản bên trên. Nàng rất sớm trước đó liền nghe đại nhân nói qua, tiên cảnh phó bản hội sản xuất một chút đặc thù tiên cảnh đạo cụ, những này tiên cảnh đạo cụ không chỉ có thể để người có được lực lượng cường đại, còn có thể phi thiên độn địa trở thành đại anh hùng. Dưới cái nhìn của nàng, bạn tốt của mình con thỏ nữ hải cũng là mượn tiên cảnh đạo cụ đi diệt cỏ tận gốc. Chỉ cần mình cũng nhận được tiên cảnh đạo cụ, liền có thể giúp đỡ con thỏ nữ hải. Nhưng như thế nào mới có thể có đến tiên cảnh đạo cụ đâu? Theo đốm đem tính toán nhỏ nhặt đánh tới khoảng cách thỏ tử trấn gần nhất, cũng là nàng duy nhất có thể tiếp xúc đến tiên cảnh phó bản, ngân đảo san hô bên trên. Nàng thế nhưng là nghe nói qua, ngân đảo san hô bên trên có một tòa tiểu chân bảo tháp. Chỉ cần có thể thông quan, dù cho chỉ thông quan một tầng, đều có cơ hội thu hoạch được ban thưởng. Thế là, thừa dịp phụ mẫu không chú ý, theo đốm bụng trộm chạy tới tiểu chân bảo tháp. Nhưng mà, tiểu chân bảo tháp cũng không phải nàng coi là tốt như vậy khiêu chiến. Theo đốm lần thứ nhất khiêu chiến, liền gặp được chí lực cửa ải, hơn nữa còn là nàng không am hiểu nhất toàn thuật, lần thứ nhất khiêu chiến trực tiếp thất bại. Lần thứ hai khiêu chiến, kỳ thật cũng không tính khó, là một lần thể lực lớn vượt quan. Nhưng hiệu đốm chỉ là một đứa bé, vẫn như cũ gãy kích trầm xa, khiêu chiến thất bại. Tiểu chân bảo tháp đối với mỗi người mà nói, đều chỉ có 3 lần cơ hội khiêu chiến. Mắt thấy hiệu đốm chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng, nàng nhưng như cũng không buông tha, kiên trì lần nữa tiến vào tiểu chân bảo tháp. Lần thứ 3 khiêu chiến bắt đầu. Tiến tiểu chân bảo tháp, hiệu đốm liền gặp được một cái cao tới 4-5 mét song đầu địa ngục quyển. Địa ngục quyển chạy tanh hôi nước bọn, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, trong miệng răng nhọn hiện ra lanh quang. Theo đốm đối mặt khổng lồ như thế quái vật, nháy mắt hủ đến không dám động. Nàng biết, chính mình giống như chúng giải thưởng lớn, gặp được loại kia có thể chí tử cửa ải. Quái vật cửa ải. Cửa ải như thế này, nghe nói chỉ có cường đại kỵ sĩ mới có thể dựa vào thực lực bản thân thông quan, nếu không, liền sẽ biến thành quái vật lương thực. Theo đốm nhưng không có kỵ sĩ thực lực, đối mặt song đầu địa ngục quyển chỉ có thể nhắm mắt lại chờ chết. Nhưng mà, theo đốm trong tưởng tượng tử vong, cũng không có tới lâm, làm nàng lần nữa mở mắt thời điểm, phát hiện mình bị địa ngục quyển ngậm, ném đến một cái thối hoắc trong xào huyệt. Trong xào huyệt có một cái không ngừng kêu khóc mới sinh chó con. Theo chó con bề ngoài đến xem, cũng hẳn là địa ngục quyển, chỉ là nó quá nhỏ, thậm chí chỉ cùng nhân loại hài nhi không xê xích bao nhiêu, hoàn toàn nhìn không ra địa ngục quyển phong phạm. Theo đốm quay đầu liếc mắt nhìn, phát hiện song đầu địa ngục quyển nhìn xem cái kêu khóc chó con, trong ánh mắt tất cả đều là bất đắc dĩ cùng phiền muộn. Giờ này khắc này, theo đốm tựa hồ rõ ràng tâm tư của nó, lặng lẽ leo đến chó con bên cạnh, nhẹ nhàng hát lên mụ mụ ban đêm hống nàng lúc ngủ ca khúc. Nàng giọng hát cũng không có kỹ xảo, cũng hát không tính chính tông, nhưng hài đồng thanh âm tựa hồ trời sinh có loại nào đó ma lực, lúc đầu đang gào khóc chó con, chậm rãi trở nên bình tĩnh trở lại. Mặc dù còn tại khóc giọng, nhưng rõ ràng so trước đó thanh âm nhỏ hơn rất nhiều. Theo đốm lần nữa liếc nhìn địa ngục quyển, phát hiện ánh mắt của nó bình ổn rất nhiều, thậm chí nhìn về phía chính mình lúc còn nhiều mấy phần khen ngợi. Theo đốm liền rõ ràng tự mình làm đúng rồi. Thế là nàng đánh bạo, vươn tay vỗ nhẹ nhẹ chó con lưng, học dáng vẻ của mẹ ôn nhu dấu ngủ. Chó con tại loại này ôn nhu trong không khí cũng biến thành càng ngày càng lười biếng, kêu khóc cũng triệt để đình chỉ. Chỉ chốc lát sau liền chìm vào trong giấc ngủ. Ngay tại chó con ngủ một khắc này, theo đốm thu được tiên cảnh nhắc nhở, biểu hiện nàng hoàn thành quái vật cửa ải, phải chăng tiếp tục khiêu chiến. Theo đốm cũng không nghĩ tới quái vật cửa ải thế mà còn có loại này không cần chiến đấu hoàn thành phương thức. Nàng không chút suy nghĩ trực tiếp lựa chọn từ bỏ khiêu chiến. Mặc dù quái vật cửa ải nàng thông quan, nhưng khi đó trực diện song đầu địa ngục huyền loại kia sợ hãi cảm giác nàng vẫn như cũ ghi khắc ở trong lòng. Nàng cũng chỉ là cái tiểu nữ hải, nàng cũng sẽ sợ hãi, mà lại nàng có chút nhớ mụ mụ. Theo đốm lựa chọn kết toán cửa ải, sau đó nàng lợi dụng thông quan một tầng ghi chép được đến tiểu chân bảo tháp tặng cho tiên cảnh đạo cụ. Tiên cảnh đạo cụ, tâm chi cỏ lau chương 3464, tâm chi cỏ lau, 1, chương 3464, tâm chi cỏ lau, 1, được sự giúp đỡ của con thỏ nữ hải, à nghèo rất nhanh liền nhìn thấy trong miệng nàng hiệu đốm. Trước đây, nghe con thỏ nữ hải mà nói, hiệu đốm đã gần 12 tuổi, nhưng thật nhìn thấy nàng lúc, phát hiện nàng kỳ thật bề ngoài so với tuổi thật còn muốn nhỏ cái 3, 4 tuổi. Rim cái bím tóc nhỏ, trên mặt có từng điểm tàn nhang, nhưng lại phi thường đáng yêu. Mà lại, nàng còn phi thường gầy, tựa như là một viên đậu Hà Lan nhỏ mầm. Bất quá, cùng nàng cái kia phát dục không tốt bề ngoài so sánh, tính cách của nàng lại phi thường hướng ngoại, nhìn thấy Á Nghèo lúc hoàn toàn không có ngượng ngùng, nhảy nhảy nhót nhót cùng Á Nghèo chào hỏi. Cũng không biết con thỏ nữ hải cùng nàng nói cái gì, trong ánh mắt của nàng tràn đầy hiếu kỳ cùng mẹ cưỡng. Không thể không nói, theo đốm việc này rồi tính cách, rất có chút giống là thỏ, hoặc là nói, đi loạn mai con. Có lẽ cũng là bởi vì cái này đáng yêu tính cách, tài năng đã động hướng nội con thỏ nữ hải. Á Nghèo cười cùng hiệu đốm lên tiếng chào hỏi, trên ánh mắt rời, nghiêng mắt nhìn đến hiệu đốm dây cột tóc bên trên quấn lấy một cây tinh tế cỏ lau kia. Nháy mắt, tiên cảnh tin tức tràn vào Á Nghèo náo hải. Làm nhìn kỹ xong tiên cảnh tin tức về sau, Á Nghèo đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Mặc dù trước đó đã nghe con thỏ nữ hài nhắc qua, nhưng thật nhìn thấy tâm chi cỏ lao thuộc tính, vẫn còn có chút kinh ngạc. Tiên cảnh đạo cụ, tâm chi cỏ lao tiểu chân bảo tháp xuất phẩm. Đây là một cây thần kỳ cỏ lao kia, chỉ cần đưa nó một đầu cắn lấy trong miệng, liền có thể để trong phạm vi 10 mét xung quanh người, cũng nghe được tiếng lòng của ngươi. Bổ sung kỹ năng, tiếng lòng, phóng đại tiếng lòng của mình, có thể khiến người khác lắng nghe tiếng lòng của ngươi. Bổ sung kỹ năng, phân cách, cỏ lao kia nhưng chia ra thành hai cây, phân cách nhưng duy trì 10 giờ. phân cách kết thúc về sau kỹ năng sẽ tiến vào thời gian cùn đồ, thời gian cùn đồ làm một cái giờ. Đây là hơn một cái kỹ năng tiên cảnh đạo cụ. A Ngẹo lần trước nhìn thấy loại này nhiều kỹ năng đạo cụ, còn làm Niu Niu tiên cảnh kiến trúc, Niu Niu thám tử sở sự vụ. Nhưng Niu Niu vị trí minh nhật trấn phó bản, thật là khó khăn vô cùng, có thể thu được nhiều kỹ năng tiên cảnh đạo cụ cũng rất bình thường. Mà Hiếu đốm chỗ thông quan tiểu chân bảo tháp, có lẽ một lần thông quan trăm tầng độ khó rất lớn, nhưng nàng thông quan vẹn vẹn chỉ là một tầng, liền có thể thu hoạch được xong kỹ năng đạo cụ, cái này khiến nàng phi thường giật mình. Tiểu chân bảo tháp đạo cụ ban thường, như thế phong phú sao? Còn là nói, Hiếu đốm thông quan quái vật cửa ải không đi đường thường, xem như hoàn thành nhiệm vụ ẩn, cho nên mới sẽ ban thưởng xong kỹ năng tiên cảnh đạo cụ. A Ngẹo cũng không biết đạo cụ thể tình huống, bất quá những này tạm thời cũng không trọng yếu. Trọng yếu còn là tâm chi cỏ lao hiệu quả. Dựa theo miêu tả, chỉ cần có người trong miệng ngậm tâm chi cỏ lao, trong phạm vi 10 thước người đều có thể lắng nghe đạo cụ người sử dụng tiếng lòng. Hiệu quả không khó lý giải, nhưng là tiếng lòng ngôn ngữ như thế nào giới định đâu? Tựa như là một cái tiếng Trung vì tiếng mẹ đẻ, lại chưa có tiếp xúc qua cái khác ngôn ngữ người, thầm nghĩ sự tình thời điểm, tiếng lòng khẳng định cũng biểu đạt chính là tiếng Trung, mà sẽ không là tiếng Anh. Những người khác nếu như nghe tới tiếng lòng của hắn, nghe tới cũng là tiếng Trung mới đúng. Nếu như không hiểu tiếng Trung người, hẳn là cũng nghe không hiểu tiếng lòng của hắn a. Cho nên, coi như đem tâm chi cỏ lao giao cho Văn Mạt Nam, đối phương nếu như tiếng lòng vẫn như cũng là loại kia không biết ngôn ngữ, những người khác cũng nghe không hiểu mới đúng. A Ngẹo đem nghi ngờ của mình nói ra, con thỏ nữ hài nhẹ nhàng lắc đầu, không giống. Giải thích có hơi phiền toái, người nghe một chút liền biết. Con thỏ nữ hài nói đến đây, đối với Hiệu Đốm liếc mắt ra hiệu. Hiệu Đốm lập tức sáng tỏ, gật gật đầu. Tiếp lấy, tại A Ngẹo nhìn kỹ, Hiệu Đốm thở ra dây cột tóc bên trên cỏ lao tia, đem cỏ lao tia một đầu cắn lấy trong miệng. Ngay tại cỏ lao mền tơ cắn nháy mắt, A Ngẹo đột nhiên nghe tới một thanh âm. Đại ca ca lỗ hai mèo thật đáng yêu, rất muốn rua một chút ta. A a a, đại ca ca hẳn là nghe tới thanh âm của ta, sẽ để cho ta sờ sờ lỗ hai mèo sao? Lỗ hai mèo đậu, quá đáng yêu, càng muốn rua. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trên đầu đã có lỗ hai mèo, vì sao sẽ còn người cao thai? Nếu như muốn lắng nghe thanh âm, dùng chính là cái kia đối với khí quan đâu. A Ngẹo, tạm thời không đề cập tới hiệu đốn cái kia cổ quái tiếng lòng, chỉ nói hiệu quả. A phát hiện tiếng lòng cũng không phải là dùng ngôn ngữ biểu đạt, hiệu đốn tiếng lòng là trực tiếp nhảy vào người trung quanh trong đầu, mà không phải bên hai. Có lẽ Hiệu Đốm chính mình ở trong lòng lúc nói chuyện, dùng chính là tiếng thông dụng, nhưng làm tiếng lòng bị những người khác nghe tới lúc, lại là một loại tâm linh, hoặc là trên tinh thần câu thông. Loại này tâm linh câu thông, tựa hồ cũng không thụ ngôn ngữ chủng loại hạn chế. Vì tiến thêm một bước xác nhận, Áng chính mình cũng sử dụng một lần tâm chi cỏ lao. Làm Áng cắn tâm chi cỏ lao thời điểm, hắn bắt đầu ở trong lòng tiến hành ngôn ngữ biểu đạt. Bất quá hắn lúc này tiếng lòng dùng không phải tiếng thông dụng, mà là tiếng Trung. Hiệu Đốm, ngươi có thể quay đầu đi sao? Áng ở trong lòng dùng tiếng Trung biểu đạt một cái chỉ thị, nếu như Hiệu Đốm có thể nghe hiểu, cái kia nàng khẳng định hội dựa theo mệnh lệnh của mình đi làm sự tình. Đây cũng là kiểm tra, nghe được tiếng lòng đến cùng phải chăng hạn chế ngôn ngữ chủng loại. Rất nhanh, Hiệu Đốm liền nghe tới Á Ngẹo tiếng lòng, ánh mắt của nàng có chút nghi hoặc, nhưng nàng còn là dựa theo Á Ngẹo chỉ thị, quay đầu liếc mắt nhìn. Nhìn thấy Hiệu Đốm động tác, Á Ngẹo nhãn tỉnh sáng lên. "Hiệu Đốm, ngươi có thể nâng tay phải lên sao?" "Hiệu Đốm, ngươi có thể hướng phía sau lui một bước sao?" "Hiệu Đốm, ngươi có thể sử dụng tay trái nắm má phải của mình sao?" Từng cái mệnh lệnh truyền đạt, Hiệu Đốm đều có thể cấp tốc hoàn thành. Mà ở trong quá trình này, Áng ở trong lòng không chỉ có sử dụng tiếng Trung, còn dùng ngôn chấn tiếng địa phương, cự nhân ngữ, thậm chí ác ma ngữ. Mặc dù tiếng lòng sử dụng ngôn ngữ khác biệt, nhưng Hiệu Đốm đều có thể dựa theo yêu cầu của hắn hoàn thành mệnh lệnh. Mà Hiệu Đốm hiển nhiên sẽ không như thế nhiều lời nói, nàng chỉ là dựa theo Áng chuyển tới tiếng lòng đi làm một chút không ảnh hưởng toàn cục tiểu động tác. Đến một bước này, Áng nghèo đã rõ ràng, tâm chi cỏ lau cũng không hạn chế tiếng lòng ngôn ngữ, hoặc là nói, nó khiến người khác nghe tới tiếng lòng, nhưng thật ra là một loại sóng ý niệm. Có suy nghĩ, liền có điều nổ ra. Đây là hoàn toàn không nhận ngôn ngữ hạn chế giao lưu tinh thần. Cũng bởi vậy, Áng hiện tại có thể xác nhận, chỉ cần đem tâm chi cỏ lao giao cho Văn Mạt Nam, hẳn là có thể hoàn thành giao lưu. Vung xuống tâm về sau, Áng cuối cùng sử dụng một chút tâm chi cỏ lao, đáp lại Hiệu Đốm trước đây sách được vấn đề. Ta là nhân loại, cho nên lắng nghe lúc khẳng định dùng người thai, mà không phải thai mèo. Đến nỗi trên đầu ta thai mèo, kia là huyễn tượng. Cái gọi là huyễn tượng, chính là giả tạo, không có thực thể, cho nên rất đáng tiếc, coi như để ngươi sở nó, ngươi cũng đụng vào không đến. Áng nghèo nói đến đây lúc, còn cố ý đi đến Hiệu Đốm trước mặt, ngồi xổm người xuống, ra hiệu Hiệu Đốm đi đụng vào trên đầu của hắn thai mèo. Hiệu Đốm cũng không nghĩ tới, A Ngẹo lại đột nhiên đi đến trước mặt chính mình, còn không có hình tượng chút nào ngồi xổm trên mặt đất, đầu lâu chôn trầm thấp, để nàng đi đụng vào gần trong gang tấc thai mèo. Chương 3464, tâm chi cỏ lau 2, chương 3464, tâm chi cỏ lau 2, phải biết, tại Hiệu Đốm xem ra, A Ngẹo thế nhưng là thọ tử chấn đại nhân vật. Nàng trước đó tiếng lòng, càng nhiều hơn chính là không có khống chế lại cảm xúc biểu đạt. Không nghĩ tới A Ngẹo thế mà thật đồng ý, đại nhân vật như vậy, cũng nguyện ý lắng nghe chính mình nho nhỏ tiếng lòng sao? Hiệu Đốm tâm tư chuyển rất nhanh, đã có kinh ngạc, cũng có cảm động. Bất quá dù sao cũng còn con nít, những cảm khái này cảm xúc rất nhanh quét sạch sẽ, tràn vào trong lòng chính là hiếu kỳ, vui sướng. Thật, có thể chạm đến thai mèo sao? Mặc dù Áng Nghèo nói, đây là giả tạo. Nhưng nhìn xem cái kia khẽ động, còn lông xù thai mèo, Hiệu Đốm còn là nhịn không được. Run rẩy nô ra tay, đụng vào một chút. Ách! Cái gì cũng không có đụng phải, chỉ đụng phải có chút mềm mại sợi tóc. Hiệu Đốm biểu lộ, nháy mắt tiêu nhiều xuống,
Không có.
Ang sau khi nghe được, nhẹ giọng cười cười, hiện tại ngươi rõ ràng, ta không có lừa gạt ngươi chứ.
Hiệu đốm méo miệng ba, gật gật đầu.
Nhìn xem mặt mũi tràn đầy thất vọng hiệu đốm, Ang nghèo nghĩ, nhẹ nhàng búng tay một cái, một đạo huyễn vụ liền theo ban công bên ngoài phiêu vào.
Mèo, nương theo lấy một trận mèo kêu, huyễn vụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu không ngừng dãy rủa biến hóa, chỉ chốc lát sau liền biến thành một cái đáng yêu tiểu hoa miêu.
Tại hiệu đốm cái kia vẻ mặt kinh ngạc bên trong, tiểu hoa miêu quay tròn đi tới nàng dưới chân, hướng bên chân của nàng cọ sát đầu.
Chân thực, lông xù xúc cảm, để hiệu đốm trong mắt lộ ra trước nay chưa từng có kinh hỉ.
Đây là. Hiệu đốm nhìn xem bên chân tiểu hoa miêu, lại nhìn xem A nghèo.
A nghèo khép cười một tiếng, đây chỉ là một cái dùng huyễn thuật chế tác mèo, cũng là giả tạo.
Bất quá bởi vì huyễn thuật khác biệt, nó là có thể đụng vào, bất quá nó chỉ có thể tồn tại một ngày thời gian.
Hiệu đốm lúc này đã mặc kệ tiểu hoa miêu phải chăng vì huyễn thuật sáng tạo, hạ thấp thân thể liền đưa nó ôm vào trong ngực, ôn nhu vuốt ve.
Ở trong một ngày này, ngươi muốn làm sao sờ nó đều có thể.
Yên tâm, nó sẽ không cắn ngươi.
A nghèo cười nói, đây cũng là ta mượn dùng tâm chi cọ lao thủ lao.
Kỳ thật, lấy Á nghèo huyễn thuật năng lực, tăng thêm ngọc chi tinh nguyên tồn tại đại lượng hiểm giới khí tức, hắn hoàn toàn có thể dùng hiểm huyễn chi lực sáng tạo một cái trường kỳ tồn tại huyễn thuật mèo con.
Bất quá hắn cuối cùng vẫn là không có làm như thế.
Sách báo, phòng ốc, thậm chí đồ dùng trong nhà, hắn đều có thể dùng hiểm huyễn chi lực để bọn hắn trường tồn, bởi vì đây đều là tử vật.
Nhưng mèo con chuyện lặt vật này vật, nhất là hầu ở hài tử bên người, rất dễ dàng trở thành hài tử tình cảm ký thác, tinh thần nhỉ lại.
Loại này có thể ký thác tình cảm, A nghèo vẫn là hy vọng là chân chính tồn tại vật sống, mà không phải một cái lạnh như băng, chỉ án chiếu quy tắc làm việc huyễn thuật.
Cho nên, hắn mới cho cái này huyễn thuật mèo con thiết lập một ngày thời gian tồn tại.
Dạng này coi như hiệu đốm lại yêu thích mèo con, cũng không đến nỗi một ngày liền trả giá quá nhiều tình cảm.
Dù sao, tình cảm cũng là cần thời gian đi bồi dưỡng.
Mà lại, cái này huyễn thuật mèo con biến mất, hiệu đốm cũng không cần lo lắng tương lai lột không đến mèo.
Mộng cảnh vườn thú sắp mở ra, tương lai thọ tử chấn khẳng định hội có thần kỳ động vật tiến đến.
Dù cho hiệu đốm không chiếm được mộng cảnh vườn thú mèo, người tên y ở bên kia không phải cũng có một cái tiểu hắc miêu à?
Cấp cho nàng lột mấy ngày, hẳn là cũng không có vấn đề.
A nghèo một bên nghĩ như vậy, vừa hướng hiệu đốm phất phất tay, tâm chi của lao ta liền mượn dùng mấy ngày, về sau sẽ trả cho ngươi.
Hiệu đốm lúc này tâm tư đã hoàn toàn tại tiểu hoa miêu trên thân, không để ý phất phất tay, không sao đại ca ca, tâm chi của lao ta bình thường cũng không dùng đến.
Ngươi muốn mượn dùng bao lâu đều có thể.
Tâm chi của lao công năng, chỉ ít đối với trước mắt hiệu đốm mà nói, cũng không có cái gì quá lớn hiệu dụng.
Bất quá, tương lai liền không giống.
Đợi đến các tộc nhân viên đại lượng tràn vào mộng chi tinh nguyên, đến lúc đó tất cả mọi người là các nói các lời nói, khi đó tâm chi của lao liền có thể quá độ dị sắc.
Vẫy tay từ biệt hiệu đốm, tiểu hồng cùng con thỏ nữ hài về sau, A nghèo mang tâm chi của lao cấp tốc xuống lầu.
Rất nhanh liền đi tới lầu 1, xuyên qua vẫn như cũ biển người chen chúc hành lang, A nghèo đi vào trong đại sảnh.
Cự thánh linh hỏa ước tháp lúc này cũng đã thượng tuyến, theo bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau, Áng có thể xác nhận, bọn hắn đã phái người đi hướng những tộc quần khác xin giúp đỡ.
Bất quá, trước mắt còn không có được đến hữu lực hồi phục.
Dù sao, liền rồ tạ cái này tiên tri đều phán đoán không ra văn mặt nam loại ngôn ngữ, muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm tới đối ứng phiên dịch nhân viên, vô cùng khó khăn.
Trên hành lang đám người bạo động, rồ tạ cùng cự thành linh cũng nghe tới, dương mắt xem xét, liền nhìn thấy Áng nghèo đi vào đại sảnh.
Ngay từ đầu, bọn hắn còn có chút chờ mong.
Bất quá, nhìn thấy Áng nghèo là một mình vào đây, cũng không có mang cái gọi là ngôn ngữ chuyên gia, tâm tình của bọn hắn cũng chậm chậm chìm xuống dưới.
Liên tại bọn hắn nội tâm có chút thất vọng thời điểm, A nghèo đem tâm chi cỏ lau đem ra,
để bọn hắn thay phiên đụng vào, hiểu rõ tâm chi cỏ lau cụ thể tin tức.
Đợi đến tất cả mọi người đại khái hiểu công hiệu qua lúc, A nghèo lại đem lai lịch của nó, cùng trước đó cùng hiệu đốm làm thí nghiệm nhỏ, đều nói một lần.
Nói cách khác, chỉ cần ngậm lấy cỏ lau kia, liền có thể để chúng ta nghe hiểu văn mặt nam tiếng lòng.
Nói chuyện chính là cự thanh linh, nàng mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ xích lại gần quan sát đến cỏ lau kia, không có phát hiện bất luận cái gì luyện chế địa phương, chính là phổ thông cỏ lau kia.
Nhưng nó hiện lộ tại bên ngoài tiên cảnh tin tức, lại như thế dị thường.
Trước đó nàng liền nghe nói tiên cảnh đạo cụ, nhưng chân thực nhìn thấy còn là lần đầu tiên.
Trong đầu hiện tiên cảnh tin tức, để nàng rất cảm thấy kinh ngạc.
Nguyên lai, đây chính là mộng chi tinh nguyên.
Tiên cảnh hệ thống sao?
A nghèo gật gật đầu, không sai.
Lúc này, dù ta có chút hồ nghi mở miệng, coi như tâm chi của lao có thể để cho chúng ta nghe hiểu văn mặt nam tiếng lòng, nhưng chúng ta lại nên như thế nào cùng hắn giao lưu đâu?
A nghèo trước đó giảng thuật cùng hiệu đốm làm thí nghiệm, xác định tiếng lòng không hạn ngôn ngữ.
Nhưng đây cũng chỉ là có thể lắng nghe người sử dụng tiếng lòng.
Những người khác nếu như muốn cùng văn mặt nam giao lưu, khẳng định vẫn là ngoài miệng nói chuyện, văn mặt nam cũng nghe không hiểu à?
A nghèo, tâm chi cỏ lau cái thứ hai kỹ năng phân cách có thể chia ra thành hai cây cỏ lau kia, một cây giao cho văn mặt nam, một cây chúng ta bên này dùng riêng, tiếng lòng đối với tiếng lòng, liền có thể giao lưu.
Bất quá, cái này cũng chỉ có thể có được cỏ lau kia người, có thể cùng văn mặt nam giao lưu.
Những người khác chỉ có thể làm người nghe.
Dô tàng nghĩ nghĩ, cảm thấy dạng này cũng vẫn được, có cái gì muốn hỏi, trực tiếp hỏi cỏ lau kia người nắm giữ, để hắn chuyển hỏi là được.
Mặc dù vẫn như cũ có hơi phiền toái, nhưng dù sao cũng so không thể giao lưu đến được tốt.
Vậy chúng ta liền thử một chút.
Dù ta lúc nói lời này, kỳ thật nội tâm nhiều ít vẫn là có chút hoài nghi tâm chi cỏ lao hiệu quả, dù sao hắn không có chân thực trải nghiệm qua tiên cảnh đạo cụ.
Chỉ nói tâm chi cỏ lao hiệu quả, đều có chút bí bảo hương vị.
Bọn hắn hiện thực đều làm không được sự tình, thật có thể dựa vào một cái tiên cảnh đạo cụ đến đạt thành.
Áng có thể đoán được dù ta ý nghĩ, bất quá hắn cũng không thèm để ý, rất nhiều chuyện chỉ có trải qua tài năng chân chính thể ngộ. Đến nỗi tâm chi cỏ lau có hiệu quả hay không, thử một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Tấu chương xong, chương 3465, họ sợn, 1, chương 3465, họ sợn, 1, thử, khẳng định là muốn thử. Bất quá, hiện tại còn có một vấn đề bày ở trước mặt bọn hắn. Tâm chi cỏ lau chia ra thành hai cây, một cây khẳng định là muốn giao cho Văn Mặt Nam, cái kia một căn khác muốn giao cho ai. Nói cách khác, do ai đến chủ trì cùng Văn Mặt Nam đối thoại. Tại một trận thương lượng về sau, cuối cùng, mọi người còn là nhất trí cho rằng, một căn khác tâm chi cỏ lau vẫn là để Áng Nghèo đến nắm giữ tương đối tốt. Áng có thể nhìn ra, kỳ thật Dỗ Tạ cùng Ghi Mạ Tạ đều có nắm giữ tâm chi cỏ lau ý tứ. Bất quá, Ghi Mạ Tạ dù sao cũng là trong cuộc người, rất nhiều chuyện đứng tại vị trí của hắn, không nhất định rõ ràng. Cũng tỉ như, Mộng Chi Tinh Nguyên sự tình, hắn liền giảng không rõ ràng, cho nên hắn khẳng định hội bài trừ tại bên ngoài. Dỗ Tạ ngược lại là một cái cực tốt nắm giữ đối tượng. Chỉ là, Dỗ Tạ mặc dù trong lòng cố ý, nhưng đến cuối cùng nhưng vẫn là lùi bước. Lùi bước nguyên nhân, Dỗ Tạ chưa hề nói. Nhưng theo Dỗ Tạ cái kia không ngừng biến ảo trong ánh mắt, Áng Nghèo đại khái đoán được nguyên nhân. Tâm chi cỏ lau hiệu quả là, để chung quanh 10 mét bên trong người, có thể nghe tới tiếng lòng của ngươi. Đối với Dỗ Tạ loại địa vị này người mà nói, trong lòng ẩn giấu bí mật tuyệt đối không ít, hắn sợ chính mình khống chế không nổi lưu động tâm tư, nghĩ một chút không nên nghĩ sự tình. Đây chính là Dỗ Tạ lùi bước nguyên nhân chủ yếu. Bất quá, Dỗ Tạ nhưng thật ra là nghĩ nhiều. Tâm chi cỏ lau chỉ là để người ở chung quanh nghe đến tiếng lòng của ngươi, mà không phải nghe tới ngươi ý nghĩ. Chỉ là nghĩ lời nói, cũng sẽ không bị ngoại nhân nghe tới, ngươi nhất định phải trong lòng mình kể rõ. Đương nhiên, có người liền xem như ở trong lòng kể rõ, đều không nhất định có thể khống chế lại cảm xúc, tựa như trước đó nhiều đốn. Nhưng Áng Nghèo tin tưởng, lấy Dỗ Tạ lịch duyệt cùng kinh nghiệm, khống chế một chút cảm xúc, không ở trong lòng hầu ngôn loạn ngữ, nhưng thật ra là không khó. Bất quá, Áng Nghèo mặc dù xem thấu một bộ phận chân tướng, nhưng cũng không có đem chuyện này nói ra miệng. Dù sao cái này liên quan đến chính là Dỗ Tạ mặt mũi. Mà lại, Áng có thể nhìn ra, mọi người kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đoán được nguyên nhân, bất quá tất cả mọi người bảo trì im miệng không nói, an ý không vạch trần thôi. Đến nỗi tâm chi cỏ lau giao cho Áng Nghèo đến nắm giữ, chính hắn ngược lại là không quan trọng. Với bạn, hắn cũng đối vị này Văn Mặt Nam lai lịch cảm thấy rất hứng thú. Nhất là khi hắn tận mắt thấy bên ngoài trong vũng nước hiện hiện vòng xoáy phía sau cửa, hắn hứng thú càng lớn hơn. Nghĩ đến cái này, Áng trực tiếp đem tâm chi cỏ lau một đầu ngập tại trong miệng. Hiện tại các ngươi có thể nghe tới ta thanh âm sao? Áng câu nói này là ở trong lòng nói. Hắn hỏi thăm đối tượng, nhìn dường như ở đây tất cả mọi người, nhưng ánh mắt của hắn lại một mực nhìn lấy Văn Mặt Nam. Lấy Áng Nghèo làm trung tâm, chung quanh 10 mét bên trong đám người cũng nghe được Áng Nghèo tiếng lòng. Nét mặt của bọn hắn đều rất kinh ngạc, dù sao tiếng lòng nói là lắng nghe nhưng là trực tiếp xuất hiện trong đầu. Cái này hiển nhiên là càng cao cấp hơn. Giao lưu tinh thần. Ngược lại là hành lang bên kia quần chúng bây xem, một mặt một bước. Bọn hắn tại 10 mét có hơn, hoàn toàn không biết bên này xảy ra chuyện gì. Mọi người chung quanh nao nhao gật đầu, biểu thị có thể nghe tới. Mà Áng Nghèo một mực nhìn chăm chú Văn Mặt Nam, lúc này biểu lộ cũng cực kỳ chấn kinh. Hắn ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía Áng Nghèo, ta nghe được ngươi thanh âm. Chúng ta có thể giao lưu sao? Ngươi là ai? Nơi này là nơi nào? Văn Mặt Nam nói một chuỗi dài lời nói, bất quá tại Áng Nghèo, ở trong thai mọi người, vẫn như cũng là thiên thư loạn mã. Mắt thấy Văn Mặt Nam có thao thao bất tuyệt xu thế, Áng Nghèo đội vàng đánh gây hắn, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Văn Mặt Nam im lặng, ánh mắt lóe lên nghi hoặc. Áng ở trong lòng tiếp tục nói, ta hiện tại còn nghe không hiểu ngươi nói chuyện. Ngươi có thể nghe hiểu thanh âm của ta, là bởi vì ta hiện tại trong miệng ngậm lấy căn này cỏ lau kia. Áng Nghèo đại khái giảng thuật một chút cỏ lau chút tác dụng. Bất quá theo Văn Mặt Nam biểu lộ đến xem, hắn còn là ở vào cái hiểu cái không giai đoạn. Cái này kỳ thật cũng bình thường, hắn đến bây giờ liền thân ở chi địa là nơi nào cũng không biết, rất khó lý giải Mộng Chi Tinh Nguyên Tiên Cảnh đạo cụ hệ thống. Áng Nghèo cũng không nhiều giải thích, đem tâm chi cỏ lau chia ra thành hai cây, một căn khác đưa cho Văn Mặt Nam. Chỉ có tự mình tiếp xúc về sau, Văn Mặt Nam mới có thể rõ ràng tâm chi cỏ lau hiệu quả. Mà Văn Mặt Nam tại cầm tới tâm chi cỏ lau về sau, trong đầu nháy mắt hiện ra từng dãy cùng tâm chi cỏ lau có quan hệ tiên cảnh nhắc nhở. Hắn biểu lộ lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Vì sao não hải sẽ tự động hiện hiện tin tức? Đây rốt cuộc là một cái thế giới như thế nào? Mặc dù Văn Mặt Nam trong lòng kinh nghi và phần, nhưng hắn còn là cưỡng ép kềm chế lưu động tâm tư. Hắn hiện tại biết đối diện người vì sao muốn đem tâm chi cỏ lau đưa cho chính mình, nghĩ đến là muốn hắn ngậm lấy tiếng lòng đến giao lưu. Chính hắn cũng nguyện ý giao lưu, bất quá hắn hiển nhiên cũng hòa ước tháp, có chút bận tâm tâm tư lộ ra ngoài, cho nên hắn mới không ngừng hơi thở, cưỡng ép kềm chế thoát cương ý ngựa. Áng Nghèo cũng đoán được Văn Mặt Nam ý nghĩ, bởi vì lần này đối tượng không phải Dỗ Tạ, Áng Nghèo cũng không cần cân nhắc đối phương mặt mũi, dứt khoát trực tiếp vạch trần, yên tâm đi, tâm chi cỏ lau sẽ chỉ phóng đại tiếng lòng, mà sẽ không để lớn ngươi ý nghĩ. Văn Mặt Nam bị điểm phá tâm tư về sau, biểu lộ hơi có chút xấu hổ. Bất quá, đã Áng Nghèo nói như vậy, hắn lại thoái thác xuống dưới liền không thích hợp, hắn hít sâu một hơi, đem tâm chi cỏ lau một đầu cắn lấy trong miệng. Ngược lại là một bên khác, những người khác nghe tới tình báo này, biểu lộ hơi có chút cổ quái, dư quang nhịn không được liếc về phía Dỗ Tạ. Mà Dỗ Tạ chính mình, ánh mắt biểu lộ không nhúc nhích tí nào, phản phất hoàn toàn không thèm để ý phản ứng của hắn, ngược lại làm cho những người khác sinh ra nghi hoặc, chẳng lẽ vừa rồi bọn hắn hoài nghi sai rồi. Bất quá, Dỗ Tạ cùng những người khác phản ứng đều chỉ là một chút không có ý nghĩa vấn đề nhỏ, hiện tại càng vấn đề mấu chốt, còn là Áng cùng Văn Mặt Nam giao lưu. Những cái kia suy đoán không cần thiết cùng tâm tư, cũng không còn lưu động, đám người đem ánh mắt một lần nữa tập trung tại Văn Mặt Nam trên thân. Văn Mặt Nam ngậm lấy tâm chi cỏ lau về sau, có chút do dự mà hỏi, ta hiện tại ở trong lòng nói chuyện, có thể nghe tới sao? Cũng không biết là tương phản, còn là xấu hổ. Văn Mặt Nam tiếng lòng, có một loại suy đi nghĩ lại rụt rè cảm giác, cùng trước đó hắn liên hoàn pháo hỏi thăm, có rõ ràng khác biệt. Bất quá, trước đó hắn súng máy đặt câu hỏi, tất cả mọi người nghe không hiểu, nhưng bây giờ nha, tất cả mọi người khẽ gật đầu, biểu thị có thể nghe tới Văn Mặt Nam thanh âm. A Nghèo cũng ở trong lòng nói, có thể nghe tới. Thấy Văn Mặt Nam thở dài một hơi, A Nghèo tiếp tục nói, ta biết ngươi hiện tại khẳng định có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, bất quá đang hỏi ra trước, chúng ta không ngại trước hiểu nhau một chút. Cũng không đợi Văn Mặt Nam mở miệng, A Nghèo trực tiếp trước làm cái tự giới thiệu. Tên ta là A Nghèo. Ngươi có thể trực tiếp gọi ta A Nghèo. A Nghèo, như ngươi nhìn thấy, ta là một tên nhân loại, đến từ Nam Bực, cũng là một tên chính thức vũ sư. A Nghèo giới thiệu không chỉ có bao hàm danh tự, chủng tộc, chức giai, còn có chính mình đến từ cái thế giới nào. Chương 3465, họ sợn 2, chương 3465, họ sợn 2, cái này kỳ thật cũng là ám chỉ, hy vọng Văn Mặt Nam cũng có thể đem lai lịch của mình nói rõ. A Nghèo rất hiếu kỳ, hắn đến cùng phải hay không nhân loại? Nếu như không phải nhân loại lời nói, hắn lại sẽ là chủng tộc gì? Nghe xong A Nghèo tự giới thiệu, Văn Mặt Nam tại suy nghĩ một lát về sau, mở miệng nói, tên của ta rất dài, có 13 đoạn tên. Ngươi trực tiếp gọi ta là Nỉ Ô liền tốt, là Nỉ Ô, là ta 13 đoạn tên ngắn nhất một đoạn. Giới thiệu xong danh tự về sau, Lận Nghị Ổ ánh mắt nhìn A Nghèo, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói, ta nghe qua nhân loại cái tộc đàn này, nghe nói Dương Quang quận bên kia liền có nhân loại vũ sư, nghe nói cùng chúng ta rất giống. Chỉ là, ta khi còn sống không có tận mắt thấy qua. Không nghĩ tới, sau khi chết ngược lại nhìn thấy trong truyền thuyết nhân loại. A Nghèo, Dương Quang quận. Cái này tựa hồ là cái nào đó thành thị danh tự. A Nghèo chính mình dù sao chưa từng nghe qua. Bất quá, nghe Văn Mặt Nam ý tứ, nhân loại vũ sư cũng có thể đến đối phương thế giới, vậy nói rõ khoảng cách vũ sư thế giới hẳn là sẽ không quá xa mới đúng. Cũng không biết, Lận Nghị Ổ nói tới Dương Quang quận vũ sư, là tứ phương vũ sư giới phương nào. Lận Nghị Ổ sửng sốt một chút, ngươi không biết Dương Quang quận sao? A Nghèo, ta nên biết sao? Nghe tôi A Nghèo hỏi lại, Lận Nghị Ổ biểu lộ rất kinh ngạc, mặc dù ta chưa thấy qua vũ sư, nhưng ta từ trên tin tức nhìn thấy qua, các ngươi vũ sư giới không phải phái một cái siêu tân tinh tổ chức, cùng chúng ta ổ tổ giới ký kết hỗ trợ hòa bình điều ước sao? Mà lại, ký kết khế ước địa điểm ngay tại Dương Quang quận. Nói cách khác, tại Lận Nghị Ổ trong lòng, vũ sư giới cùng ổ tổ giới thuộc về ngoại giao quan hệ. Đã có ngoại giao, Lận Nghị Ổ tự nhiên cho rằng, làm phe nhân loại A Nghèo, nên biết Dương Quang quận. A Nghèo nhìn vẻ mặt đương nhiên Lận Nghị Ổ, hắn trầm tư một lát về sau, trả lời, ta cũng không biết chuyện theo như lời ngươi nói, ta thậm chí cho đến bây giờ, mới biết được ngươi đến từ ổ tổ giới. Mà ổ tổ giới, ta nghe qua, nhưng cũng giới hạn trong nghe qua cái tên này, đối với nó cũng không hiểu rõ. Ổ tổ giới, A Nghèo lần đầu tiên nghe nói, là tại vẹn trong cửa hàng. Vẹn đã từng đã cho A Nghèo một kiện thần bí chi vật tình báo, không biết bóng loáng cánh tay. Theo vẹn nói, cái thần bí này cánh tay, ngay tại ổ tổ giới. Nhưng trừ cái đó ra, A Nghèo đối với ổ tổ giới hoàn toàn không biết gì. Vẹt đoán chừng biết một chút tình huống, nhưng rất đáng tiếc, vẹt đã rời đi tính bực. Lận Nghị Ổ nghe tới A Nghèo lý do thoái thác về sau, tựa hồ rõ ràng cái gì. Đại khái, A Nghèo là vu sư giới nhân vật râu ria, dùng Dương Quang quận bên kia thuyết pháp chính là nhà quê. Chính là bởi vì là nhân vật râu ria, cho nên chưa từng nghe qua ổ tổ giới, chưa từng nghe qua Dương Quang quận, cũng là bình thường. Lận Nghị Ổ nghĩ đến cái này, ở trong lòng nói khẽ, cái kia mời ảng tiên sinh tha thứ ta mạo muội, ta vừa rồi cho là ngươi đã biết ta là họ Sợn, cho nên chỉ giới thiệu danh tự. Xin cho phép ta lại làm một cái kỹ lưỡng hơn giới thiệu. Dừng một chút, Lận Nghị Ổ đứng người lên, hơi nghiêng về phía trước gật đầu, một chân hướng về sau dò xét, một cái tay xoa ngực, nhìn qua tựa hồ là một loại lễ nghi. Ta gọi Lận Nghị Ổ, đến từ ổ tổ giới Hải Dương quận, là một tên mở ra hai tầng não vực họ Sợn. Họ Sợn là chúng ta đối với chính mình tộc đàn xưng hô, bất quá ta nhớ được, các ngươi vu sư tựa hồ càng thích xưng hô chúng ta là áo người hoặc là ổ tổ người. Lận Nghị Ổ nói đến đây lúc, nhẹ nhàng nhún vai, sau đó mở ra tay tòa hạ, mặc dù tuyệt đại đa số họ Sợn cũng không ngại được xưng hô vì áo người, bao quát ta cũng không để ý, nhưng ta nghe nói, tâm linh quận bên kia có một cố dòng tư tưởng, cảm thấy nhân loại quá lấy bản thân làm trung tâm, cảm thấy tất cả cùng nhân loại bề ngoài tương tự trung tộc, đều muốn mang theo người họ, cái này tại tâm linh quận một bộ phận họ Sợn trong mắt, là rất không có phẩm vị cũng rất không lễ phép. Bất quá, loại này dòng tư tưởng cũng không có lan tràn. Dù sao đối với họ Sợn đến nói, đây chỉ là một người khác gọi tên của chúng ta thôi, tựa như chúng ta bí mật cũng sẽ xưng hô nhân loại các ngươi vì không có linh quản họ Sợn. Linh quản chính là Lận Nghị Ổ trên mặt những cái kia phát sáng đường ống, loại này đặc thủ khí quan chỉ có họ Sơn có, nhân loại là không có. Cho nên, họ Sơn nội bộ hội xưng hô nhân loại vì không có linh quan họ Sơn. Tâm linh quận bên kia luôn luôn làm những này có không có dòng tư tưởng, ta hoài nghi bọn hắn chỉ là đơn thuần muốn mượn này khai phát não vực, chân chính có lập trường không có mấy cái. A Nghèo chú ý tới, Lận Nghị Ổ tựa hồ có chút lắm lời thuộc tính, càng nói càng hứng khởi, ngay từ đầu giao lưu lúc rụt rè cảm giác hoàn toàn biến mất, mà lại luôn yêu thích làm chủ đề kéo dài. A Nghèo nghĩ nghĩ, cảm thấy hay là muốn đem Lận Nghị Ổ tư duy kéo trở về. Hắn mặc dù cũng thật tò mò tâm linh quận dòng tư tưởng cùng não vực liên quan, nhưng những nội dung này có thể thả tại về sau giao lưu. Hiện tại, mọi người chung quanh đều đang nhìn chăm chú bọn hắn, còn là nói điểm chính tương đối tốt. A Nghèo, cho nên, ta nên như thế nào xưng hô các ngươi, họ Sợn hoặc là áo người? Lận Nghị Ổ phất phất tay, áo người hoặc là ổ tổ người đều đi, ta thật thích áo người cái xưng hô này. Người từ ngữ này, nghe vào liền rất đáng yêu, không phải sao? A Ngư không quan trọng gật đầu, đã hiện tại chúng ta cũng có một cái hiểu nhau, vậy chúng ta không bằng tiến vào chính đề. Ta nghĩ, ngươi cũng rất tò mò, chính mình người ở chỗ nào a? A Ngư nói xong lời cuối cùng lúc, còn cố ý nhìn quanh một chút bốn phía. Thuận A Ngư ánh mắt, Lan Nhi Ổ cũng nhìn một chút xung quanh. Trộm mộ, cùng trộm mộ những cái kia đồng bọn, đều nhìn chằm chằm nhìn xem chính mình. Trong đó có hai vị trộm mộ, Lan Nhi Ổ nhớ kỹ rất rõ ràng, hắn rõ ràng giết chết đối phương, cũng không biết vì sao hai người bọn hắn lại sống tới. Không đúng, chính hắn cũng sống tới. Cho nên, nơi này đến cùng là địa phương nào, là trong truyền thuyết người chết chi địa sao? Lan Nhi Ổ biểu lộ chậm rãi trở nên trịnh trọng, nhìn về phía A Ngư nhẹ nhàng gật đầu, ta cũng rất muốn biết, nơi này là chỗ nào? Còn có trộm mộ tại sao lại xuất hiện ở đây? Lan Nhi Ổ nói đến trộm mộ lúc, chung quanh tinh mục tộc người cơ hồ cũng cau mày lên. Bọn hắn muốn phản bác, nhưng nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Nói khai hoang sao? Còn là nói tìm tòi bí mật, mạo hiểm. Mặc kệ bọn hắn bên này như thế nào đi giảng thuật, chỉ ít theo Lần Nhỉ Ổ thị giác đến xem, bọn họ đích xác là trộm mộ. Dù cho không có trộm mộ tâm tư, nhưng hành vi cùng trộm mộ cũng không khác nhau quá nhiều. A Ngẹo, có phải là trộm mộ, chuyện này chờ chút chúng ta lại tưởng trò chuyện. Câu nói này, A Ngẹo không chỉ có là nói cho Lần Nhỉ Ổ, cũng là nói qua chung quanh tinh mục tộc người. A Ngẹo, hiện tại lời nói, vì càng tốt bằng, cũng vì cho mọi người giải thích khó hiểu, không bằng chúng ta một người xách một vấn đề, lẫn nhau trả lời. Đương nhiên, không có chính thức như vậy. Ngươi nghĩ dùng một lần hỏi nhiều cũng được, ý của ta là thông qua lẫn nhau đặt câu hỏi đến giao lưu. Lan Nhi Ổ nghĩ, cảm thấy dạng này cũng được. Hắn nguyên bản còn nghĩ, chính mình ở vào người ở dưới mái hiên trạng thái, rất có thể sẽ bị đối phương đơn phương thẩm vấn. A Ngẹo đưa ra lẫn nhau vấn đáp, cái này kỳ thật đã tại Lan Nhi Ổ bất ngờ, cũng coi như công bằng. Thấy Lan Nhi Ổ đáp ứng về sau, A Ngẹo ho khan một tiếng, nói, vì không lãng phí không có ý nghĩa giao lưu, tại lẫn nhau hỏi thăm trước đó, ta vẫn là trước giới thiệu một chút trước mắt chúng ta vị trí hoàn cảnh. Dạng này cũng dễ dàng cho ngươi đặt câu hỏi. Lan Nhi Ổ nhãn tình sáng lên, hắn kỳ thật đối với trong mộ cũng không có như vậy cảm thấy hứng thú. Hắn hiện tại nội tâm tò mò nhất sự tình chính là bọn hắn vị trí hoàn cảnh. Nguyên bản hắn là nghĩ đến thông qua lẫn nhau đặt câu hỏi tới biết tình cảnh trước mắt, không nghĩ tới A Ngẹo như thế thượng đạo, mở màn liền chuẩn bị nói thẳng. Không hổ là cùng ổ tổ giới thành lập ngoại giao quan hệ nhân loại. Trong lúc nhất thời, Lan Nhi Ổ nhìn A Ngẹo biểu lộ cũng hiền lành rất nhiều. So với khuôn mặt giữ tận trong mộ, quả nhiên vẫn là nhân loại nén lòng mà nhìn, chính là thiếu một chút linh quang, có chút đơn điệu. Tấu chương xong, chương 3466, trao đổi đặt câu hỏi, 1, chương 3466, trao đổi đặt câu hỏi, 1, tiếp xuống, Á Ngẹo bắt đầu giới thiệu một chút Mộng Chi Tinh Nguyên bối cảnh. Hắn nói rất kỹ càng, thậm chí còn giới thiệu Bạch Nhật Kính vực liên quan nội dung, cũng biểu thị, Mộng Chi Tinh Nguyên là bám vào Bạch Nhật Kính vực phía trên. Đây cũng là tại nói cho Lận Nhi Ổ, ngoại giới hiện tại vị trí hoàn cảnh là tại Kính vực. Lận Nhi Ổ nghe tới đáp án này về sau, trong con mắt hổ nghi càng ngày càng thịnh. Bởi vì dựa theo Á Ngẹo ý tứ, hắn hiện tại chỉ là cái ý thức thể bản thể của hắn, cũng chính là linh hồn ở vào ngoại giới. Mà ngoại giới là Kính vực, là ổ tổ người, hơn nữa còn là mở ra hai tầng não vực siêu phàm tồn tại, hắn tự nhiên là nghe nói qua Kính vực, nhưng cũng chỉ là nghe qua, chưa hề từng tiến vào Kính vực, hắn cũng không biết nên như thế nào đi đến Kính vực. Không nghĩ tới, còn sống chưa từng vào Kính vực, ngược lại chết biến thành linh hồn về sau, còn bay tới Kính vực đến rồi. Lan Nhi Ổ cái kia mặt mũi tràn đầy nghi hoặc biểu lộ, cũng thu vào Á Ngẹo trong mắt. Hắn nhấc lên Kính vực, không chỉ có là muốn nói cho hắn biết tình cảnh, cũng là muốn thăm dò một chút Lan Nhi Ổ phải chăng cùng Kính vực từng có liên hệ. Bởi vì trước đó trong vũng nước xuất hiện cái kia phiến vòng xoáy dấu cửa, chính là lịch luyện phó bản đại môn. Mà lại, cái này kẻ lịch luyện, không hề nghi ngờ chính là Lận Nhỉ Ổ. Lịch luyện phó bản xuất hiện, mang ý nghĩa, Lận Nhỉ Ổ ở trong hiện thực hẳn là có đặc thù nào đó năng lực hoặc là đặc thù thiên phú, lại loại thiên phú này đến từ thế giới ý chí quà tặng. Mà nơi này thế giới ý chí chỉ là Kính vực, điểm giới cùng mộng giới tam phương thế giới ý chí. Dù sao, Mộng Chi Tinh Nguyên sinh ra, bắt nguồn từ cái này tam phương cho phép. Thế giới khác ý chí quà tặng, cũng sẽ không phản ứng đến Mộng Chi Tinh Nguyên, cũng sẽ không hình thành lịch luyện phó bản. Chính là bởi vì có cái tiền đề này, A Ngẹo mới có thể cho rằng Lận Nhỉ Ổ khả năng cùng Kính vực có liên hệ, dù sao thiên phú của hắn cũng đã làm cho lịch luyện phó bản xuất hiện. Nhưng bây giờ dựa vào nét mặt của hắn đến xem, Lận Nhỉ Ổ tựa hồ cũng không có tới qua Kính vực, hắn cái kia có thể sinh ra lịch luyện phó bản thiên phú cùng Kính vực cũng không liên quan. Nếu như không phải Kính vực, chẳng lẽ hắn cái kia không biết thiên phú cùng hiểm giới ý chí hoặc là mộng giới ý chí có quan hệ? A Ngẹo chau mày, nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, hắn thực tế rất khó tin tưởng đáp án này. Hiểm giới ý chí có tồn tại hay không đều là cái vấn đề, mà mộng giới ý chí cũng cơ hồ chưa hề thể hiện qua hắn uy năng. A Ngẹo nghĩ nửa ngày, cũng không có nghĩ ra một cái kết luận đến. Hắn lúc đầu nghĩ trực tiếp hỏi Lận Nhỉ Ổ, nhưng suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là không hỏi ra miệng. Dù sao, lịch luyện phó bản chuyện này, dính đến một người bí ẩn thiên phú. Nói theo một ý nghĩa nào đó, xem như tư ẩn. Mà lại, nếu Lận Nhỉ Ổ thiên phú thật liên quan đến điểm giới hoặc là một giới, cái kia càng muốn thận trọng. Tự mình hỏi thăm một chút ngược lại là không có vấn đề, bây giờ tinh mục tộc người đều tại vây xem trận này vở kịch, tất cả mọi người nhìn chằm chằm, cùng lịch luyện phó bản liên quan sự tình chỉ có thể trước kiềm chế không nhắc tới. Lại qua chừng 10 phút đồng hồ, A Ngẹo không chỉ có nói xong Bạch Nhật Kính vực, còn đem Mộng Chi Tinh Nguyên tình huống hoàn hoàn chỉnh chỉnh, tinh tế nói ra. Đã là nói cho Lận Nhỉ Ổ nghe, cũng là cho vây xem tinh mục tộc người, giới thiệu bọn hắn tình cảnh trước mắt. Lận Nhỉ Ổ sau khi nghe xong, trên mặt nghi hoặc càng sâu. hắn luôn cảm giác chính mình giống như là nghe một trận xa xôi mà phức tạp cố sự. Mình tựa như là lục bình không dễ, một hồi bị loạn mưa rơi mình, thức tỉnh tại kính vực, một hồi bị gió lớn ảo ạt, thổi mơ tới tinh nguyên. Những cố sự này, nghe vào đều ly kỳ lại không hợp thói thường. Coi như đem nó xem như kịch bản đến xem, Lận Nghị Ố đều cảm thấy quá thoát ly thực tế, so ý thức lưu còn muốn ma huyễn cùng khó lý giải, nhưng hết lần này tới lần khác Gà Nghèo nói những chuyện này thời điểm, hắn rất đứng đắn, ở đây những người khác cũng thỉnh thoảng gật đầu tán thành. Cái này liền mang ý nghĩa, A Nghèo giảng những này ly kỳ cố sự có thể là thật. Trọng yếu nhất chính là, chính mình cũng là bản này ly kỳ cố sự nhân vật chính một trong. Lận Nghị Ố chính mình hoàn toàn không có cảm nhận được cái gì trầm động chập trùng, hắn chỉ là chết, chỉ là hóa thành linh hồn ngủ say. Nhưng bây giờ tỉnh lại sau giấc ngủ, hắn thế mà kinh lịch như thế dài dằng dặc đường đi, đến mộng chi tinh nguyên mảnh này bị ngạ. Cái này khiến hắn nhất thời khó mà tiếp nhận. A Nghèo cũng nhìn ra Lận Nghị Ố cái kia hoảng hốt thần sắc, hắn cũng không có thúc giục, chỉ là yên lặng cùng đợi Lận Nghị Ố tiêu hóa trận này ma huyễn hành trình. Cũng tại Lận Nghị Ố một mình tiêu hóa thời điểm, A Ngọa ước thác bọn người cũng giao lưu một chút, chủ yếu là thu thập một chút vấn đề, nhìn xem bọn hắn phải chăng có cái gì muốn hỏi Lận Nghị Ố. Đại khái nghe một chút, vô luận Dỗ Tạ, Cự Thanh Linh, còn là người trong cuộc ghi mạ tạ cùng tiểu đội của hắn, muốn biết nhất đều là Lận Nghị Ố tại mặt kính không gian công kích bọn hắn cái kia một đoạn, cùng về sau xảy ra chuyện gì, Lận Nghị Ố vì sao tiến vào ghi mạ tạ thánh thi kết tinh. Những vấn đề này, cho dù là bọn họ không đề cập tới, A Nghèo đều sẽ chủ động hỏi thăm. A Ngọa kỳ thật càng muốn nghe bọn hắn phải chăng có càng đặc biệt vấn đề, nhưng hiện tại xem ra, cơ hồ đều là đại chúng vấn đề. Chỉ có hệ đã xách một cái cùng băng linh, tử linh vấn đề tương quan, đây coi như là một cái tương đối đặc biệt tầm nhìn. Thời gian cực nhanh, lại qua một hồi lâu. Ánh mắt hoảng hốt Lận Nghị Ố, rốt cục hồi thần lại, bất quá theo hắn muốn nói lại thôi vẻ mặt, vẫn có thể nhìn ra, nội tâm của hắn vẫn như cũ không bình tĩnh. Đứng tại Lận Nghị Ố lập trường ngẫm lại cũng đúng, theo ổ tổ giới trôi giặt đến kính vực, liền đã rất kỳ quặc, kết quả hiện tại lại cùng ghi mạ tạ dung hợp, cũng đi tới mộng trì tinh nguyên. Cái này ly kỳ phiêu lưu cố sự, đoán chừng hắn còn sống lúc, đều không có như thế thoải mái kích thích. Nhất thời khó tiếp nhận, cũng là bình thường. Bất quá, Lận Nghị Ố có thể cấp tốc hoàn hồn, không có tinh thần sụp đổ cũng không có khóc lớn chú lớn, cũng bảo trì trên mặt nội trấn định, cũng là có thể nhìn ra hắn tính thích ứng cũng không tệ lắm. A Nghèo đối với Lận Nghị Ố trấn an cười cười, sau đó mới ở trong lòng mở miệng nói, chúng ta bây giờ liền bắt đầu trao đổi đặt câu hỏi. Lận Nghị Ố hít sâu một hơi, gật gật đầu, được. Mặc dù nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh, nhưng hắn càng muốn hơn biết, mình rốt cuộc làm cái gì, mới có thể tao ngộ như thế ly kỳ kinh lịch. A Nghèo cũng có thể nhìn ra, Lận Nghị Ố nội tâm không kịp chờ đợi, hắn suy nghĩ một chút nói, vậy thì do ngươi bắt đầu trước đi. Lận Nghị Ố cũng không khách khí, lập tức dò hỏi, ta nghĩ trước hỏi thăm một chút, ta tại sao lại xuất hiện tại Mộng Chi Tinh Nguyên? Dựa theo ngươi thuyết pháp, ta là tới trước Bạch Nhật Kính Vực, sau đó lại tiến vào Mộng Chi Tinh Nguyên. A Nghèo gật gật đầu, là dạng này không sai. Lận Nghị Ố, vậy ta có thể biết, ta tại sao lại đi tới Bạch Nhật Kính Vực sao? Ta nhớ rõ ràng, ta là tại chính mình mộ địa yên giấc, chờ đợi bị Hắc Ám quận người triệu tỉnh. Vì sao trong nháy mắt, liền theo ổ tổ giới đi tới Bạch Nhật Kính Vực? Cùng tiến vào Bạch Nhật Kính Vực về sau, ta lại vì sao đi tới Mộng Chi Tinh Nguyên? Lận Nghị Ố một hơi hỏi hai vấn đề. Bất quá Á Nghèo cũng không thèm để ý, nói là lẫn nhau đặt câu hỏi, nhưng cũng không có làm nhất định, hỏi nhiều một cái hỏi ít hơn một cái, cũng không quan trọng. Á Nghèo, tới trước trả lời ngươi vấn đề thứ nhất, ngươi tại sao lại tiến vào Bạch Nhật Kính Vực? Căn cứ ta thu hoạch đến tin tức, ngươi mộ địa khả năng chỉ là không cẩn thận bị kính vực cho cắt miếng. Chương 3466, trao đổi đặt câu hỏi, 2, chương 3466, trao đổi đặt câu hỏi, 2, cắt miếng. Lận Nghị Ố biểu lộ mê hoặc, đây là ý gì? Á Nghèo cười cười, đưa ra giải thích. Đơn giản đến nói, chính là ngươi vị trí mộ địa, khả năng xuất hiện một chút cùng tấm gương liên quan siêu phàm sự kiện, sau đó ngươi mộ địa liền theo ngoại giới, cũng chính là ổ tổ giới cắt ra ngoài, phiêu lưu đến kính vực. Vừa lúc ngươi ngủ say tại trong mộ địa, cho nên cũng đi theo mộ địa tiến vào kính vực. Liên quan tới cái vấn đề này, Ang trước đây cũng cẩn thận hỏi thăm Dỗ Tạ cùng Lạm Tợ Lạ Sở. Tuyệt đại đa số mặt kính không gian đều là hình chiếu, nói cách khác, có thể lý giải thành tấm gương chiếu rọi. Đừng nhìn một chút mặt kính trong không gian có núi có nước, có phế tích có thành trấn, nhưng kỳ thật những này đều chỉ là hình chiếu, mặc dù đối với kính vực sinh linh đến nói, xúc cảm là chân thật, nhưng nếu như dựa theo ngoại giới người lý luận, những hình chiếu này đều là giả tạo. Cũng tỉ như có một chiếc gương, hắn phản chiếu ra A Nghèo phòng ngủ, đối với A Nghèo đến nói, hắn ngủ phòng ngủ là chân thật, mà trong mặt gương phản chiếu phòng ngủ là giả tạo. Nhưng nếu như kính vực sinh linh đến nói, mặt kính phản chiếu đi ra phòng ngủ, kỳ thật cũng là thật. Cho dù là hình chiếu, chỉ cần có thể để kính vực sinh linh chạm đến, kia liền có thể xưng là chân thực. Tóm lại, mặt kính không gian đồng dạng đều là hình chiếu, nhưng là cũng có phi thường nhỏ tình huống là chân thực cắt. Theo trong hiện thực trực tiếp đem một vùng không gian cho cắt ra ngoài, tiến vào kính vực. Loại này cắt tiền đề là gặp được mặt kính lực lượng can thiệp. Còn là lấy áng phòng ngủ làm thí dụ, nếu một ngày nào đó hắn phòng ngủ hình chiếu mặt kính ba độ, gặp được kính vực hai nạn, hoặc là gặp được cường đại mặt kính sinh linh công kích, hai nạn lan đến gần hiện thực phương diện, phòng ngủ của hắn trực tiếp bị cắt, liền có khả năng phiêu lưu đến kính vực. Loại tình huống này, phòng ngủ của hắn một khi bị cắt, phòng ngủ kia chỉ có thể tồn tại mặt kính, trong hiện thực đem hoàn toàn biến mất, mà không phải hình chiếu. Dựa theo loại này lý luận, lại đi nhìn Lận Nghị Ố mộ địa. Ngay từ đầu, tất cả mọi người coi là Lận Nghị Ố vị trí mặt kính không gian là kính vực ý chí giữ lại ngoại bộ thế giới một sợi lưu quang, cũng chính là hình chiếu. Nhưng bây giờ đến xem, hẳn là cắt. Dù sao, hình chiếu chỉ là hình chiếu tự vật, sẽ không hình chiếu sinh linh. Đương nhiên, tham dò hình chiếu loại mặt kính không gian cũng có khả năng gặp được một chút sinh vật, thí dụ như cường đại quái vật, nhưng những quái vật này cũng không phải là theo ngoại giới hình chiếu mà đến, mà là mặt kính lực lượng hội tụ tạo ra, là chân chính mặt kính sinh linh. Mà Lận Ý Ô mặc dù là linh hồn, nhưng cũng coi như tại sinh linh bên trong, lại linh hồn của hắn bản chất nơi phát ra vì ổ tổ giới, kia liền mang ý nghĩa, hắn vị trí cái kia mặt kính không gian là theo hiện thực cắt đi ra, mà không phải hình chiếu. Lận Ý Ô chỉ là vận khí rất kém cỏi, theo chính mình mộ địa, cùng nhau bị cắt, tiến vào kính vực. A Nghèo rất giải thích cặn kẽ Lận Ý Ô tình trạng, Lận Ý Ô chính mình sau khi nghe xong, cũng kinh ngạc ở hắn vốn cho là chính mình chỉ là trong lúc vô tình, cuốn vào đến kính vực bên trong, không nghĩ tới, là gặp được loại nào đó mặt kính lực lượng, không chỉ có chính hắn, liền hắn mộ địa cũng cả một cái bị cắt, tiến vào bạch nhật kính vực. Hắn phiêu lưu kinh lịch đã rất ly kỳ, hiện tại xem ra, trừ ra phiêu lưu bên ngoài, hắn long đong trình độ còn muốn đi lên lại thêm một cái cấp bậc. Đến nỗi ngươi vấn đề thứ hai, ngươi là như thế nào đi tới Mộng Chi Tinh Nguyên? Cái này ta kỳ thật cũng rất nghi hoặc. A Nghèo nhìn xem Lận Ý Ổ, đang trả lời ngươi cái vấn đề này trước, ta cần ngươi giúp ta giải đáp một vấn đề. Lận Ý Ổ gật gật đầu, có thể. A Nghèo, ta muốn biết, lúc trước ngươi bị bọn hắn tỉnh lại về sau, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bọn hắn? Lận Ý Ổ nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Ghi Mạ Tạ, cùng hắn hai vị đồng đội, ngươi là chỉ mấy cái này chỗ mộ. Lận Ý Ổ cái kia không khách khí chỉ trích, lập tức gây nên Ghi Mạ Tạ còn có hai vị phó đội trưởng kháng nghị, đáng tiếc, bọn hắn, Lận Ý Ổ cũng nghe không hiểu. Ghi Mạ Tạ chỉ có thể thỉnh cầu Á Nghèo hỗ trợ giải thích, Á Nghèo cũng không có cự tuyệt, nói khẽ, theo ý của ngươi, những này tinh mục tộc người có thể là chỗ mộ, nhưng kỳ thật đứng tại lập trường của bọn hắn chỉ là tại thanh tra phiêu lưu mặt kính không gian, tránh đối với Thủy Tinh Vương quốc tạo thành nguy hại. Vô luận là ngươi, còn là tinh mục tộc, kỳ thật đều không có sai. Đơn thuần chỉ là lập trường góc độ khác biệt thôi. Lận Ý Ổ hừ lạnh một tiếng, dù sao trong mắt của ta, bọn hắn tự tiện xông vào ta mộ địa, chính là chỗ mộ. Hai người bọn hắn chết, cũng là chính bọn hắn đáng đời. Lận Ý Ổ lời nói, lần nữa gây nên tinh mục tộc người ồn ào cùng phẫn nộ. Bất quá lần này, không đợi đám người kêu gào, liền bị cự thành linh một đạo hư lạnh ép xuống, bây giờ không phải là cho các ngươi ầm ĩ thời gian, đều cho ta ngoan ngoãn ngậm miệng. Ta được nghe lại có người la hét ầm ĩ, toàn bộ các ngươi người đều đừng nghe, tất cả cút ra ngoài. Nếu như là rồ ta, hoặc là những người khác đến nói câu nói này, đoán chừng hiệu quả cũng sẽ không mạnh như vậy. Nhưng cự thành linh, ở đây tất cả tinh mục tộc người đều biết, nó uy nghiêm sớm đã vào tâm, không có bất luận kẻ nào dám đi trêu chọc. Chỉ là nháy mắt, ồn ào thanh âm liền quét sạch sành sanh, tiên tĩnh liền hô hấp âm thanh đều có thể nghe thấy. Xác định tất cả mọi người câm như hến về sau, cự thành linh lúc này mới quay đầu, nhìn về phía A Nghèo, để ngươi chế giễu, thiếp thân đã giáo huấn qua bọn hắn, yên tâm, sẽ không có người dám lại lắm miệng. Bao quát Ghi Mạ Tạ bọn hắn cũng giống vậy. Cự thành linh liếc Ghi Mạ Tạ liếc mắt, Ghi Mạ Tạ cúi đầu xuống, không dám giải thích. A Nghèo cười cười, cũng không thèm để ý, không sao, ta cũng có thể hiểu được tâm tình của bọn hắn. Dừng một chút, A Nghèo lần nữa nhìn về phía Lận Ý Ổ, còn là nói về trước đó chủ đề. Ngươi giết chết hai vị tinh mục tộc người về sau, lại xảy ra chuyện gì? Lúc này Lận Ý Ổ hừ nhẹ một tiếng, mở miệng nói, không nói trước cái khác, mặc dù hai vị này tinh mục tộc người chết, nhưng cũng không phải ta tự mình động thủ giết, mà là chính bọn hắn chịu không nổi phụ năng lượng, tiến vào hôn mê trạng thái, cuối cùng bị cơ quan giết chết. Mặc dù cùng ta có điểm quan hệ, nhưng càng nhiều hơn chính là chính bọn hắn yếu đuối. Lận Ý Ổ vừa nhắc tới tinh mục tộc, ngữ khí liền mang theo trào phúng, cùng cung áng nghèo đối thoại lúc ôn hòa hoàn toàn không giống. Nói chung, nguyên nhân còn là cùng trộm mộ cái này vào trước là chủ ấn tượng có quan hệ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, theo câu trả lời của hắn bên trong, Áng phát hiện một chút có ý tứ địa phương. Lận Ý Ổ nâng lên mặt trái năng lượng. Bình thường đến nói, tử linh tiếp xúc mặt trái năng lượng không bao lâu, liền sẽ rơi xuống làm vong linh. Có thể từ Lận Ý Ổ bây giờ biểu hiện đến xem, hắn hiển nhiên không phải vong linh, mà lại căn cứ Lận Ý Ổ lý do thoái thác, tạ tạ cái hai người bọn hắn là bị phụ năng lượng tạo chết. Cái này tựa hồ lại cho thấy, Lận Ý Ổ tử linh bên trong ẩn chứa mặt trái năng lượng. Lận Ý Ổ đã không phải vong linh, hắn lại là như thế nào làm được, đã có thể khống chế mặt trái năng lượng mà không đoạn là đâu. Đấu chương xong, chương 3467, bán thân chương 3467, bán thân khống chế mặt trái năng lượng. Lận Ý Ổ nghe tới Áng tiếng lòng về sau, liền vội vàng lắc đầu phủ định, không, ta nhưng khống chế không được mặt trái năng lượng, ta chỉ là đem mặt trái năng lượng bài xích tại linh thể của ta bên ngoài. Bài xích? Áng nghẹo sững sờ, có chút không có hiểu Lận Ý Ổ ý tứ. Lận Ý Ổ, ta nắm giữ não vực năng lực, có thể đem mặt trái năng lượng bài xích ở ngoài thân thể. Bất quá, cũng vẹn vẹn tại bài xích, đồng thời theo ta tử vong thời gian gia tăng, mặt trái năng lượng cũng đang không ngừng tăng trưởng. Có lẽ có một ngày ta năng lực cũng không có cách nào bài xích mặt trái năng lượng. Nhất là, ta chỉ cần càng ở bên ngoài hoạt động, mặt trái năng lượng tăng tốc liền càng nhanh. Vì thế, ta không thể không tránh tại ngăn cách bên ngoài thế trong mộ địa ngủ say, thông qua loại phương thức này, đến chống cự mặt trái năng lượng nhanh chóng tăng trưởng. Thật không nghĩ đến chính là, ta ngủ say bị mấy cái này trộm mộ cho đánh bỡ. Càng buồn cười hơn chính là, hai cái này trong miệng ngươi tinh mục tộc người, tại công kích ta thời điểm, nhiễm ta bên ngoài cơ thể mặt trái năng lượng, bởi vì không chống đỡ được mặt trái năng lượng ăn mòn, lâm vào hôn mê, kết quả bị mộ địa cơ quan cho giết chết. Rõ ràng là chính bọn hắn sai, bây giờ lại nói ta giết chết hắn. Tốt ta, nếu như cứng rắn muốn coi là, nói ta giết chết bọn hắn cũng có thể. Dù sao ta cũng không quan tâm thanh danh, nói không chừng cái này giết tên, còn có thể trở thành ta thác sinh hắc ám của nhập đội. Lận Ý Ổ nhún nhún vai, một bên dùng khinh miệt biểu lộ nhìn về phía Tạ Tạ cùng Dị Mã Đạ, một bên cười lạnh. A Nghèo cũng không nhịn được nhìn sang. Lận Nhỉ Ổ nói chính là thật. Tạ Tạ cải cau mày, tựa hồ đang suy tư điều gì, cũng không có mở miệng. Dĩ Mạ Đạ thì là nhìn chằm chằm Lận Nhỉ Ổ, hắn thật không phải là vong linh. Áng thay Dĩ Mạ Đạ chuyển lời. Lận Nhỉ Ổ suy một tiếng, làm sao? Cho là ta quanh người có mặt trái năng lượng vần quanh, liền cho rằng ta là vong linh. Thật sự là không kiến thức, nếu như ta biến thành vong linh, hắc ám vật lực lượng cũng không có biện pháp đem ta phục sinh. Mà lại, các ngươi tỉnh lại ta thời điểm, ta lúc ấy còn nghĩ cùng các ngươi giao lưu, còn nói một dài đoạn lời nói. Ngươi cảm thấy vong linh có thể nói chuyện với các ngươi? Lận Nhỉ Ổ lời nói giống như là một thanh đao nhọn đâm vào Dĩ Mạ Đạ cùng Tạ Tạ cải trong lòng. Qua một hồi lâu, Dĩ Mạ Đạ mới bất đắc dĩ thở dài nói, hắn nói không sai, chúng ta thực sự là nhận mặt trái năng lượng ảnh hưởng, sau đó hôn mê. Bất quá, ta cùng Tạ Tạ cải đều coi là hắn khống chế mặt trái năng lượng công kích chúng ta. Không nghĩ tới, là chính chúng ta nhiễm hắn bên ngoài cơ thể mặt trái năng lượng. Dĩ Mạ Đạ nói đến đây, có chút tự giễu cười cười. Bọn hắn chết, muốn nói cùng Lận Nhỉ Ổ một chút quan hệ cũng không có, kia là không có khả năng. Nhưng nếu quả thật muốn mảnh cứu lời nói, Lận Nhỉ Ổ kỳ thật nói cũng không sai, chính bọn hắn trách nhiệm chiếm tuyệt đại đa số. Bọn hắn chỉ thấy một cái vờn quanh mặt trái năng lượng linh thể, dựa theo bọn hắn lý giải, đây chính là một cái sa đọa vong linh. Là thị sát, tàn khốc, không nói đạo lý ác linh. Phải tất yếu trước một bước tiêu trừ, trục xuất. Cho nên, bọn hắn động thủ. Nhưng ai lại có thể nghĩ đến, một cái tử linh thế mà có thể đem mặt trái năng lượng bài xích tại bên ngoài đâu. Mọi người chung quanh nghe tới gì mà đã tự rêu về sau, nhao nhao rơi vào trầm mặc. Kết quả này, là bọn hắn đều không nghĩ tới. A Nghẹo cũng ở trong lòng than thở một tiếng, đem gì mà đã lời nói, truyền đặt cho Lận Nhỉ Ổ. Sau đó, A Nghẹo nói tiếp, Dĩ Mạ Đạ cùng Tạ Tạ cái chết, chúng ta trước để một bên. Ta muốn biết chính là, tại hai người bọn hắn sau khi chết, ngươi cùng Dĩ Mạ Tạ ở giữa, xảy ra chuyện gì? A Nghẹo nói đến đây lúc, còn cố ý chỉ Dĩ Mạ Tạ, giới thiệu một chút thân phận của hắn. Lận Nhỉ Ổ tại biết Dĩ Mạ Tạ là ai về sau, ánh mắt rõ ràng híp mắt xuống tới. Hắn nhìn Dĩ Mạ Đạ hai người là trào phúng, nhưng đối với Dĩ Mạ Tạ là thật rất phẫn nộ. Dù sao, trước đó bọn hắn tại mộng trên cầu, là thật đánh từ cầu, Lận Nhỉ Ổ đến bây giờ đều quên không được, loại kia nắm đấm như mưa rơi ở trên mặt cảm rất đau. Lận Nhỉ Ổ rất muốn đối với Dĩ Mạ Tạ mắng trách móc vài câu, nhưng vì bảo trì hình tượng của mình, hắn còn là kiềm chế. Mà lại, chửi nhau loại sự tình này, khẳng định là muốn dùng miệng đến mắng, mới càng thêm có thay vào cảm giác. Bây giờ dụng tâm âm thanh đến chửi nhau, trừ cho Áng Nghèo mang đến mặt trái ấn tượng bên ngoài, lên không được bất cứ tác dụng gì. Cho nên, Lận Nhỉ Ổ coi như đối với Dĩ Mạ Tạ lại phẫn nộ, cũng chỉ có thể cưỡng ép đặt ở trong lòng. Cùng hắn xảy ra chuyện gì, hỏi hắn chẳng phải sẽ biết, hắn khẳng định so ta rõ ràng hơn. Áng cười khổ một tiếng, chúng ta cũng rất muốn hỏi Dĩ Mạ Tạ đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là rất tiếc nuối, hắn quên lúc ấy ký ức. Lận Nhỉ Ổ sững sờ, quên rồi. A Nghèo gật gật đầu, có lẽ là bởi vì đồng đội chết ở trước mặt nhận kích thích, lại có lẽ là nguyên nhân khác. Dù sao, kết quả cuối cùng chính là hắn quên đi lúc ấy phát sinh sự tình. Lận Nhỉ Ổ chỉ vào Dĩ Mạ Tạ, biểu lộ có chút không thể tin, cho nên hắn cũng quên đi ta. A Nghèo nghi hoặc liếc nhìn Lận Nhỉ Ổ, hắn làm sao đột nhiên cảm xúc kích động rồi? A Nghèo chần chờ một chút, lắc đầu, hắn còn nhớ rõ ngươi. Bất quá, liên quan tới đồng đội sau khi chết, giữa hắn cùng ngươi xảy ra chuyện gì, hắn quên đi. Áng sau khi nói xong, luôn cảm thấy biểu đạt có chút là lạ. Lận Nhỉ Ổ nghe tới Dĩ Mạ Tạ không có quên chính mình, cũng thở dài một hơi. Hắn nhận định cựu nhân cũng không thể dựa vào mất trí nhớ đến thoát thân. Chưa quên liền tốt. Lận Nhỉ Ổ nhìn chằm chằm Dĩ Mạ Tạ, lược xuất lời hung ác, tại ta không có báo thù trước, ngươi tốt nhất đem ta nhớ ở trong lòng. Áng nghẹo. Lời này làm sao càng nghe càng quái. Dĩ Mạ Tạ ngược lại là không có cảm thấy Lận Nhỉ Ổ lời nói có chỗ kỳ quái gì, mà lại, theo Lận Nhỉ Ổ kích lời nói, Dĩ Mạ Tạ cũng phần đứng lên, ta đương nhiên sẽ không quên, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi muốn báo thù. Lận Nhỉ Ổ quay đầu nhìn về phía Áng Nghẹo, hắn nói cái gì? Áng trầm mặt một lát, hắn nói, hắn sẽ chờ ngươi báo thủ, đồng thời cũng sẽ đối với ngươi báo thủ. Lận Nhỉ Ổ hừ lạnh một tiếng, đây cũng là ta muốn nói, ta chờ hắn. Áng Nghẹo, trước nói chính để đi. Ngươi vẫn chưa trả lời ta, giữa các ngươi xảy ra chuyện gì? Chỉ có biết lúc ấy tình huống, ta tài năng xác định, ngươi tiến vào mộng chi tinh nguyên nhân. Lận Nhỉ Ổ cũng biết nói một tràng chuyện ngoài lề, hắn không có ý tứ hướng Áng Nghẹo gật gật đầu, hồi lúc nói, kỳ thật, cũng không có phát sinh cái gì đặc biệt sự tình. Lận Nhỉ Ổ lúc nói lời này, ánh mắt hướng các loại phương hướng phiêu, nhưng chính là không cùng Áng Nghẹo nhìn thẳng. Lúc đầu Áng Nghẹo vẫn không cảm giác được đến, hiện tại nhìn Lận Nhỉ Ổ cái kia phủ phiếm ánh mắt, trong lòng là thật sinh ra nghi hoặc. Chẳng lẽ thật phát sinh một chút đặc thù sự tình? Áng Nghẹo, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lận Nhỉ Ổ chần chờ hồi lâu, mới nói, Dĩ Mạ Tạ tại hai người bọn họ cái đồng đội sau khi chết, liền bắt đầu nổi điên, cầm một cây thủy tinh đâm đối với ta hung ác bổ. Cây kia thủy tinh đâm bên trên, tựa hồ có đặc thù nào đó năng lượng, rất khắc chế linh thể của ta. Lúc này, Dĩ Mạ Tạ nhẹ giọng ở bên bổ sung một câu, hẳn là lạnh linh chi thứ. Ta tại cổ nha tiên nơi đó mua, căn cứ giới thiệu, đây là một cây liền linh hồn đều sẽ đóng băng lạnh đâm. Áng Nghèo cũng giúp đỡ thuật lại. Lận Nhỉ Ổ, đó phải là lạnh linh chi thứ, dù sao hắn mỗi lần tại ta quanh người vùng vẫy thời điểm, dù cho không có đụng tới ta, ta cũng vẫn như cũ cảm giác linh thể sẽ trở nên cứng nhắc không nhận khống. Bất quá, Dĩ Mạ Tạ cũng nhận ta quanh người mặt trái năng lượng ảnh hưởng, công kích của hắn tốc độ cũng không tính nhanh, trong lúc nhất thời ta cũng có thể đối phó. Ta cũng không có chủ động công kích hắn, mà là lấy tránh né làm chủ. Cũng không phải nói Lận Nhỉ Ổ không nghĩ công kích, mà là linh thể tại lạnh linh chi thứ công kích đến không ngừng nhận hạn chế, lại thêm nao vực lực lượng còn muốn khống chế mặt trái năng lượng không ăn mòn tự thân, dẫn đến hắn không có cách nào công kích. Bất quá, coi như không có công kích, Lận Nhỉ Ổ cũng không thèm để ý. Lúc đầu ta là nghĩ đến, Lý Mạ Tạ cuối cùng khẳng định cũng cùng Tạ Tạ cả hai người bọn hắn sẽ bị mặt trái năng lượng ảnh hưởng mà dẫn đến hôn mê, dạng này ta liền có thể không chiến mà thắng. Nhưng cũng không biết vì cái gì, Lý Mạ Tạ là phong sức chống cự tăng cường, còn là nhận cái khác ảnh hưởng, hắn rõ ràng nhiều lần nhiễm mặt trái năng lượng cũng không có hôn mê, mà là trở nên điên cuồng hơn. Có lẽ đây cũng là vì sao hắn mất đi đoạn này ký ức nguyên nhân. Về sau ta không cẩn thận trốn tránh công nội, cây kia lạnh linh chi thứ quẹt làm bị thương linh thể của ta. Lạnh linh chi thứ cái kia đặc thù khắc chế lực, để Lận Nhỉ Ổ nháy mắt không có cách nào động đậy, trực tiếp cứng nhắc ngay tại chỗ. Mắt thấy Lý Mạ Tạ vung vẩy lạnh linh chi thứ tiếp tục hướng chính mình mà tới. Tại cái này thời khắc nguy cơ, Lận Nhỉ Ổ không có cách nào, rốt cục sử dụng ra não vực lực lượng, thông qua ba động chi lực, đem Lý Mạ Tạ dung ra hơn 10 mét bên ngoài, trùng điệp quẳng xuống đất không thể động đậy. Mặc dù một kích liền thành công, nhưng Lận Nhỉ Ổ chính mình cũng nhận phản vệ. Không có não vực lực lượng khống chế, hắn quanh người mặt trái năng lượng bắt đầu điên cuồng ăn mòn Lận Nhỉ Ổ linh thể, lại thêm hắn linh thể bên trên còn có miệng vết thương, mặt trái năng lượng tựa như là tìm tới phát tiết chỗ, thông qua vết thương không ngừng tràn vào. Trong khoảng thời gian ngắn, Lận Nhỉ Ổ liền cảm giác linh thể bắt đầu xuất hiện sa đoạ triệu chứng. Linh thể xuất hiện huyết hồng ngân lạc, con mắt cũng bắt đầu trắng bệnh, xuất hiện vong linh hóa. Lận Nhỉ Ổ mắt thấy chính mình sắp sa đoạ, hắn cũng rất gấp. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc này, hắn làm một cái quyết định. A Nghèo cũng bị Lận Nhỉ Ổ giảng thuật hấp dẫn, hiếu kỳ hỏi, cái gì quyết định? Lận Nhỉ Ổ lúc này trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi nói, ta lựa chọn bản thân. Bản thân? A Nghèo ngơ ngác một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì, dư quang trôi dạt đến bên cạnh Lý Mạ Tạ trên thân. Lận Nhỉ Ổ nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, ta bám thân ở trên người Lý Mạ Tạ. Lận Nhỉ Ổ tự rêu nói, ta nguyên bản an bài là dự định để Hắc Ám quận người đem ta phục sinh, bọn hắn nhất định sẽ cho ta lựa chọn một cái phù hợp nhục thân để ta đi bám thân. Nhưng ai biết, ngủ say trên đường gặp được một màn này, không có cách nào phía dưới, ta chỉ có thể trước thời hạn bám thân, nếu không ta hội rơi xuống làm vong linh. Thế là ý thức của ta mang theo một bộ phận còn chưa ô nhiễm linh thể bám thân đến Lý Mạ Tạ trên thân. Lận Nhỉ Ổ lựa chọn Lý Mạ Tạ cũng là chuyện không có cách nào khác, bởi vì hiện trường chỉ có Lý Mạ Tạ còn sống, Tạ Tạ cùng Dị Mạ đã bị cơ quan giết chết. Ta bám thân về sau, bởi vì linh thể không hoàn toàn, ta liền lâm vào ngủ say. Lận Nhỉ Ổ, không biết qua bao lâu, ta tỉnh lại lúc người đã ở một đầu trong hư không đen nhánh trên đường nhỏ. Dù ngươi nói chính là mở cầu, chuyện sau đó ta không cần phải nói, các ngươi hẳn phải biết. A Nghèo gật gật đầu, đại khái tình huống hắn đã rõ ràng. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Mạ Tạ, ta nhớ được, ngươi trước đó nói qua, ngươi cuối cùng lựa chọn tự sát. Lý Mạ Tạ gật gật đầu, đúng vậy, sự tình khác ta quên đi, nhưng ta nhớ được ta là tự sát mà chết. Trước đây, ta cho rằng chính mình là chứng kiến đồng đội tử vong, buồn đến trong lòng mà tự sát. Lý Mạ Tạ trên mặt cũng lộ ra Lận Nhỉ Ổ cùng khoản tự dễ ước, hiện tại xem ra, hẳn là phát hiện Lận Nhỉ Ổ bám thân đến thân thể của ta, vì không nhận Lận Nhỉ Ổ khống chế, mà lựa chọn tự sát. A Nghèo cũng cảm thấy chân tướng chính là như thế, bằng không Lý Mạ Tạ không cần thiết tự sát. A Nghèo đem Lý Mạ Tạ lời nói thuật lại cho Lận Nhỉ Ổ. Lận Nhỉ Ổ nghe xong, trực tiếp lật một cái lưỡi mắt, cho nên hắn cuối cùng bởi vì ta bám thân mà tự sát rồi. A Nghèo, đúng thế. Sau đó linh hồn của ngươi liền cùng sau khi hắn chết hình thành thánh thi kết tinh dung hợp lại với nhau, đây cũng là vì sao, rõ ràng ta chỉ là đem thánh thi kết tinh bên trong ý thức kéo vào mộng chi tinh nguyên, hai người các ngươi lại đồng thời xuất hiện tại một đầu mộng trên cầu nguyên nhân. Chính là bởi vì hai người bọn hắn ý thức dung hợp lại với nhau, đều tại cùng một cái thánh thi kết tinh bên trong. Lận Nhỉ Ổ nghe xong, mặt mũi tràn đầy im lặng dò xét Lý Mạ Tạ lưỡi mắt. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình đến mộng chi tinh nguyên là bởi vì nguyên nhân này. Ta gặp qua ngu xuẩn, nhưng chưa thấy qua giống ngươi ngu xuẩn như vậy. Lận Nhỉ Ổ đột nhiên mở miệng tiếng mắng, đem Lý Mạ Tạ đều mắng ngập bức. Ta là bản thân, không phải đoạt xá. Linh thể của ta bởi vì mặt trái năng lượng ăn mòn, đã không chọn vẹn một bộ phận lớn, cũng không có cách nào đoạt xá. Lận Nhỉ Ổ, cho nên ta bám thân chỉ là để ý thức của ta tìm tới một cái tạm thời tốc chủ, mà không đến mức tiêu vong. Mà lại, ta cũng không nghĩ tới muốn cùng một cái dị tộc nhân sống hết đời, ta là nghĩ đến chờ ta dưỡng tốt linh thể, tìm một cái ổ tổ người làm mới bất chứa. Nói cách khác, ta căn bản là không có nghĩ tới muốn giết chết ngươi, ta thậm chí còn chuẩn bị kỹ càng cùng ngươi giao lưu tìm tử. Dù sao, không có đồng ý của ngươi, ta cái kia không chọn vẹn ý thức, cũng không có cách nào lâu dài dừng lại ở trong thân thể của ngươi. Nói một cách khác, Lận Nhỉ Ổ tiến vào Lý Mạ Tạ thân thể, không phải đến phá hư cái gia đình này, mà là đến gia nhập cái gia đình này. Gia đình chi chủ vẫn như cũng là Lý Mạ Tạ. Tương lai, đợi đến Lận Nhỉ Ổ tìm tới nhà dưới, liền sẽ rời đi. Kết quả, ngươi thằng ngu này, thế mà trực tiếp tự sát rồi. Nhìn xem Lý Mạ Tạ bộ kia vô tội bộ dáng, Lận Nhỉ Ổ hận không thể hiện tại liền đi bóp chết hắn, ngươi không muốn sống, cũng đừng mang lên ta a. Ta thế nhưng là chuẩn bị khôi phục thủ đoạn. Hiện tại ngươi làm thành như vậy, ai cũng đừng nghĩ phục sinh. Nếu không phải có Á Nghèo tiếp bản, có mộng chi tinh nguyên là tẩy, Lận Nhỉ Ổ liền thật triệt để chết rồi. Nghĩ đến cái này, Lận Nhỉ Ổ trong lòng đang yên lặng nhỏ máu. Lúc đầu có khả năng phục sinh, bây giờ lại chỉ có thể lấy thân phận của tân trụ dân sinh hoạt tại mộng chi tinh nguyên. Duy nhất may mắn chính là, tối thiểu hiện tại hắn còn có bản thân ý thức, còn không tính thật tử vong. Chương 3468, đặc thù thiên phú, 1, chương 3468, đặc thù thiên phú, 1, một bên khác, nghe xong Lận Nhỉ Ổ lời nói về sau, Lý Mạ Tạ sắc mặt cũng là lúc xanh lúc đỏ. Lúc trước, hắn coi là tự sát có thể bảo toàn tự thân, không bị Lận Nhỉ Ổ khống chế, kết quả bây giờ mới biết, nguyên lai lần nhỉ ổ bám thân thời điểm, căn bản không có lựa chọn khống chế hắn, cũng không có năng lực đi khống chế hắn. Tương đương nói, hắn đây là chết vô ích. Nếu như không có tự sát lời nói, hắn thậm chí còn có khả năng đem lần nhỉ ổ mang về thủy tinh thành, giao cho tư pháp đến thẩm phán tội ác của hắn. Hiện tại, lần nhỉ ổ tiến vào mộng chi tinh nguyên, tại mảnh này hoàn toàn không có thành lập tư pháp thế giới mới bên trong, ngược lại không có cách nào chế tài hắn. Lý Mạ Tạ đã tức giận chính mình lúc trước quá xúc động, vừa bất đắc dĩ tại lập tức hiện thực. Sắc mặt của hắn khó coi, con mắt cũng nghẹn có hơi nước dâng lên. Phu cận Tạ Tạ cái thấy thế, an ủi, ta tin tưởng mọi người cũng có thể hiểu được lựa chọn của ngươi, dù sao lúc ấy ta cùng Dĩ Mạ Đạ đã chết, cảm xúc đều phủ lên đến một bước này, ngươi không tự sát cũng không thể nào nói nổi. Lý Mạ Tạ, ngươi an ủi không đến liền đừng an ủi. Dĩ Mạ Đạ, Tạ Tạ ý tứ là, ngươi tự sát là vì tô đậm ngươi ngu xuẩn. Ờ không, ý của ta là, vì càng hấp dẫn hơn kịch tính. Ân, tính hí kịch triển khai, đều là dân chúng vui mừng, ủng hộ. Nếu có người đem sự tích của ngươi biên soạn thành tiểu thuyết, cái kia đủ để đưa ngươi đẩy thăng trở thành một cái nhân vật truyền kỳ. Dĩ Mạ đã nói đến đây lúc, liếc nhìn Dỗ Tạ, nói trở lại, ba người chúng ta chết, đã như thế giàu có tính hí kịch, hẳn là sẽ có tiểu thuyết ra coi trọng à? Dỗ Tạ, cũng không có. Dĩ Mạ đã, vậy bây giờ có thể có. À nghèo, bên này không rời đầu nói chêm chọc cười, à nghèo nghe tới, nhưng cũng không có thuật lại cho Lân Nhi ổ. Mà là Trấn An nói, nghĩ thoáng một điểm đi, đoán đã đóng thuyền cũng không có cách nào cải biến, chỉ có thể tiếp nhận. Lân Nhi ổ thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, ta kỳ thật đã tiếp nhận. Tối thiểu, ta hiện tại còn có thể có ý thức, mà lại cũng không cần lo lắng nhận mặt trái năng lượng ăn mòn, đã coi như là một cái không sai kết cục. Lân Nhi ổ lúc nói lời này, thật đúng là xuất phát từ chân tâm. Hắn trước khi chết, đích xác cho thân hậu sự của mình làm an bài, chỉ cần chờ đợi hắc ám quận người đến, liền có cơ hội bị phục sinh. Nhưng trải qua áng nghèo giới thiệu, hắn đã biết, chính mình tính cả mộ địa bị cắt miếng trôi giặt đến tính bực. Nói cách khác, hắc ám quận người vĩnh viễn không có khả năng tìm tới hắn, cũng không có cách nào phục sinh hắn. Hắn khi còn sống cho dù có lại hoàn chỉnh an bài, gặp được loại này đột phát sự kiện, cũng chỉ có thể tự nhận không may. Dưới loại tình huống này, hắn còn có thể dựa vào mộng chi tinh nguyên, một lần nữa có được một bộ hoạt bát thân thể, hắn thấy đã coi như là một cái không sai kết cục. Ta hiện tại tiếc nuối duy nhất chính là mất đi não vực năng lực. Rõ ràng hắn có thể mơ hồ cảm thấy được não vực không gian, nhưng hắn chính là không có cách nào điều động bất luận cái gì não vực lực lượng. Có lẽ, đây chính là tiến vào mộng chi tinh nguyên đại giới đi. Lần nhỉ ổ thấp giọng từ lẩm bẩm một câu về sau, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía A Nghèo, đúng rồi, hiện tại ta có thể đặt câu hỏi sao? A Nghèo nhìn xem Lần Nhỉ Ổ trên mặt cái kia đột nhiên biến cấp bách biểu lộ, nhẹ nhàng gật gật đầu, có thể. Lần Nhỉ Ổ thấy thế, đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng tìm cớ, nói ra, ta một mực cảm giác có người đang kêu gọi ta, ta muốn đi xem một chút có thể chứ? Kêu gọi ngươi? Lần Nhỉ Ổ lời nói, để Dỗ Tạ đám người trên mặt lộ ra mê hoặc. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Lần Nhỉ Ổ biết hỏi thăm một chút hiện thực điểm vấn đề, thí dụ như tương lai của hắn sẽ bị xử lý như thế nào chờ một chút. Kết quả hiện tại sẽ hỏi, hoàn toàn cùng bọn hắn tưởng tượng không dính dáng. Có người kêu gọi qua hắn sao? Dỗ Tạ quay đầu nhìn một chút, người chung quanh đều nhao nhao lắc đầu. Hệ đã con mắt híp híp, ta nhớ được, trước đó Lần Nhỉ Ổ có đoạn thời gian đứng ngồi không yên, một mực quay đầu nhìn, giống như muốn ra ngoài. Lúc ấy ta đã cảm thấy nét mặt của hắn có chút không đúng, là bởi vì hắn nâng lên kêu gọi sao? Hệ đã lời nói, để đám người lập tức hồi tưởng lại chuyện lúc trước. Lần Nhỉ Ổ đích xác biểu hiện qua muốn đi ra ngoài ý tứ, chẳng qua là lúc đó tinh mục tộc đám người tỉnh xúc động, ngăn lại đường đi của hắn, Lần Nhỉ Ổ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trở về ngồi xuống. Chẳng lẽ, lúc ấy Lần Nhỉ Ổ là thật nghe được có người đang kêu gọi hắn? Nhưng rõ ràng lúc ấy tất cả mọi người không nghe thấy tiếng vang a. Tại mọi người điểm khả nghi bộc phát thời điểm, A Nghèo biểu lộ lại là lộ ra hiểu rõ. A Nghèo, ngươi nghe tới cái kia tiếng kêu, có phải là chính ngươi thanh âm? Đáng người, thanh âm của mình cũng chính là chính mình kêu gọi chính mình. Đây là cái gì logic? Đám người biểu lộ không hiểu, nhưng Lần Nhỉ Ổ lại là nhãn tình sáng lên, không sai, không sai, chính là thanh âm của ta, ngươi cũng nghe tới sao? A Nghèo nhẹ nhàng lắc đầu, không, ta không nghe thấy. Lần Nhỉ Ổ, a. Lần Nhỉ Ổ có chút không hiểu nhìn về phía A Nghèo. Đã áng có thể nói ra kêu gọi thanh âm đến từ chính hắn vậy hắn hẳn là nghe tới à. A Nghèo, ý của ta là, ta không nghe thấy, nhưng ta biết đó là cái gì. Bởi vì, ta nhìn thấy. Lần Nhỉ Ổ vô ý thức hỏi, là cái gì? A Nghèo lúc này không có trả lời ngay, mà là trầm mặc một lát mới nói, ngươi xác định muốn ta hiện tại trả lời sao? A Nghèo tận lực tăng thêm hiện tại cái từ này ngữ khí. Lần Nhỉ Ổ tựa hồ rõ ràng cái gì, chuyện này, là tồn tại cái gì? Bí ẩn sao? Đám người lúc này cũng tỉnh táo lại, nghe A Nghèo ngữ khí, tựa hồ trong này thật sự có cái gì mờ ám. Bắt bái vốn chính là thiên tính, đám người nhao nhao hiếu kỳ nhìn qua, thậm chí còn có hướng mọi người, trực tiếp hướng A Nghèo hỏi thăm. Thí dụ như, cự thành linh cũng không chút nào khách khí nói, ai ơi nha nha. Cảm giác sẽ là một cái bí mật nhỏ A nếu quả thật có cái bí mật gì, làm gì tuân theo Lần Nhỉ Ổ ý kiến, dù sao hắn cũng nghe không hiểu, trực tiếp nói cho chúng ta biết chứ sao. Thậm chí liền ngay cả Lạp Tợ Lạ Sở, đều dùng ánh mắt tò mò nhìn lại, chẳng lẽ là cái kia. Lạp Tợ Lạ Sở là biết lịch luyện phó bản tồn tại, bất quá nàng ngay từ đầu cũng không có hướng cái phương hướng này suy nghĩ, bởi vì lịch luyện phó bản vừa cần chính là thế giới ý chí quà tặng. Lại nơi này thế giới ý chí, theo Lạp Tợ Lạ Sở, chính là kính vực ý chí. Nhưng Lần Nhỉ Ổ cũng không phải là kính vực người, cũng không phải người giống ruột, dưới cái nhìn của nàng là không thể nào được đến kính vực ý chí quà tặng. cho nên nàng mới không có hướng phương hướng này suy nghĩ. Nhưng hạng cái kia tối nghĩa biểu lộ cùng lần nhỉ ổ lý do thoái thác, để Lạp Tợ Lạ Sở liên tưởng đến lúc trước Tiểu Hồng mở ra lịch luyện phó bản trước tình huống. Lạp Tợ Lạ Sở không khỏi sinh ra nghi hoặc, chẳng lẽ thật cùng lịch luyện phó bản có quan hệ? Thế là nàng mịt mờ hỏi lên, mà Áng Nghèo cũng cho ra đáp án, đối với nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, đúng thế. Lạp Tợ Lạ Sở được đến đáp án về sau cũng không có lập tức lộ ra vẻ thoải mái, ngược lại nghi ngờ hơn, lần nhỉ ổ sẽ không phải thật được đến tính vực ý chí quả tạo. Lạp Tợ Lạ Sở cùng Áng Nghèo ngắn gọn đối thoại, để Cự Thành Linh càng hiếu kỳ, nhịn không được lần nữa thúc giục, đến cùng có cái bí mật gì à? Áng không có đi để ý tới Cự Thành Linh, mà là tiếp tục nhìn xem lần nhỉ ổ, trả lời, trong này đích xác có chút bí ẩn, cùng thiên phú của ngươi có chút quan hệ. Áng lời nói, để lần nhỉ ổ càng thêm mê hoặc, cùng ta thiên phú có quan hệ? Thiên phú của ta có vấn đề gì sao?